Chương 1017, đại sư chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Chương 1017, đại sư chớ hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Nhìn xem dần dần mất khống chế cục diện, như không sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Toàn thành quỷ vật tản mát ra như thế nồng hậu dày đặc quán khí, hiển nhiên đã là giận tới cực điểm. Dưới chân Phật Liên tự động xuất hiện, mở ra hộ chủ hình thức. Như không hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là Diệp Vũ căn bản cũng không phải là đến giúp mình phát dương Phật pháp. Vừa mới các loại mê chi thao tác, lại thêm hiện tại trên mặt hưởng thụ biểu lộ, không một không đang bày tỏ, hắn chính là tới quấy rối. Thành công kích thích một thành quỷ vật lửa giận, làm như vậy đến cùng có chỗ tốt gì? Là vì để Phật quốc cùng minh giới cừu hận càng thêm thủy hỏa bất dung sao? Cái này cũng không có đạo lý a. Bởi vì giữa hai bên đã sớm đến không chết không thôi giai đoạn, hoàn toàn không cần bất luận ngoại lực gì kích thích. Như vậy Diệp Vũ làm như thế, đến tột cùng là muốn làm gì? Như nghĩ viễn vông không thông, càng muốn không rõ. Diệp Vũ hai tay lũ phát, dùng cực độ biểu tình hài hước nói ra, ta vốn là người điên a. Các ngươi lại có thể làm gì ta? Cuồng vọng. Lê An Phong quát lên một tiếng lớn, tay áo huy động. Mờ tối trên bầu trời, tầng mây lật qua lật lại, một cỗ màu đen quỷ khí quét sạch ra. Một con to lớn vô cùng bị trảo từ trên trời giáng xuống, giống như quỷ thần chi thủ, xen lẫn vô cùng bạo ngược khí tức. Trong nháy mắt phong bế Diệp Vũ cùng như không hai người tất cả chạy trốn vị trí. Không chỉ có như thế, một quỷ một chân Phật hạ mặt đất buộc phát ra quang mang mãnh liệt. Nguyên bản khô cứng minh giới thổ địa, trở nên giống như lưu sa sốt. Vô số quỷ vật từ đó leo ra, gắt gao muốn bắt lấy Diệp Vũ cùng như chống không hai chân. Bọn hắn cũng không phải những cái kia bình thường quỷ vật u hồn, mà là từng cái oán niệm cực nặng ngàn năm chìm bóng quỷ, tại trói buộc cái này một khối, bọn hắn thế nhưng là cực kỳ chuyên nghiệp. Mặc dù như không giới chân Phật Liên có thể thiêu đốt quỷ vật hồn thể, nhưng làm sao số lượng quá nhiều. Phật Liên quang mang dần dần bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, lại kéo dài như vậy nữa, bị bắt lại chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Mà trái lại Diệp Vũ thì liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Ngọn lửa màu đen tại quanh thân thiêu đốt, những này ngàn năm chìm bóng quỷ môn, căn bản là không có cách cận thân nửa bước. Mắt thấy trên trời to lớn quỷ trảo sắp rơi xuống, như không theo bản năng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, lợi dụng Phật quang bỏ chạy. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Vũ trực tiếp bắt lấy như chống không cánh tay. "Đại sư chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi thoát khốn." Tiếng nói mà vừa dứt, một cỗ thế không thể đỡ lực lượng đống nhiên chuyển đến. Như chống không thân ảnh giống như đạn pháo bị ném ra ngoài, để ném góc độ, hảo chết không chết đúng lúc trúng đích trên trời ma trảo. Ma trảo tại bắt ở đồ vật về sau, trong nháy mắt nắm chặt, sức mạnh đáng sợ cùng nồng đậm đến cực điểm quỷ khí, cho như không mang đến song trọng trả tấn. Nếu không phải trên thân cả xa là kiện Phật môn chí bảo, chỉ sợ chỉ dựa vào lần này cũng đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương. Nhưng dù cho như thế, tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi. Như không tấm kia xuất trần trên mặt, bị quỷ khí thiêu đốt ra hai đạo thật dài vết thương, khiến cho nhìn qua cực kỳ chật vật. Hắn liều mạng bung ra trong tay chẳng hạn, đem ma chảo đánh nát, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Còn không đợi thở một ngụm đến, Diệp Vũ liền lại lao đến. Tại công pháp Ma Lâm Thiên gia chỉ dưới, Diệp Vũ hồn thể va chạm, trong nháy mắt để như không phun ra một ngụm dòng máu màu vàng nóng. Hắn chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phản phất tan ra thành từng mảnh. Phật môn kim cương thể phách tại Diệp Vũ trước mặt, phản phất đều là giấy. Gia hỏa này, thật là hồn thể sao? Đại sư, ngươi thế nào? Có sao không, ngươi trả lời ta ạ? Diệp Vũ bắt lấy như trống không bả vai, bắt đầu kịch liệt lay động. Đáng thương vị này Phật môn cao tăng, kém chút bị lắc linh hồn xuất hiếu. Chớ nói chi là trả lời vấn đề. Bất quá, thiếu âm vị thành chủ Lê An Phong cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều quan tâm thời gian. Chỉ gặp hắn thân hình chớp động, hai tay không ngừng kết xuất đạo ấn. Một tòa quỷ mị đại trận sắp hình thành. Diệp Vũ tự nhiên cũng bắt được tình cảnh này, lập tức lần nữa đem trong tay như không bước ra ngoài. Lê An Phong hơi nhíu lên lông mày. Chỉ kém một bước, đại trận liền có thể hoàn thành. Mà nếu không chạy nhanh đến, hắn lại chỉ sợ tên này Phật môn cao tăng thừa này thời cơ xuất thủ đánh lén. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lập tức tế ra quỷ khí nát ngày truy, hung hăng đập ra ngoài. Trực tiếp đem như không đánh trở về. Tới tốt lắm. Diệp Vũ hét lớn một tiếng, bay lên không bật lên, thi triển đảo quải kim câu, trực tiếp đá vào như trống không trên đầu. Ngay sau đó, khí kịch tính một màn phát sinh. Tại thiếu âm quỷ thành bên trong, một toàn thân phát ra kim sắc Phật quang Phật quốc cao tăng, ngay tại giống như một quả bóng đá bị Diệp Vũ cùng Lê An Phong đá tới đa bảo. May như không có được Phật môn kim cương thể phách, như đổi lại cái khác tiên nhân, chỉ sợ sớm đã nát ngay cả cặn cũng không còn. Lê An Phong nhưng dần dần có chút nhìn không thấu Diệp Vũ ý nghĩ. Nếu như gia hỏa này thật là cùng Phật quốc tăng nhân hợp tác, như thế nào lại như thế đối đãi hợp tác với mình đồng bạn? Hoàn toàn không phù hợp logic. Lại hoặc là nói, gia hỏa này thật là cái liều lĩnh tiên điên. Lê An Phong không nói, chỉ là một vị vung mạnh đại truy. Thứ 80 xuống tới một cái trọng kích. Toàn bộ thiếu âm quỷ thành bên trong đều có thể rõ ràng nghe được một cái xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Diệp Vũ sắc mặt dây lát biến. Các loại, hắn là muốn chơi không sai, nhưng giống như không tốt như vậy soát điểm hợp tác đồng bạn, thật là không thể liền một lần đùa chơi chết ta. Về sau còn chờ mong cùng như chống không lần sau hợp tác đâu. Cho nên lần này, Diệp Vũ cũng không tiếp tục dùng chân tiếp, mà là nương tựa theo quỷ khí dệt thành một tòa lưới lớn, đem nó khống chế xuống dưới. Tại phát giác được như không bèn bèn chỉ là trọng thương hôn mê về sau, lúc này mới nhịn không được thở dài ra một hơi. Hô, vạn hạnh không chết ta. Diệp Vũ một phát bắt được như chống không cổ áo, nhàn nhạt nói ra, hôm nay tới đây thôi, không chơi. Hôm nào lại cho các ngươi phát dương Phật pháp. Chờ đợi dưới mặt ta lần quang lâm đi. Nghe được câu này, Lê An Phong tại chỗ không muốn. Ngươi Diệp Vũ là thật không có coi ta là thành một bản đồ ăn a. Cái này thiếu âm quỷ thành, như thế nào ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Lê An Phong đột nhiên xuất thủ, muốn đem Diệp Vũ lưu lại. Nhưng trong tay nát ngày truy lại bị Diệp Vũ một tay ngăn lại, cũng ném tới một bên. Sau đó không đợi Lê An Phong kịp phản ứng thời điểm, một đoàn ngọn lửa màu đen liền trong nháy mắt bao phủ tại trung quanh. Diệp Vũ một tay đặt tại ngực của hắn chỗ. Thanh âm lạnh như băng nói, "Tiểu tử, ta không có ý định giết ngươi, cho nên, đừng tìm chết." Giờ khắc này, Lê An Phong chỉ cảm thấy mình tựa như sâu kiến, tại một tôn to lớn quỷ thần trước mặt phụ phục. Đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bạn kiếp bất phục. Chương 1018, ta lòng can đảm còn nhỏ, không thích người khác cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Chương 1018, ta lòng can đảm còn nhỏ, không thích người khác cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Cuối cùng, Diệp Vũ mang theo như không quang minh chính đại đi ra Thiếu Âm Quỷ Thành. Mà khi thân ảnh của bọn hắn hoàn toàn biến mất sau, Lê An Phong cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồn thể đều trở nên tan rã không ít. Dù là Diệp Vũ cái gì cũng không làm, lại như cũng để hắn cảm nhận được hồn phi phách tán áp lực. Quỷ phía sau vật bọn hộ vệ lập tức tiến lên nâng. Thành chủ đại nhân, ngài thế nào? Lê Tẩm Diệp Vũ, vậy mà cùng Phật Quốc tăng nhân cấu kết cùng một chỗ. Cái gì minh giới thánh nhân? Theo ta thấy, hắn hoàn toàn chính là minh giới bên trong bại hoại. Nghe chung quanh quỷ vật ngươi một lời ta một câu tại oán hận lấy Diệp Vũ. Lê An Phong cũng không có mở miệng đáp lại, mà là lâm vào trầm tư bên trong. Vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được, nếu là Diệp Vũ muốn giết hắn, bất quá là dễ như trở bàn tay thời điểm. Chỉ cần hắn cái này đương thành chủ bỏ mình. Như vậy lớn như vậy quỷ thành căn bản không có bất luận cái gì một con quỷ vật có thể là Diệp Vũ đối thủ. Nói cách khác, cho dù không có tên kia Phật Quốc tăng nhân trợ giúp, Diệp Vũ chỉ dựa vào mình, liền có thể tàn sát toàn bộ quỷ thành. Nhưng giá hỏa này vì cái gì không có làm như vậy đâu? Chẳng lẽ nói, hắn không phải đang cùng Phật Quốc hợp tác? Nhưng nếu như không có hợp tác, lại vì cái gì cùng tăng nhân làm cùng một chỗ? Nhưng nếu là thật hợp tác, vì cái gì sẽ còn đối đãi như vậy cao tăng, hơn nữa còn không có giết một con quỷ vật? Ngoại trừ gây nên toàn thành quỷ vật oán khí bên ngoài, chẳng hề làm gì. Gia hỏa này, đến cùng là tại mưu đồ gì? Lê An Phong nắm chặt song quyền, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Mấy canh giờ sau, tại một mảnh trong quỷ lâm, như không ung dung tỉnh lại. Toàn thân kịch liệt đau nhức đánh tới, để hắn nhịn không được sắc mặt nhăn nhó. Thương nhất thuộc về cái chán. Lê Tẩm Quỷ Thành chi chủ, cầm đại truy thật sự là chuyên nghiệp. Trực tiếp đem đầu xương đều bị nện rách ra. Phải biết, Phật môn kim cương trọng yếu nhất chính là thể phách hoàn chỉnh. Xương đầu vỡ vụn, tương đương với chỉnh thể phá công. Ngày sau thể phách lực phòng ngự nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều. Cái này một đợt thật có thể nói là lá thua thiệt lớn. Ngươi đã tỉnh, ngủ có ngon không? Nghe được câu này, như không quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Diệp Vũ ngồi tại cách đó không xa liếc nhìn Phật môn bí tịch. Nguyên bản bí tịch bên trên Phật quang bị nồng đậm quỷ khí áp chế gắt gao, trở nên ảm đạm vô quang. Như không lập tức nổi giận, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào Diệp Vũ nói ra, ngươi quỷ vật này gạt ta, căn bản ngươi liền không muốn phát dương cái gì Phật pháp đúng hay không? Ngươi đang dùng ngón tay ta sao? Diệp Vũ không những không giận mà còn lấy làm mừng, lộ ra một cái cực độ ngoạn vị tiêu dung. Liên phản phất một cái ưu tú thợ săn, rốt cục ngồi trở đến con mồi sơ hở. Gặp tình hình này, như không nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nghĩ tới một cái cực kỳ khủng bố sự tình. Nhưng mà, sự thật chính như hắn suy nghĩ như thế. Chỉ gặp Diệp Vũ một tay nắn phát quyết, bay lưu thẳng xuống dưới. Một cỗ cực độ cảm giác xa lạ lập tức tuôn ra. Như trống không sắc mặt đỏ lên một mảnh, sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Hồi lâu sau, minh giới huyết nguyệt phía dưới, một tăng nhân tại uy mắng rơi lệ. Có lỗi với sư phó, đồ nhi trung quy là ô bê a. Được rồi, đừng khóc, ta đã sớm nói qua cho ngươi, ta tính tình không tốt, đừng chọc ta. Ngươi lại không phải dùng ngón tay ta. Ta cái này bạo tính tình há có thể nhẫn. Diệp Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở một bên, làm không biết mệnh nói ngồi trầm trọng. Như không giận dữ quay đầu, lớn tiếng nói ra, nói bậy, ngươi chưa từng cùng tiểu tăng nói qua ngươi tính tình không tốt. Bây giờ nói sẽ chết sao? Đúng, con người của ta là gan còn nhỏ, không thích người khác cùng ta nói chuyện lớn tiếng. Diệp Vũ nói, lần nữa một tay thi pháp, bay lưu thẳng xuống dưới. Như không triệt để phá phòng, nước mắt vỡ đê, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mà cái này hai lần bay lưu thẳng xuống dưới, trực tiếp để Diệp Vũ lần nữa thu hoạch hơn 100 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Nên nói không nói, như không thật đúng là cái tuyệt hảo kinh nghiệm mà bảo. Có thể soát có thể bảo. Dùng quá tốt. Sau hai canh giờ, như không đã triệt để nhận vua, chắp tay trước ngực, rất là khổ sở nói ra, thí chủ, ngươi đến cùng muốn ta thế nào à? Đừng vua, thả ta rời đi có được hay không, làm ta van cầu ngươi. Trên thực tế, tại lần thứ hai bị bay lưu thẳng xuống dưới về sau, như không liền đã triệt để hỏng mất. Hắn muốn thoát đi bên người Diệp Vũ, nhưng lại phát hiện, cái sau như bóng với hình, căn bản không có nửa điểm muốn buông tha hắn dự định. Cái này khiến như không thật khóc không ra nước mắt. Lúc này mới bất đắc dĩ bắt đầu cầu xin tha thứ. Diệp Vũ nhẹ giọng nói ra, ai nha, ngươi khó mà nói khó khăn như vậy mà. Hai người chúng ta thế nhưng là hợp tác đồng bạn, nói xong muốn phát dương Phật pháp, vậy liền nhất định phải phát dương đến cùng, làm sao có thể nửa đường hủy bỏ đâu, đây không phải ta tính cách à. Như không lần nữa rơi lệ. Đại ca, đừng đùa, còn phát dương Phật pháp đâu. Ngươi căn bản chính là tại cầm tiểu tăng trêu đùa đâu. Vừa mới Thiếu Âm Quỷ Thành một trận chiến, thiếu chút nữa để tiểu tăng đem mệnh góp đi vào. Nếu là tiếp tục phát dương xuống dưới, ta đoán chừng ngay cả hai ngày đều sống không nổi. Như vậy đi, ngươi hoặc là đem tiểu tăng giết, hoặc là để tiểu tăng rời đi, như thế nào? Diệp Vũ quả quyết lắc đầu. Như không đại sư a, ngươi tựa hồ đã quên một việc, ngươi căn bản liền không có cùng ta có kẻ mặc cả quyền lợi, ngoan ngoãn đi với ta tỏa tiếp theo quỷ thành. Bằng không, ngươi lại so với hiện tại càng thêm khổ sở. Nghe vậy, như không nhịn không được toàn thân run lên. theo bản năng muốn thoát đi nơi đây, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, một cỗ vô hình quỷ khí đã triệt để đem nó phong tỏa ở đây. Hắn căn bản là không có cách động đậy mảy may, như không nhịn không được trợn to hai mắt. Gia hỏa này vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác, bước vào nửa bước quỷ đế cảnh. Đến cùng là thế nào làm được? Vì cái gì mình toàn bộ hành trình không có nửa phần phát giác? Cũng là cho tới bây giờ, như không mới chính thức ý thức được, hắn đến cùng đang cùng một cái kinh khủng bực nào tồn tại đang nói hợp tác. Thỏa thỏa bảo hộ lột ra a. Đương nhiên, như không hoàn toàn nghĩ không ra, những này toàn bộ đều là công lao của hắn. Diệp Vũ đem trong khoảng thời gian này góp nhặt tâm tình tiêu cực giá trị toàn bộ hối đoái, rốt cục bước vào nửa bước đế cảnh. Cái này cũng xác minh kế hoạch của hắn là chính xác. Để toàn thành quỷ vật sinh ra phẫn nộ cùng oán hận, đây mới gọi là rộng tung lưới, nhiều bắt cá. Mà lại không giết bọn hắn, để bọn hắn đem những này tâm tình tiêu cực giá trị không ngừng tiếp tục kéo dài. Mình tùy thời quá khứ thu hoạch một đợt, như thế mới có thể trưởng kỳ phát triển. Đây chính là vì cái gì Diệp Vũ không giết quỷ thành quỷ vật chân chính nguyên nhân. Chờ đợi như không đi đến vài tòa quỷ thành về sau, nói không chừng liền có thể trực tiếp trở thành quỷ đế. Khi đó mới chính thức này a. Đi ai như không, ngươi trên vai nhiệm vụ còn rất nặng, theo đại ca tại Minh giới chứng đạo đi. Chương 1019, qua mấy ngày hy vọng ngươi có thể lên tinh thần một chút. Chương 1019, qua mấy ngày hy vọng ngươi có thể lên tinh thần một chút. Ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Diệp Vũ mang theo như không, đi đến 7 cái quỷ thành. Mỗi đến một chỗ, đều sẽ tự tay phá hủy có khắc mình cuộc đời bia đá, cũng xuất ra Phật kinh đến phát dương Phật pháp. Như không đứng ở bên cạnh, tựa như cưỡng chế tăng ca lại không có tiền làm thêm giờ chỗ làm việc châu ngựa. Ủy khuất chi tình đều muốn tràn ra màn hình. Đương nhiên, Diệp Vũ chỉ đi vì chính mình mở rộng minh giới thánh nhân địa phương, giống loại kia ngay cả bia đá đều không cho hắn chỉnh quỷ thành. Cũng hoàn toàn không cần thiết đi. Dù sao cái chỗ kia quỷ vật khả năng căn bản cũng không biết mình là ai. Coi như đi, cũng sẽ không sinh ra cường đại cảm xúc xung đột. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian. Mà sự thật chứng minh, có nỗ lực khẳng định là có hồi báo. Diệp Vũ mang theo Phật quốc tăng nhân, tại quỷ thành phát dương Phật pháp sự tình, rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ minh giới. Đối với phổ thông quỷ vật tới nói, bọn hắn thích xem nhất chính là đại nhân vật sập phòng sự kiện. Từ minh giới thánh nhân đến minh giới tiên điên, Diệp Vũ trong thời gian ngắn nhất liền hoàn thành hai thái cực thân phận đổi chỗ, một lần trở thành minh giới bên trong suốt dẻo nhất chủ đề. Về phần cao tầng quỷ vật như quỷ thành chi chủ tồn tại, bọn hắn càng là đối với Diệp Vũ hận thấu xương. Lúc đầu đều coi là Diệp Vũ Phật kinh chống tự pháp là có thể tạo phúc toàn bộ minh giới đại hảo sự, bởi vậy mới có thể không lưu dư lực vì Diệp Vũ lập địa tuyên dương sự tích. Danh khí chúng ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải mang theo tăng nhân tự hủy trưởng thành, thật sự là quá vượt quá chúng ta ngoài ý liệu. Chúng ta đều đem ngươi thổi phồng đến loại tình trạng này, ngươi quay đầu cùng tăng nhân làm cùng một chỗ, không phải tinh khiết đánh chúng ta mặt, nói chúng ta có mắt không trồng sao? Tên ghê tởm. Kết quả là, minh giới đông bộ mấy nhà quỷ thành chi chủ nhóm, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo đối phó Diệp Vũ phương pháp. Những người này đều là từng tại Diệp Vũ trong tay kinh ngạc tồn tại, tự nhiên muốn đem khẩu khí này cấp ra. Trong đó cũng bao quát thiếu âm quỷ thành bên trong Lê An Phong. Hắn lặng lặng ngồi tại biên giới vị trí, nhìn xem mấy tên quỷ thành chi chủ nhóm ngồi ở chỗ đó, hồn tình xúc động phẫn nộ gỡ trách lấy Diệp Vũ tội ác. Như thế chẳng cảnh, để hắn cảm thấy cực độ phiền chán. Từng cái ở chỗ này kêu gào có làm được cái gì? Nếu là thật sự có thực lực, lúc trước Diệp Vũ đi các ngươi quỷ thành thời điểm, các ngươi làm sao không đem cầm xuống? A, cũng là bầy cỏ đầu tượng, sẽ chỉ ở không có gió địa phương dựng thẳng lên tới. Mà vừa lúc này, niệm quỷ thành thành chủ Tiền Thiêm cũng từ bên ngoài đi tới. Khi nhìn đến hắn đến sau, đông đảo quỷ thành chi chủ nhóm phảng phất tìm được phát tiết miệng, nhao nhao hướng về Tiền Thiêm giận dữ hét, "Tiền thành chủ, Diệp Vũ thế nhưng là các ngươi quỷ thành quỷ vật, hắn làm ra cấu kết tăng nhân loại chuyện này, ngươi chẳng lẽ không nên nói chút gì sao?" Tiền Thiêm không nhanh không chậm tìm chỗ ngồi xuống, lạnh nhạt nói ra, "Ta nói cái gì? Ta có gì có thể nói? Diệp Vũ đúng là từ ta quỷ thành bên trong đi ra không sai, nhưng cái này lại như thế nào? Nếu như ta có thể xử lý hắn, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ? Mà lại, hôm nay các ngươi gọi ta tới nghị sự, hoàn toàn chính là vẽ vời thêm chuyện. Các ngươi nếu là thật sự cảm giác tức giận lời nói, không bằng trực tiếp đi giết Diệp Vũ không phải tốt?" Lời nói này, nói đông đảo quỷ thành chi chủ ngậm miệng im lặng, từng cái ánh mắt phiêu hốt. Có thể ở chỗ này quỷ vật, trên cơ bản đều là bị Diệp Vũ đánh qua. Nếu như bọn hắn thật có năng lực phản kháng, cũng sẽ không cần như thế tức giận. Gặp nhiều như vậy quỷ thành chi chủ nói không nên lời cái như thế về sau, Thiên Tiêm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tại vừa mới bước vào bầu trời về sau, một thân ảnh xuất hiện. Người này chính là thiếu âm quỷ thành chi chủ Lê An Phong. Trong lòng ta một mực có nỗi nghi hoặc, muốn tiền thành chủ giúp ta giải hoặc. Thiên Tiêm nhìn Lê An Phong một chút, nói khẽ, "Cứ nói đừng ngại. Ta muốn biết, Diệp Vũ đến cùng muốn làm gì? Cái gì minh giới người điên xưng hô, ta cũng không tin. Ta rất rõ ràng, hắn thực lực rất mạnh, mạnh đến có thể giết chết rất nhiều quỷ vật, nhưng lại chưa hề làm như thế. Chỉ là mang theo cái kia tăng nhân lắc lư một vòng liền đi. Hắn đây là tại cố ý khích lên quỷ vật nhóm đoán khí, làm như thế lý do là cái gì đâu? Vô luận là người hay là quỷ, đương lòng hiếu kỳ xông lên đầu, lại một mực không chiếm được đáp án lúc, lòng hiếu kỳ lý liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Lê An Phong trước mắt chính là loại trạng thái này. Hắn nghiên cứu qua Diệp Vũ cùng tăng nhân như không đi qua lộ tuyến, cùng trô đến quỷ thành bên trong làm mọi chuyện, cuối cùng được ra một cái không thể tưởng tượng nổi kết luận. Diệp Vũ phảng phất là đang cố ý kéo quỷ vật nhóm cừu hận giá trị, chỉ để bọn hắn phẫn nộ. Trong mối vẫn không có cách giải Lê An Phong, chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiền Thiêm, hy vọng cái sau có thể vì chính mình giải hoặc. Dù sao hắn nhưng là âm thầm điều tra qua. Diệp Vũ cùng Tiền Tiêm hai người từng đi rất gần, khả năng thật sẽ biết đáp án cũng nói không chừng đấy chứ. Quả nhiên, Tiền Tiêm cũng không có biểu hiện quá mức kháng cự, mà là lộ ra một vòng kính ý nhìn về phía bầu trời. Diệp Vũ muốn làm là một kiện đại sự, có lẽ hiện tại không bị lý giải, nhưng này lại như thế nào? Tội tại đương đại, công tại thiên thu. Nghe vậy, Lê An Phong nhịn không được trợn to hai mắt, thần sắc kinh ngạc vô cùng. Hiển nhiên cũng cảm thấy đằng sau cái này tám chữ không phải tầm thường. Mà Tiền Tiêm khi nhìn đến biểu lộ như vậy về sau, cũng không có quá mức kinh ngạc. Có lẽ lúc trước mình chính là bộ dáng như vậy đi. Một bên khác, u hồn trong rừng rậm, Diệp Vũ thì là bắt đầu xem xét gần nhất thu được tâm tình tiêu cực giá trị mức, đã đạt đến kinh người bộ lực. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, coi như không thể đem mình đẩy lên quỷ đế cảnh hậu kỳ, tối thiểu nhất cũng có thể là quỷ đế cảnh trung kỳ. Không sai biệt lắm đủ chứ. Đợi thêm mấy ngày sau, có lẽ kế hoạch lần này liền có thể thu lưới. Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía một bên như không, cái sau lập tức dùng mình một cái, thân hình run rẩy không chỉ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn có thể nói là chịu nhiều đau khổ. Mỗi đến một tòa quỷ thành bên trong, Diệp Vũ đều sẽ để giúp trợ tên tuổi của hắn, cầm lấy thân thể của hắn làm vũ khí cùng quỷ thành chi chủ đánh nhau. Giảng thật, chính như không cũng không biết, nguyên lai Phật môn kim cương thể phách có một ngày còn có thể bị như thế dùng. Quá phận, thật không có nhân tính. Không đúng, gia hỏa này vốn cũng không phải là người. Thí chủ, là có chuyện gì muốn phân phó tiểu tăng sao? Bởi vì sợ hãi, như không thanh âm cũng bắt đầu ẩn ẩn có chút run rẩy. Diệp Vũ khoát tay nói, không có việc gì, sớm nghỉ ngơi một chút đi, qua mấy ngày hy vọng ngươi có thể có lên tinh thần một chút. Lời vừa nói ra, như không sợ hãi trong lòng lần nữa bị vô hạn phóng đại. Trong lúc nhất thời sắp khóc ra, nhưng Diệp Vũ cũng không có đối với cái này để ý tới, mà là tự mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy phía trước có một sợi màu đỏ ánh trăng thẳng đứng rơi xuống. Chương 1020, ngươi có muốn hay không báo thủ? Chương 1020, ngươi có muốn hay không báo thủ? Diệp Vũ cảm nhận được một cái cũng không xa lạ khí tức, thế là thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ xuất hiện lần nữa về sau, đã đi tới u hồn rừng rậm chỗ càng sâu. Ở cái địa phương này, hắn thấy được một người mặc áo trắng nữ quỷ, dung mạo thanh lệ, cặp con mắt kia thâm thúy vô cùng, phản phất có thể xem thấu hết thảy. Huyết nguyệt quang mang hoàn toàn bao phủ tại nữ quỷ trên thân. Không gian chung quanh đã bắt đầu dần dần trở nên có chút bắt đầu bặm mẻo. Đúng, không sai, chính là cái này khí tức. Trước mắt tên này nữ quỷ ngay tại phá toái hư không, sắp đăng lâm thần giới. Diệp Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, tại cái này u hồn trong rừng rậm, lại có người nhanh hơn hắn đi hướng thần giới. Mà tên này nữ quỷ tựa hồ cũng phát hiện chỗ tối Diệp Vũ. Quay đầu nhìn sang, có chút đưa tay hư không điểm nhẹ. Trong chốc lát, Diệp Vũ chung quanh rừng rậm trên lệch biến thành cánh hoa, nhao nhao phiêu linh, đem hắn thân ảnh triệt để bại lộ ra. Nhưng nữ quỷ cũng không có đối Diệp Vũ động thủ, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn như thế nào? Nghe cái này thanh lãnh thanh âm, Diệp Vũ cũng không luống cuống, thoải mái đem danh tự nói ra. Cũng nói bổ sung, ngươi đây cũng là chuẩn bị đăng lâm thần giới a? Ta cảm giác hiếu kỳ, cho nên chuyên tới để nhìn xem. Vì ngày sau ta đăng lâm thần giới chuẩn bị sẵn sàng. Nữ quỷ nhịn không được lộ ra một vòng ý cười. Thật là một cái tự phụ quỷ vật a, bất quá mới nửa bước quỷ đế cảnh mà thôi, liền dám nói này con lác, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Bất quá cũng là xem như can đảm lắm. Nữ quỷ đối Diệp Vũ ấn tượng vẫn còn tính không tệ. Suy tư liên tục về sau, nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi có thể thành công. Diệp Vũ cất cao giọng nói, đã như vậy có thể hay không cáo chi tính danh, ngày khác thần giới gặp nhau, cũng coi như đồng hương có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thầm chói tâm. Nữ quỷ đang nói xong danh tự về sau, không gian chung quanh bắt đầu hoàn toàn méo mó. Huyết sắc cổ sáng lấp lánh, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên đã thành công phá toái hư không, đang lâm thần giới. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hồi lâu, một mực không có thu tầm mắt lại. Thầm chói tâm, cũng là cái tên rất hay. Hy vọng cử động lần này cũng coi là có thể kết phần thiện duyên đi. Nếu là ngày sau ở tại thần giới gặp nhau, hy vọng có thể từ trong miệng nàng đạt được tin tức hữu dụng đi. Dù sao, mình đối thần giới hiểu rõ vẫn là quá ít quá ít. Diệp Vũ tại quay người thời điểm, đột nhiên hướng về sau rút lui nửa bước. Cùng lúc đó, một thanh đao mang đã tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là ẩn tàng thật lâu yêu giới đao thánh, Đường Phương Trạm. Từ lần trước bị Diệp Vũ sử dụng bay lưu phía dưới đối phó qua sau, Đường Phương Trạm đạo tâm kém chút bị làm nát. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng không thể đi. Không giết Diệp Vũ, đạo tâm không thuận, suy nghĩ không thông suốt, ngày sau tu vi tất nhiên khó có tiến thêm. Cho nên hắn một mực tại ẩn giấu đi mình chờ đến thời cơ, chuẩn bị xử lý Diệp Vũ. Vì cái gì không chính đại quang minh ra? Cái này còn cần đến hỏi sao? Đương nhiên là không muốn lại bị bay lưu thẳng xuống dưới a. Loại kia đau thấu tim gan xấu hổ cảm giác, Đường Phương Trạm tuyệt đối không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Hiện nay, hắn vốn định thừa dịp Diệp Vũ thất thần đứng không, đưa ra một đao đem nó chém giết. Lại không nghĩ đến, hay là thất bại. Một kích không trúng, Đường Phương Trạm lập tức liền muốn bay người trốn xa. Nhưng trong tay yêu mệnh đao lại bị Diệp Vũ một cước cho dẫm trên mặt đất. Theo ta thời gian dài như vậy, ngươi cũng là thật không ngắn a. Lúc đầu một mực không muốn để ý đến ngươi, nhưng đã ngươi lại tìm đến phiền phức, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nói, Diệp Vũ lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung. Đồng dạng vẫn là một tay chiêu bài độc tác. Đường Phương Trạm đột nhiên trợn to hai mắt. Nguy rồi, vẫn là kia cảm giác quen thuộc. Đường Phương Trạm vô ý thức muốn trốn, chỉ tiếc đã quá muộn. Bay lưu, thẳng xuống dưới. Đường Phương Trạm toàn thân căng cứng, nhưng ngay sau đó, trước người truyền đến một cỗ đại lực, khiến cho tại chỗ té ngã trên đất. Xong. Đường Phương Trạm nguyên bản sắc mặt trắng bệnh đống nhiên trở nên đỏ bừng vô cùng. Sau đó liền trong tay bản mệnh yêu đao cũng không cần, trực tiếp thoát đi tại chỗ. mà Diệp Vũ thì lòng tràn đầy vui vẻ nhận 97 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Chậc chậc chậc, cái này bọn ngựa yêu vẫn tương đối ra sức, mỗi lần tuân ra số liệu đều có thể cho ra tiểu kinh vui. Bất quá vừa mới kia đẩy, có phải hay không có chút quá tàn nhẫn? Cũng được, tàn nhẫn liền tàn nhẫn đi, dù sao khó chịu không phải mình. Lần sau vẫn là ngẫm lại càng thêm tàn nhẫn phương pháp rồi nói sau. Hai ngày sau, Diệp Vũ đã lợi dụng minh giới quỷ vật đối với mình hoàn khí, đem tâm tình tiêu cực giá trị số dư còn lại tăng trưởng đến gần 500 triệu điểm. Quả nhiên vẫn là quỷ nhiều đoán khí lớn a. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Lại nghĩ có quá nhiều tăng trưởng, sợ cũng không thực tế. Thời gian sẽ quên lãng rất nhiều chuyện, cũng bao quát phẫn nộ. Cho nên, Diệp Vũ chuẩn bị hoàn thành lần này kế hoạch giai đoạn sau cùng, thay cái mục tiêu, tiếp tục thu hoạch tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn đi vào như không bên cạnh, nhàn nhạt nói ra, gần nhất một mực đi theo bên cạnh ta, ngươi cũng là chịu ủy khuất, có muốn hay không báo thủ? Nghe được câu này, như không cả người đều ngẩn ở đây nguyên niệm. Hoàn toàn không biết Diệp Vũ đến cùng muốn làm gì. Báo thủ chuyện này, hắn nhưng là quá muốn làm, nhưng là thật không có năng lực a. Thế là như không chỉ có thể giỡn cười nói, thí chủ, đừng nói giỡn. Ta không có ở nói đùa, giao người đi. Để Phật quốc các đại lao đều tới, chính là ở đây, hào hào phát dương một chút Phật pháp. Ta, liền vui lòng nghe đại thừa Phật pháp. Diệp Vũ lộ ra một vòng ý cười. Nghe được lời nói này, như không cả người bắt đầu run rẩy lên. Quỷ vật muốn nghe đại thừa Phật pháp. Tên điên, thật là một cái tên điên. Gia hỏa này quả nhiên không thể dùng lẽ thường để phán đoán, nhưng thừa dịp cho đến mình, như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Như không sớm đã đem Diệp Vũ hận thấu xương. Trong khoảng thời gian này đến nay, là hắn nhân sinh nhất u ám thời điểm. Cho nên, vô luận như thế nào, như không đều nghĩ báo thù này. Dù là đây là Diệp Vũ bày cả bẫy, hắn cũng muốn để cho người ta tới thử một lần. Kết quả là, như không ngồi xếp bằng, đem tổn hại chàng hạt toàn bộ giải trên mặt đất, nghiêm túc bắt đầu đọc kinh văn. Tại dài đến nửa canh giờ cố gắng về sau, như không toàn thân bộc phát ra kim sắc quang mang, rốt cục liên hệ đến bọn hắn Phật quốc đại lao. Tiểu tăng như không, khẩn cầu đầy trời chư Phật, hạ giới tới đây, phát dương Phật pháp, phổ độ chúng sinh. Nói xong, như không chắp tay trước ngực, đột nhiên đẩy, phía trước chàng hạt đều vỡ vụn. Quanh thân Phật quang cũng dần dần tiêu tán. Rất nhanh, hết thảy lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Vũ liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, sau đó thì sao? Chương 1021, thù này không đội trời xê hồng chương 1021, thù này không đội trời xê hồng đối mặt Diệp Vũ chất vấn, như không thần sắc cứng đờ. Nói thực ra, tại minh giới cầu viện loại chuyện này, hắn vẫn thật là lần đầu tiên làm, hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Dù sao tăng nhân tới đây, là vì độ vạn quỷ, tích lũy công đức, tương lai thành tiểu kim thân Phật tổ. Cùng người mới bước vào tân thủ thôn là khác biệt. Trước đó chưa hề có người kêu lên cứu viện. Huống chi, thiên giới cùng minh giới thuộc về vị diện khác biệt, cho dù là có thông đạo, nhưng đối đưa tin phương diện nhưng cũng không có bất luận cái gì tăng lên. Có trời mới biết Phật quốc Phật tổ nhóm lúc nào có thể nghe được mình cầu cứu. Hiện nay, như không duy nhất chờ đợi chính là sư phó có thể xem ở mình là đệ tử của hắn phân thượng, tự mình tới xuất thủ cứu giúp, về phần cái khác giúp đỡ, không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời. Ầm. Diệp Vũ gặp như không nãy giờ không nói gì, đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái. "Cha hỏi ngươi đâu, làm gì ngẩn ra a?" Như không hai tay che đầu, sắc mặt thống khổ, nước mắt tràn mi mà ra. Giản thật, hắn tại gặp phải Diệp Vũ trước đó, chưa bao giờ thấy qua có bất kỳ một cái quỷ vật hồn thể có thể ngưng thực đến loại tình trạng này. Lực lượng chi lớn, ngay cả hắn Phật môn kim cương thân thể đều ngăn cản không nổi. Quả thực là quá tàn bạo. Vì không còn bị gõ cái thứ hai, như không đội vàng đưa tay nói ra, thí chủ chớ trách, ta thật là không phải đang sức sở. Mà là tại tính toán thời gian. Ngã Phật nước tổ sư tu vi thâm bất khả chắc không sai, nhưng bọn hắn tới cũng hầu như phải cần thời gian đi. Ngay vậy, Diệp Vũ cũng chưa quá mức hoài nghi, chỉ là nhàn nhạt hỏi, tính ra đến lúc sau. À, cái này, đại khái, có lẽ, có thể muốn một hai canh giờ tả hữu đi. Hai cái vị diện thông tin vấn đề, chung quy là tương đối khó lấy truyền tống. Như không thuận miệng nói cái thời gian, kỳ thật trong lòng mình cũng hoàn toàn không chắc. Tốt, vậy thì chờ hai canh giờ. Hôm nay ta chính là muốn nghe xem đại thừa Phật pháp tinh diệu. Diệp Vũ nói xong, liền tìm khối cự thạch yên tĩnh nằm xuống. Bộ dáng kia, phản phất là đang mong đợi nghỉ phép hành trình. Đối với cái này, như không không lưu dấu vết hơi bĩu môi. Ngươi ngay ở chỗ này đắc ý đi. Chờ thời ta Phật tổ giáng lâm thời điểm, chính là ngươi cái này quỷ vật tử kỳ. Nhưng một giây sau, một loại cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Nếu như sau hai canh giờ, Phật quốc không người đến trợ giúp, như vậy mình lại nên làm thế nào cho phải? Hôm nay Diệp Vũ thí chủ, nhìn thế nhưng là rất táo bạo a. Một khi phát hiện mình nói mà không thật, rất có thể sẽ tiếp tục gõ hắn. Loại kia đau nhức triệt linh hồn cảm giác, như không tự nhiên không muốn kinh lịch. Thế là vội vàng bắt đầu nghĩ biện pháp đền bù. Kỳ thật đâu, Diệp Vũ thí chủ ngươi muốn nghe đại thừa Phật pháp tinh diệu là chuyện tốt, nhưng về thời gian không muốn thẻ như vậy chết. Phật quốc có nhiều việc, có đôi khi có thể sẽ đến trễ cũng khó nói tại như không liễu lo không ngừng đồng thời, hơn bạn tên quỷ vật cường giả khoảng cách nơi đây không đến 3000 dặm. Bọn hắn giơ cao diệt Phật đại quân cơ sĩ, trùng trùng điệp điệp mà đến. Thanh thế chi lớn, đủ để cho thiên địa biến sắc. Mỗi cái quỷ vật quanh thân đều ngưng tụ cường đại quỷ khí, bởi vậy không khó coi ra, những này toàn bộ đều là minh giới bên trong cường giả. Thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn đều có thể tạo thành một chi phạt tiên đội ngũ. Nhưng lần này mà đến, nhiệm vụ lại cực kỳ đơn giản, diệt sát một Phật một quỷ là được. Không sai, những này quỷ vật mục tiêu chính là Diệp Vũ cùng như không hai người. Không có cách, trong khoảng thời gian này đến nay, Diệp Vũ đúng là chọc chúng nộ. Gần 1/3 quỷ thành chi chủ đều bị hắn đè xuống đất ma sát qua. Vẫn là ngay trước nhà mình thuộc hạ trước mặt. đồng thời mỗi lần ma sát qua về sau đều sẽ vứt xuống một môn Phật kinh để học tập cho giỏi. Quỷ vật học Phật kinh, khi sư diệt tổ a. Như thế đại thủ, thật có thể nói là không đội trời chung. Thế là bị khi phụ qua quỷ thành chi chủ nhóm bắt đầu vận dụng hết thể tài nguyên, du thuyết minh giới các cường giả cùng một chỗ độc thủ, diệt đi Diệp Vũ cùng như không hai cái này ưu ác tính. Dù sao lớn như vậy minh giới, để một cái minh giới tên điên mang theo Phật quốc tăng nhân mỗi ngày đi dạo, không biết còn tưởng rằng chúng ta minh giới không người đâu. Chính là thuyết pháp này, để càng ngày càng nhiều quỷ vật cường giả gia nhập vào diệt Phật đại quân trong đội ngũ. Đại quân phía trước nhất, một quỷ thắt cổ đột nhiên dừng thân hình, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa động. Sau đó lạnh giọng nói đến, ta đã cảm giác được, minh giới tên điên cùng tên kia Phật tử ngay tại phía trước không đủ 3000 dặm địa phương. Không nên đánh cỏ kinh rắn, toàn bộ ẩn nấp thân hình, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây về sau lại hiện thân nữa. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Nghe được câu này, đông đảo quỷ vật nhao nhao đồng ý xuống tới. Trong đó một tên quỷ nước càng là không tiếc tiêu hao hồn thể bản nguyên, vì tất cả quỷ vật độ bên trên một tầng ẩn nấp bình chướng. Tiêu hao rất lớn hắn, suýt nữa hồn phi phách tán. Một quỷ chết đói thấy thế, đông cảm giác rất là hiếu kỳ. Lẩm bẩm nói, lão tống đầu đây là thế nào? Vì giết minh giới tên điên bỏ ra tiền vốn lớn như vậy, thật không sợ mình ngã cảnh thậm chí tiêu tán sao? Bên cạnh một cái không đầu quỷ trầm trầm nói, xem ra chuyện kia ngươi không biết, đã 5 ngày trước, Diệp Vũ đi quỷ thành phát dương Phật pháp, lão tống đầu mở miệng cùng hắn ầm ĩ vài câu. Sau đó Diệp Vũ tiểu tử kia không biết từ chỗ nào tìm đến nước ớt nóng, toàn bộ rót vào lão tống đầu hồn thể. Không nói đến chua thoải mái không chua thoải mái đi, dù sao lão tống đầu có thể thực làm mấy ngày tiểu hồng quỷ, vui mừng giống như là ăn Tết nhị cậu tử. Nghe xong lần này giải thích về sau, quỷ chết nói mới chợt hiểu ra nhẹ gật đầu. Đồng thời, nhìn về phía lão tống đầu trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần thương hại. Rất nhanh, hơn bạn tên quỷ vật đi tới Diệp Vũ cùng như chống không phụ cận, cũng tạo thành một cái cự đại vòng đây. Bọn hắn cũng không có lập tức hiện thân, mà là tại chậm rãi xê dịch. Mặc dù ẩn tàng vô cùng tốt, nhưng Diệp Vũ lại có thể thấy rõ nơi xa lít nha lít nhít ngay tại khiêu động số lượng. 10 bạn, 19 bạn, 26 bạn hoắc, làm sao nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị xuất hiện? Là quỷ vật nhóm chuẩn bị đến mai phục mình sao? Nô, có ý tứ a. Đã các ngươi đưa tới cửa, vậy ta sẽ phải thu nhận. Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy, lần nữa thu hoạch được một sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị. Mà động tác của hắn cũng dọa như không kêu to một tiếng. Cái sau liền vội vàng hỏi, Diệp Vũ thí chủ ngươi làm gì? Hai cái này canh giờ còn không tới đâu, ngươi cũng không thể lại đánh ta. Diệp Vũ nhịn không được lườm hắn một cái, cũng không nói lời nào. Nhưng không đợi có động tác kế tiếp thời điểm, một sợi kim sắc Phật quang từ trên trời giáng xuống, ấm áp cảm giác để Diệp Vũ băng lãnh hồn thể cực kỳ không thoải mái. Ngẩng đầu nhìn lại, là một cái kim sắc Phật liền trên không trung xoay chậm chậm. Phật quốc người, rốt cuộc đã đến sao? Mà một màn này chẳng cảnh, cũng làm cho mai phục tại chúng quanh hơn vạn tên quỷ vật nhóm lập tức toàn thân căng cứng. Chương 1022, như trống không khóc lóc kể lệ. Chương 1022, như trống không khóc lóc kể lệ. Nguyên bản, quỷ vật nhóm đã liên thủ lặng yên thiết hạ một cái cự đại kết giới, liên chuẩn bị tới đối Diệp Vũ hợp nhau tấn công. Nhưng bây giờ phía trên đột nhiên xuất hiện cự đại Phật môn Kim Liên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là Diệp Vũ cùng Phật quốc các tăng nhân đã sớm biết bọn hắn sẽ đến động thủ, cho nên cố ý bày một cái bẫy, vì chính là xử lý bọn hắn chi này diệt Phật đại quân? T, thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Phải biết, minh giới một nửa cường giả trên cơ bản đều ở nơi này. Nếu như ở chỗ này toàn bộ bị diệt đi về sau, như vậy toàn bộ minh giới thế tất nguyên khí đại thương, mà Phật quốc cũng tuyệt đối sẽ lợi dụng cơ hội này thừa cơ mà vào. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều quỷ thành bị những này các tăng nhân cho siêu độ, vô số quỷ vật đều sẽ chết. Lê Tẩm minh giới tên điên, đều cho là ngươi phát dương Phật pháp chỉ là vì nổi điên, không có nghĩ rằng ngươi vậy mà như thế ác độc. Đang nghĩ đến khả năng này về sau, tất cả quỷ vật nhóm đều lộ ra cực độ khó coi thần sắc. Mấy tên đỉnh cấp cường giả đã bắt đầu thương nghị, muốn hay không vọt thẳng ra ngoài trước đem Diệp Vũ cùng như không xử lý lại nói, nhưng cuối cùng lại bị ngăn lại. Quỷ thác cổ Diêm Minh làm lần này diệt Phật đại quân chủ đạo người, dùng tâm âm thanh truyền âm phương thức bắt đầu cho cái khác quỷ vật ra lệnh. Toàn bộ tất cả không được núp đích, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Có lẽ chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều, đây cũng không phải là Diệp Vũ bày cục. Tạm thời quan sát một phen lại nói, như thật có cái gì dị biến, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Nghe vậy, đông đảo quỷ vật nhóm liên tục gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Mà xuống một giây, ba tên người mặc kim sắc cà sa Phật tổ cùng 27 tên kim thân La Hán liền cùng nhau xuất hiện tại Kim Liên phía trên. Trong chốc lát, nơi đây Phật quang phổ chiếu, sinh sinh tại minh giới bổ ra một chỗ Phật môn tường hóa chi địa. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, cái này 27 tên kim thân La Hán, toàn bộ đều là quỷ vương cảnh đỉnh phong thực lực, trong đó mấy tên hơi mạnh hơn một chút, càng là đạt đến nửa bước quỷ đế cảnh. Về phần ba tên người mặc kim sắc cà sa Phật tổ, không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là tương đương với minh giới quỷ đế cảnh tu vi. Như thế đội hình, có thể nói là mạnh hơn chân trời. Thật sự là không nghĩ tới, như không có thể giao đến như vậy đổ vỡ nước cường giả, hoàn toàn vượt ra khỏi mình mong muốn. Mà trên thực tế, không chỉ là Diệp Vũ không nghĩ tới, liền ngay cả như không bản nhân cũng không nghĩ tới, Phật quốc sẽ như vậy nể tình, thậm chí trực tiếp xuất động ba vị Phật tổ. Ưu ái như thế, để hắn nhịn không được đỏ lên hai mắt, lúc này bổ nhào phía trước, chắp tay trước ngực. Tiểu tăng như không, cung nên chư vị Phật tổ, là Hàn Giáng Lâm. Đang nhìn đi lên trống trải minh giới bên trong, câu nói này gần như khàn cả giọng, vang vọng đất trời. Mà chung quanh nhận tàng quỷ vật nhóm, thì đều là gắt gao che miệng của mình, không dám phát ra cái gì khí tức. Phật tổ a, đây chính là tương đương với quỷ đế cảnh cường giả. Phải biết, bọn hắn liên hợp diệt Phật đại quân, tu vi cao nhất cũng chính là nửa bước quỷ đế cảnh. nhưng bây giờ người ta trực tiếp tới ba tên Phật tổ. Thế thì còn đánh như thế nào? Thỏa thỏa là chạy để bọn hắn đoàn diệt đi a. Không ít quỷ vật nhóm tâm đều lạnh. Xem ra, lần này thật là muốn hồn phi phách tán sao? Quỷ thác cổ Diêm Minh cũng triệt để tuyệt vọng rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên liều chết đánh cược một lần thời điểm, Phật tổ, để tất cả quỷ vật nhóm đều ngẩn ở đây nguyên địa. Như không, sư phó ngươi cho ngươi đặt tên, chân chính ngụ ý vì minh giới giữa trời. Ngươi làm sao có thể cùng quỷ vật ở chung cùng một chỗ? Đến mức kim thân bị long đong, Phật quang chịu được đâu? Diêm Minh ánh mắt lập tức trở nên vô cùng quái dị. Các loại, sự tình giống như lại có chuyển cơ. Những này Phật tổ tựa hồ cũng không phải là hướng về phía bọn họ chạy tới, nếu không câu nói đầu tiên lẽ ra là khống chế tốt hiện trường, không cho quỷ vật chạy trốn, mà cũng không phải là chất vấn tăng nhân. Còn có, Phật tổ nhóm không biết Diệp Vũ là quỷ vật sao? Hắn cùng tăng nhân như không thế nhưng là cùng một chỗ rất lâu đâu. Trên thực tế, Phật tổ cùng Kim Thân La Hán nhóm thật không biết minh giới cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng lại có thể từ Phật quốc tâm niệm châu bên trên nhìn ra một chút mánh khỏe. Mỗi một cái có được tư cách đi minh giới hành tẩu tăng nhân, đều là bị Phật quốc ký thác kỳ vọng trụ cột bước vàng. Cho nên bọn hắn tại hạ trước khi đến, đều sẽ lưu lại một chuỗi tâm niệm châu. Tâm niệm châu cùng tâm ý tương thông, bọn chúng sẽ phản ứng ra tăng nhân tại minh giới trạng thái. Nếu là bản thân bị trọng thương, liền sẽ xuất hiện khe hở, bất hạnh bất lạc, càng là sẽ làm trận vỡ tan. Tại ngũ giới thông đạo mở ra thời gian dài như vậy bên trong, đã có gần ngàn tên tăng nhân vĩnh viễn lưu tại minh giới. Nhưng Phật quốc nhưng lại chưa kết thúc cái này hành động. Chỉ có chân chính siêu độ qua đầy đủ quỷ vật, có đầy đủ công đức, Phật pháp mới có thể tiến thêm một bước, tương lai có trở thành Phật tổ khả năng. Mà như không, cũng là nhất bị bọn hắn xem trọng người kế tục một trong. Nếu không cũng sẽ không để hắn đi vào minh giới, xem xét Phật kinh kháng tính vấn đề. Có thể để người không nghĩ tới chính là, như chống không tâm niệm châu vấn đề quá lớn. Đầu tiên là trở nên lờ mờ vô cùng, về sau càng là thời gian dài bảy biện ra quỷ dị màu xám đen. Đây chính là chuyện chưa từng có a. Về sau thông qua Phật tổ nhóm xem xét mới phát hiện, những này màu xám vân ký chính là minh giới bên trong quỷ khí. Như không tựa hồ đã cùng quỷ vật làm bạn, ngay cả Phật kinh cũng sẽ không tiếp tục đọc. Bằng không mà nói, tâm niệm châu thượng Phật chỉ riêng không thể lại như thế ảm đạm. Đạt được cái kết luận này về sau, toàn bộ Phật quốc đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hảo hảo một cái vị lai Phật tổ bại hoại, lại bị minh giới ô nhiễm thành bộ dáng như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, phía dưới là thật xuất hiện vấn đề. Kết quả là, Phật quốc lập tức tổ kiến nhân thủ, chuẩn bị đi vào minh giới nhìn xem tình huống. Nhưng đúng lúc gặp giờ phút này, như không bắt đầu mở miệng cầu cứu. Bọn hắn cũng nhân cơ hội này đạt được như trống không vị trí, sau đó liền có hiện trường chẳng cảnh. Có thể nói, Phật tổ nhóm chuyện lo lắng nhất không phải như chỉ có không có vấn lạc, mà là hắn có hay không bị quỷ vật ô nhiễm. Như quỷ vật nhóm thật có thể để tăng nhân sa đoạn, vậy coi như là thiên đại sự tình. Đối mặt Phật tổ nhóm hỏi thăm, như không trong mắt nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Bắt đầu giảng thuật lên tại minh giới chỗ đụng phải không phải người lãnh ngộ. Cùng Diệp Vũ lừa gạt hắn toàn bộ quá trình. Phát dương Phật pháp, đều là xáo lộ. Kim thân bị long đong, kia càng là không thể nghi ngờ, đừng nói bị long đong, kim thân đều sắp bị tra tấn nát. Về phần Phật quang chịu nhục, kia liền càng lòng chua xót. Trước khi ra cửa chuẩn bị trên trăm bản Phật kinh, hiện tại toàn bộ đều cho Diệp Vũ cho tán xong. Nơi nào còn có Phật quang a? Nghe như không thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể, Phật tổ cùng Kim Thân La Hán nhóm cũng nhịn không được mở to hai mắt. A, lại còn có loại chuyện này. Trung quanh nhận tàng quỷ vật nhóm cũng đều cảm thấy không thể tin. Nguyên lai, Diệp Vũ cũng không phải là thật muốn phát dương Phật pháp, mà là cố ý dùng loại phương thức này tra tấn như không. Như vậy, hắn làm như thế chân chính ý nghĩa đến cùng là cái gì? Chương 1023, không bằng toàn bộ lưu lại minh giới, ta hứa các ngươi tiền đồ giống như gấm. Chương 1023, không bằng toàn bộ lưu lại minh giới, ta hứa các ngươi tiền đồ giống như gấm. Thiện nhân, thiện niệm, thiện giác ba vị Phật tổ thần sắc khẽ biến, đồng thời đem ánh mắt đặt ở trên thân Diệp Vũ. Bọn hắn sống vô số tuế nguyệt, lúc tuổi còn trẻ đã từng không chỉ một lần bước vào minh giới du lịch, nhưng lại chưa hề gặp qua giống Diệp Vũ dạng này hành vi quái dị quỷ vật. Là đánh lấy phát dương Phật pháp danh nghĩa đến trà tấn như không sao, nhưng vì cái gì muốn như thế quanh co lòng vòng, trực tiếp động thủ không được sao? Dẫu gì hủy đi như không kim thần, đem nó vĩnh viễn sa đọa tại minh giới bên trong, chẳng phải là tốt hơn? Nào đến hiện tại, để như không phát ra tín hiệu cầu cứu ra, mới là ngươi cái này quỷ vật chân chính muốn xem đến sự tình sao? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn ở trong lòng. Thiện nhân Phật tổ suy tư liên tục về sau, cuối cùng trực tiếp tiến lên hỏi nghi ngờ trong lòng. Ngươi làm như thế, ý muốn như thế nào? Có lẽ thật là vạn vật tương sinh tương khắc. Phật quốc Phật tổ cùng La Hán giáng lâm mang tới kim sắc Phật quang, để Diệp Vũ cảm thấy cực kỳ không thoải mái, thậm chí rất là táo bạo. Lúc này trầm trầm nói, cho tới nay, các ngươi Phật quốc tăng nhân tổng đánh lấy siêu độ khẩu hiệu đến minh giới loạn giết một trận. Ta đã từng nghĩ tới để Phật quỷ hai phe ở chung hòa thuận, đã không còn tử thương. Nhưng sự thật chứng minh, tựa hồ không được. Đã như vậy, chẳng bằng chúng ta nhân vật chuyển đổi một chút. Từ chúng ta quỷ vật đến siêu độ các ngươi Phật quốc tăng nhân đi. Nghe được lời nói này, Kim Thân La Hán lập tức lớn tiếng trách cứ. Lớn mật quỷ vật, không biết trời cao đất rộng, cũng dám như thế khẩu xuất của ngôn, đáng chém. Đáng chém. Đáng chém. Trầm muộn thanh âm, tại Phật quang tác dụng dưới, giống như từng nhát trọng quyền, hướng về Diệp Vũ lập tới. Mặc dù đều bị một tầng vô hình quỷ khí kết giới ngăn lại cản, nhưng rõ ràng chính là, tầng này kết giới căn bản không kiên trì được bao lâu. Thiện nhân Phật tổ có chút huy động ống tay áo, ngăn cản nổi giận Kim Thân La Hán nhóm. Bọn hắn nhao nhao chắp tay lui bước nửa bước, đê mi thuận nhãn, không dám nhiều lời một câu. Thiện nhân Phật tổ nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, ta đối với ngươi quỷ vật này cực cảm thấy hứng thú. Từ lúc trước Phật môn kháng tính lý luận bắt đầu, ta đã cảm thấy có ý tứ, cho nên mới sẽ cùng thiện sư đệ thương nghị, đem Như Không phái xuống tới xem xét tình huống. Hiện nay, ngươi mặc dù tính cách bạo ngược, nhưng ta như cũng cảm thấy ngươi cùng Phật quốc hữu duyên. Nếu ngươi có thể lựa chọn từ bỏ chống lại, thực tình gia nhập Phật quốc, ta nguyện tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Đang nghe thiện sư đệ bốn chữ này thời điểm, Như Không ánh mắt rốt cục có biến động. Đây chính là sư phụ hắn tục danh. Chỉ bất quá vì cái gì cũng không đến đâu. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Như Không nhưng lại chưa quá mức xoắn xuýt. Dù sao trong lòng hắn, sư phó là người làm đại sự, đã không đến, đó chính là tại làm càng lớn sự tình. Về phần Diệp Vũ gia hỏa này, thật đúng là có thật tốt mệnh. Vậy mà để thiện nhân sư bá coi trọng, nếu là hắn có tự mình hiểu lấy, gia nhập Phật quốc, tương lai vẫn thật là nói không chừng có thể xuất hiện một vị Phật quỷ tồn tại. Nhưng mình lại nên như thế nào tới ở chung đâu? Phải biết, Như Không đến bây giờ đều có thể rõ ràng cảm giác được sau lưng nhiệt độ. Như thế vô cùng nhục nhã, thật không có cách nào làm được bình tĩnh ở chung a. Như Không ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Diệp Vũ, không kịp chờ đợi muốn cho cự tuyệt phần hảo ý này. Sự thật cũng đúng như không trong tưởng tượng như thế, Diệp Vũ ngay đầu tiên phát ra cười nhạo. Các ngươi những ngày cao tăng, mãi mãi cũng thích kể một ít thiên mã hành không, không thiết thực nói nhảm. Nói cái gì ta cùng Phật quốc hữu duyên? Chàng băng chuyển đổi tới, ta còn cảm thấy các ngươi đều cùng minh giới hữu duyên đâu. Không bằng toàn bộ đều lưu tại minh giới, ta hứa ngươi cẩm tú tiền đồ như thế nào? Lời nói này, để thiện nhân Phật tổ thần sắc hoàn toàn lạnh xuống. Quả nhiên là minh ngoan bất linh, đã như vậy, vậy liền siêu độ đi. Nói, thiện nhân tổ sư có chút quay người. Có lẽ hắn thấy, đối phó Diệp Vũ loại này quỷ vật, căn bản cũng không cần bọn hắn Phật tổ xuất thủ, chỉ dựa vào kim thân La Hán nhóm, liền có thể đem nó triệt để xóa bỏ. Mà chung quanh dấu ở chỗ tối quỷ vật nhóm, cũng đều bắt đầu lâm vào xoắn xuýt bên trong. Tình huống trước mắt nhìn đến đây, bọn hắn cũng đều hiểu tới. Người ta Diệp Vũ cũng không phải là minh giới tên điên, mà là cố ý cầm Như Không đương ngụy trang, nghĩ dẫn tới càng đổ vỡ hơn nước tăng nhân tiến hành ám sát. Ý nghĩ này tuyệt đối là có lợi cho toàn bộ minh giới. Như thế nói đến, cùng là minh giới bên trong người, bọn hắn lẽ ra giúp đỡ chẳng tử. Nhưng làm sao Phật quốc lần này tới đội hình là thật có chút quá mức cao tinh nhọn, để cho người ta căn bản bị không ở a. Không có hai cái quỷ đế cảnh trở lên tồn tại xuất thủ, đừng nói đem những này Phật quốc các tăng nhân cho lưu lại, chỉ sợ bọn họ những này quỷ vật ngay cả hy vọng sống sót đều không có. Đến cùng là hy sinh vì nghĩa, vẫn là kéo dài hơi tàn. Đây quả thật là cái đáng giá xoắn xuýt vấn đề a. So sánh dưới, Diệp Vũ liền muốn quả quyết nhiều lắm. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, trực tiếp số không tấm lên tay bay lưu thẳng xuống dưới. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, khiến cái này Phật quốc các cường giả tới, chính là thu hoạch bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị. Hiện tại đã người đều đến đông đủ, hắn còn có cái gì có thể do dự. Trong chốc lát, nguyên bản chuẩn bị xuất thủ 27 tên kim cương La Hán lập tức thân hình dừng lại, sắc mặt toàn bộ đều trở nên vô cùng quái dị. Từng cái động tác một cứng ngắc đứng tại chỗ. Đỉnh đầu bọn họ bên trên số lượng bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bên trong. Nhìn Diệp Vũ mừng rỡ trong lòng. Chỉ bất quá, chân chính đầu tỏ cũng không xuất hiện. Ba vị Phật tổ sắc mặt như thường, quanh thân Phật quang nổi lên từng cơn sóng gợn, trừ cái đó ra, không có cái gì. Gặp tình hình này, Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Phật quốc Phật tổ nhóm có thể tự hành triệt tiêu môn này yêu tiên thuật ảnh hưởng? No, cái này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Phật tổ đã là tương đương với quỷ đế cảnh tồn tại, bình thường tiên thuật đối với các nàng tự nhiên không dùng được. Bay lưu thẳng xuống dưới mặc dù mới lạ, nhưng phẩm giai quả thực có chút quá thấp. Đây chính là lớn nhất tệ nạn. Thiện nhân Phật tổ phát hiện kim thân La Hán nhóm dị dạng, lập tức dùng ngón tay bấm đốt ngón tay một chút. Đạt được kết quả về sau, sắc mặt lập tức đại biến. A, tốt ngươi cái quỷ vật, vậy mà thi triển ra như thế. Hạ lưu thuật pháp, quá ghê tởm. Ngậm miệng đi, ba người các ngươi sự tình gì đều không có, còn mặt mũi nào mặt nói hạ lưu. Lại không hạ lưu đến các ngươi nơi đó đi. Diệp Vũ lúc này mở miệng về đối. Không có cái này ba cái đầu to tâm tình tiêu cực giá trị, để hắn có chút khó chịu. Bất quá tính toán một chút, tâm tình tiêu cực giá trị hẳn là cũng đủ a. Thiện nhân Phật tổ phất ống tay áo một cái, 27 tên kim thân La Hán trên thân lập tức đổi lại mới tinh Phật bảo, đồng thời chống rỗng sinh ra vô số kim sắc Phật văn, vờn quanh ở trung quanh, chống lên một tầng kim sắc bình chướng. Hiển nhiên, đây là dùng để chống cự Diệp Vũ bay lưu thẳng xuống dưới. Chương 1024, tiêu cực làm vương chương 1024, tiêu cực làm vương những này bất nhập lưu thuật pháp, chung quy không coi là gì. Chính như ngươi quỷ vật thân phận, mãi mãi cũng là như vậy âm u tà ác. Các ngươi nên bị toàn bộ siêu độ. Thiện nhân Phật tổ lời nói, ở đây phương thiên địa quanh quẩn. Từng tầng kim sắc Phật quang gợn sóng của tới, khiến cho nơi này trở nên càng thêm sáng tỏ, nửa điểm đều không giống như là minh giới chi địa. Mà có kim sắc Phật văn bảo vệ La Hán nhóm mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần không có loại kia làm người buồn nôn thuật pháp thần thông, bọn hắn có lòng tin cũng có nắm chắc, tại trăm hơi thở bên trong đem nó triệt để siêu độ, làm cho hôi phiên diệt. Một giây sau, 27 tên kim thân La Hán nhóm cùng nhau tiến lên. Quanh thân tản ra lóa mắt Phật quang, hoàn toàn đem Diệp Vũ thân ảnh che giấu. Chết, chính là hắn duy nhất cái giới. Thiện nhân Phật tổ đem ánh mắt thả trên người Như Không, nhẹ giọng nói ra, trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi chịu khổ. Theo ta trở về Phật quốc, sư phụ ngươi hắn rất nhớ ngươi. Như Không tại cảm động sau khi, lại cảm thấy có mấy phần hiếu kỳ. Sư phó đã nghĩ mình, vì cái gì lần này cầu viện, sư phó không đến, mà là ba vị các sư bá nhóm tới đây chứ? Đối mặt câu này hỏi ý, thiện nhân, thiện niệm, thiện giác ba vị Phật tổ đều là thần sắc cứng đờ. Làm như thế nào trả lời đâu? Cũng không thể ăn ngay nói thật, bọn hắn là tới điều tra Như Không tình huống, như phát hiện thật đã xa đoạn, liền đem nó chém giết thanh lý đội, mà cũng không phải là đội cứu viện sao? Dạng này quá hại người tâm. Đang lúc thiện nhân suy tư, dùng như thế nào nhất ôn hòa phương thức giải thích thời điểm, một cô manh liệt quỷ khí từ phía sau truyền đến. Bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại, lại phát hiện một cái không thể tưởng tượng nổi chẳng cảnh. Chỉ gặp 27 tên kim thân la hán đều chết thảm. Diệp Vũ lẻ loi một mình lặng lặng đứng tại chỗ. Quanh thân quỷ khí giống như thủy triều thế không thể đỡ. Như không nhịn không được trận to hai mắt, run giọng nói ra, "Quỷ, quỷ đế cảnh." Không sai, giờ này khắc này, Diệp Vũ đã đem tâm tình tiêu cực giá trị toàn bộ đổi ra ngoài, cũng thành công bước vào đến quỷ đế cảnh hậu kỳ trạng thái. Thiện nhân, thiện niệm, thiện giác ba vị Phật tổ lập tức như lâm đại địch. Bọn hắn trước đó khinh thị, toàn bộ bắt nguồn từ Diệp Vũ chỉ có nửa bước quỷ đế cảnh thực lực. Loại cảnh giới đó, hoàn toàn có thể tiện tay miền chết. Nhưng làm sao hiện tại đột nhiên bước vào đến quỷ đế cảnh hậu kỳ đâu? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này vẫn luôn tại ẩn giấu tu vi của mình? Nghĩ tới đây, ba vị Phật tổ sắc mặt trở nên rất là khó nhìn lên. Không nghĩ tới, minh giới bên trong xuất hiện như thế một vị tuổi trẻ quỷ đế, hơn nữa còn như thế giàu có tâm cơ. Vì dẫn chúng ta xuống tới, ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Thiện nhân Phật tổ vừa nói, một bên biến hóa vị trí của mình. Mà thiện giác cùng thiện niệm hai người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao hướng về tả hữu bước ra một bước. Rất nhanh, ba tên Phật tổ đã hiện lên hình tam giác vị trí đem Diệp Vũ vây quanh trong đó. Trên người bọn họ cà sa không gió mà bay, Phật quang thì trở nên càng thêm tinh thuần. Thấy thế, Diệp Vũ cũng không có bối rối, mà là nhàn nhạt nói ra, đều đã đến lúc này, các ngươi còn không mau cút đi sao? Tiếp tục lưu lại nơi này, thế nhưng là sẽ chết. Nghe vậy, chung quanh giấu ở chỗ tối quỷ vật nhóm lập tức trong lòng giật mình. Diệp Vũ là có ý gì? Là xem thấu bọn hắn ngụy trang sao? Quỷ thắc cổ Diêm Minh trước tiên hướng Lao Tống đầu ném đi nghi vấn ánh mắt. Cái sau lập tức lời thề son sắt tiếng lòng truyền âm nói, cho dù Diệp Vũ là quỷ đế cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện tung tích của chúng ta. Đây chính là ta quỷ thể bí thuật a. Ta có lòng tin không bị bất luận kẻ nào khám phá. Mặc dù đạt được 10 phần khẳng định cam đoan, nhưng Diêm Minh như cũ cảm thấy là lạ. Lời nói này, thật không phải là nói với bọn hắn sao? Kia lại là để ai lan đâu? Một giây sau, Diệp Vũ dùng hành động thực tế, nói cho ở đây tất cả mọi người đáp án. Bay lưu, thẳng xuống dưới. Theo nhẹ giọng nói nhỏ, mai phục tại trung quanh quỷ vật nhóm lập tức nhảy dựng lên. Có chút đau, là không nhịn được. Mà lại bọn hắn cũng chưa từng nghĩ tới, đều đã là hồn thể, vậy mà cũng sẽ bị đau bụng sở không nhiễu. Vì để cho bọn hắn tâm tình tiêu cực giá trị có thể duy trì thêm một đoạn thời gian, Diệp Vũ cũng thật không nỡ để bọn hắn chết ở chỗ này, cho nên lại thêm một thanh thiêu tấn cửu ở phía sau đốt cái mông của bọn hắn. Tại song trọng thống khổ đả kích xuống, quỷ vật nhóm tốc độ chạy trốn làm người ta nhìn mà than thở. Trong chớp mắt cũng đã hoàn toàn biến mất tại trong phạm vi tầm mắt. Nếu không phải là nơi đây còn lưu lại một chút nồng đậm quỷ khí, chỉ sợ tất cả mọi người không thể tin được, đây là sự thực. Thiện niệm, thiện nhân, thiện giác ba vị tổ sư nhịn không được trợn to hai mắt. Vừa mới bọn hắn lực chú ý đều ở trên người Diệp Vũ, thật đúng là liền không có phát hiện, nơi này vậy mà ẩn giấu đi hơn vạn tên quỷ vật. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Mà lại Diệp Vũ người này thật cùng bình thường quỷ vật khác biệt. Hắn lại còn hảo tâm nhắc nhở nhiều như vậy quỷ vật rời đi, để tránh bị quỷ đế cùng Phật tổ ở giữa chiến đấu lan đến gần. Phần tâm tư này, quỷ vật nhóm dựa vào cái gì sẽ có? Thiện nhân Phật tổ phất ống tay áo một cái. Người bao che cho con, ta cũng sẽ bao che cho con. Như không, ngươi cũng nên rời đi trước đi, đây không phải ngươi có thể tham dự chiến đấu. Tiếng nói mà rơi xuống, chậm chạp không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Thiện nhân Phật tổ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trung quanh đã sớm không có như không thân ảnh. Cái này lập tức để hắn có chút khó chịu. Thiện sư đệ đến cùng dạy thế nào đồ đệ, đi đường thật đúng là hạng nhất a. Thật tình không biết, cái này hoàn toàn chính là hiểu lầm. Diệp Vũ tại vừa mới thi triển bay lưu thẳng xuống dưới thời điểm, thế nhưng là không phát giác phát động. Phật tổ mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng như không nhưng cũng không có Phật tổ thực lực, tự nhiên rắn rắn chắc chắc lại bị đánh một cái thuật pháp. Xấu hổ, khổ sở, phẫn nộ các loại cảm xúc không ngừng đan xen, tăng thêm thương thế trên người một mực không có khỏi hẳn, tức thì nóng giận công tâm phía dưới, như không lúc này bị tức đã bất tỉnh. Thật không phải là đi đường a. Bất quá, hiện tại ba vị Phật tổ nhưng không quản được nhiều như vậy. Bọn hắn trước mắt việc khẩn cấp trước mắt là muốn đem Diệp Vũ xử lý, mà cũng không phải là cân nhắc những người khác hành vi. Theo Phật kinh không ngừng từ trong miệng niệm tụng ra, vô số Phật Đà hư ảnh dáng lâm nơi đây. Ánh sáng lóng lánh tựa như ban ngày, liền ngay cả minh giới kia vòng máu đỏ tươi nguyệt đều bị áp chế giấu đi. Thân ở tại ở giữa Diệp Vũ cũng không dễ vượt qua, hồn thể bên trên xuất hiện đạo đạo lỗ hổng. Từ tình cảnh như thế đến xem, hồn phi phách tán bất quá là vấn đề thời gian. Nhưng Diệp Vũ trong thần sắc cũng không có nửa phần e ngại, ngược lại còn lộ ra vẻ trêu tức. Đây hết thảy đều cùng hắn bước vào đế cảnh lựa chọn đại đạo có quan hệ. Mặt trái là vua. Chương 1025, Diệp Thánh Nhân lưu danh thiên cổ a. Chương 1025, Diệp Thánh Nhân lưu danh thiên cổ a. Đương Phật quang tại nhất lấp lánh thời điểm, Diệp Vũ động. Theo hai tay của hắn chắp tay trước ngực, vô tận tử sắc chống rông xuất hiện, triệt để đem Phật quang hoàn toàn bao khỏa trong đó. Tại sau lưng Diệp Vũ, hiện ra vô số quỷ vật khuôn mặt, thần sắc của bọn hắn bạo ngược, phiền chán, thống khổ, bất lực. Các loại nhẹ giọng nói nhỏ càng ngày càng dày đặc, dần dần đè lại Phật kinh. Thiện nhân, thiện giác, thiện niệm ba vị Phật tổ ngay đầu tiên đã nhận ra dị dạng. Bọn hắn cau mày, muốn cải biến hiện tượng này, nhưng lại không biết vì cái gì, nguyên bản bình tĩnh như nước tâm cảnh, bắt đầu không ngừng nổi lên gợn sóng. Không hiểu bực bội cảm xúc xông lên đầu. Dù cho là lại sâu áo Phật pháp, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Phiền, phiền, phiền. Thiện nhân hô hấp trở nên bắt đầu dồn dập lên, ngày xưa những cái kia không thuận tâm sự tình toàn bộ cùng một chỗ bắt tới. mà trên người hắn áo cà sa màu vàng nóng cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành tự sắc. Ngậm miệng, toàn bộ tất cả câm miệng. Thiện nhân buông xuống hai tay, cũng triệt để đình chỉ niệm tụng Phật kinh. Tới cùng nhau, còn có thiện nhân cùng thiện niệm hai vị Phật tổ. Bọn hắn một cái cuộn mình thành đoàn, phản phất gặp cái gì đại khủng bố. Mà đổi thành một cái thì là không ngừng bung lấy ống tay áo, thần sắc phiền chán đến cực điểm. Giờ này khắc này, ba vị Phật tổ đã hoàn toàn bị tâm tình tiêu cực sở chiếm cứ tâm thần. Đã sớm đã mất đi ngày xưa lý trí, cũng triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Đây chính là Diệp Vũ lĩnh ngộ đại đạo, mặt trái là vua. Căn cứ lần này mộng cảnh tiên phú biểu lộ cảm xúc, đã có thể thu thập người khác tâm tình tiêu cực giá trị, vậy tại sao không ngay tiếp theo tâm tình tiêu cực một khối thu thập đâu? Phải biết, từ ấy năm tới nay như vậy, Diệp Vũ thu thập được tâm tình tiêu cực thế nhưng là một cái phi thường khủng bố số lượng. Một khi bạo phát đi ra, không người có thể địch. Sự thật chứng minh, cho dù là Phật tổ cũng vô pháp ngăn cản. Hiệu quả như thế để Diệp Vũ cảm thấy rất là hài lòng. Thế là tự tay đem ba vị này Phật tổ siêu độ. Hết thảy đều lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trên bầu trời huyết nguyệt lần nữa hiện lộ thân hình, mà nguyên bản tựa như ban ngày khu vực cũng lần nữa bị hắc ám bao phủ. Mà Diệp Vũ thân ảnh cũng cùng nhau biến mất. Tại bước vào quỷ đế cảnh về sau, phá toái hư không, đăng lâm thần giới, bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ba ngày sau, Minh giới lưu truyền ra một cái mới truyền thuyết. Minh giới thánh nhân Diệp Vũ lấy thân vào cuộc, tình nguyện đánh bắt vạn quỷ chửi rủa, cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Hầu ở Phật quốc tăng nhân bên người, công bố muốn phát dương Phật pháp, dùng cái này thu hoạch tín nhiệm. Sau dẫn xuất ba vị Phật quốc Phật tổ cùng mười mấy tên kim thân La Hán, lấy một quỷ chi lực đều diệt chi, dương Minh giới chi uy, trọng thương Phật quốc, làm toàn bộ Minh giới thiên hạ thái bình. Này quỷ, thật thánh nhân vậy. Vừa mới bắt đầu nghe được dạng này truyền thuyết thời điểm, rất nhiều quỷ vật nhóm đều cảm thấy rất là mê mang. Đến cùng đang làm cái gì a? Đầu tiên là Minh giới thánh nhân, lại đến Minh giới tiên điên, cuối cùng lần nữa tẩy trắng thành Minh giới thánh nhân. Quan hệ tốt luận a, đến cùng cái nào mới là thật? Mà lại, Diệp Vũ điên là vô số quỷ vật rõ như ban ngày sự tình, mang theo Phật quốc tăng nhân buôn tẩu các lớn quỷ thành, phát dương Phật pháp, treo lên đánh quỷ thành chi chủ. Những này đủ loại sự tích đều là chân thật phát sinh. Đến cùng là ai lại bắt đầu ra vì Diệp Vũ rửa sạch? Đương tiếng chất vấn âm ra sát na, Minh giới bên trong lập tức xuất hiện cường lực đáp lại. Đây không phải rửa sạch, mà là chân thực. Quỷ thác cổ Diêm Minh liên hợp hơn vạn tên quỷ vật cường giả tập thể vì Diệp Vũ phát ra tiếng, đem bọn hắn đi mai phục Diệp Vũ nhìn thấy hết thảy nói ra. Người ta lấy ơn báo oán, tại phát hiện tung tích của bọn hắn về sau, không chỉ có không có nửa phần sinh khí, mà lại vì không cho bọn hắn hy sinh vô ích, thậm chí dùng quỷ thuật cưỡng ép xua đuổi bọn hắn. Mặc dù quá trình có chút thống khổ cùng khó mà mở miệng, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được Diệp Vũ đối bọn hắn những này hậu bối quan tâm chi tình, là chân thật như vậy mà nhiệt liệt. Dù là cường địch vây quanh, Diệp Vũ vẫn như cũ đem bọn hắn an nguy đặt ở thủ vị. Phải biết, bọn hắn trước đó cũng không có ít nhục mạ Diệp Vũ. Phần này lấy ơn báo oán hành vi, cũng chỉ có thánh nhân mới có thể làm đến. Kết quả là, từng cái quỷ thành bên trong lại lần nữa đứng lên Diệp Vũ bia đá, so trước đó càng lớn, càng khí phái. Quỷ thác cổ Diêm Minh tự mình dẫn toàn bộ sống sót hơn bạn tên quỷ vật cường giả, đi tới niệm quỷ thành bên trong, đối Diệp Vũ bia đá cúi đầu liền bái. Trong miệng hô lớn nói, Diệp thánh nhân lưu danh tiên cổ a. Khụ khụ, mặc dù cái từ này nghe không tính quá mức thỏa đáng, nhưng cũng phù hợp Diệp Vũ quỷ vật thân phận. Phía trên quỷ thành, thành chủ Tiền Thiêm đối Diệp Đồng có chút chắp tay nói, Diệp tiên sinh, người dưỡng dục ra một vị khó lường nhi tử a. Cái sau hai mắt hơi đỏ lên, không nói lời nào. Nửa tháng trước, tại Diệp Vũ sắp cùng Phật quốc tăng nhân như không hợp tác, phát dương Phật pháp thời điểm, hắn liền sớm tìm được Diệp Đồng để tránh đầu gió. Đồng thời còn xin nhờ niệm quỷ thành thành chủ Tiền Thiêm hỗ trợ. Dù sao Diệp Vũ việc cần phải làm, thế nhưng là chạy phải đắc tội tất cả quỷ vật đi. Hắn thật rất lo lắng, có quỷ vật sẽ tìm đến người nhà phiền phức. Hoa không kịp người nhà, mình khi còn bé không ít dày vò Diệp Đồng, trưởng thành thật muốn để hắn bỏ bất tâm. Vào lúc đó, Diệp Đồng cùng Tiền Thiêm mặc dù biết được kế hoạch của hắn, nhưng lại căn bản là không có cách lý giải tại sao phải làm như thế. Hơi không cẩn thận, nhưng chính là vạn kiếp bất phục, rửa không sạch ra. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có giải thích. Thu thập tâm tình tiêu cực giá trị loại chuyện này là khẳng định không có cách nào nói ra được, cho nên trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Mà hiện nay, hết thể công thành danh thoại, Diệp Vũ cũng lại lần nữa thụ vạn quỷ kính ngưỡng, Diệp Đồng tự nhiên có thể quang minh chính đại chạy ra. Phía trên quỷ thành, Thiếu Âm quỷ thành thành chủ Lê An Phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Ngươi thật đúng là có chút không đủ bằng hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, khẳng định là trước thời gian liền biết Diệp Vũ kế hoạch. Lúc trước ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn cố ý không nói cho ta. Nghe được câu này, Tiền Thiêm cười lắc đầu. Ta đã đáp ứng Diệp Vũ, không đối bất luận kẻ nào nói, tự nhiên cũng bao quát ngươi a. Lê An Phong đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là ngắm nhìn một phía, nhẹ giọng hỏi, "Đúng, Diệp thánh nhân đâu? Ta muốn theo hắn gặp lại một mặt." Tiền Thiêm đưa tay chỉ thiên giới phía tây, vị trí kia thuộc về Phật quốc. Diệp thánh nhân nói, "Không có đạo lý quỷ vật vĩnh viễn muốn bị tăng nhân đánh tới cửa, bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay." Hắn một thân một mình đi siêu độ những cái kia tăng nhân. Nghe vậy, Lê An Phong trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Quỷ vật độc thân đi Phật quốc. Diệp thánh nhân quỷ sinh độ cao, cho dù lại cho hắn 100 vạn năm, 1000 vạn năm, cũng là căn bản là không có cách với tới. Quỷ tộc đại nghĩa a. Chương 1026, không thể chương cuồng chương 1026, không thể chương cuồng thiên giới Phật quốc. Nguyên bản tường hòa đại điện, lúc này đã hoàn toàn bị tử sắc bao phủ. Vô số tăng nhân ánh mắt đều trở nên vô cùng quái dị. Bọn hắn bỏ trong tay tràng hạt cùng Phật kinh, chạy từ phía. nguyên bản đại biểu cho Phật pháp cao thâm Phật Liên, lúc này cũng tận số tàn lụi. Diệp Vũ lẻ loi một mình đứng tại trong đại điện, chậm rãi thu nạp song quyền. Sự thật chứng minh, vô luận là ở đâu cái địa phương, mãi mãi cũng là thực lực vi tôn. Hắn hoàn thành lời hứa của mình, lấy quỷ vật thân thể, tại thiên giới Phật quốc siêu độ tăng nhân. Cái này một không nhưng tư nghị sự tình, vẫn thật là hoàn thành. Đồng thời, cũng góp nhặt đến đầy đủ tâm tình tiêu cực giá trị. Theo toàn bộ hối đoái hoàn tất về sau, một đạo màu đen cổ sáng trống rỗng mà ra, triệt để đem Diệp Vũ bao phủ trong đó. Nồng đậm đến cực điểm quỷ khí, tràn ngập toàn bộ Phật quốc. Rốt cục lại có thể phá toái hư không. Có kinh nghiệm lần trước, Diệp Vũ lần này cũng coi là xe nhẹ đường quen, lặng lặng đứng tại chỗ chờ lấy bước vào thần giới. Nhưng lại tại lúc này, một đạo lăng liệt khí tức đột nhiên xuất hiện. Diệp Vũ phát giác dị dạng về sau, lập tức thi triển ra phòng ngự trận pháp. Một tôn to lớn quỷ đầu cửa thình lình xuất hiện ở phía trước, nhưng một giây sau liền triệt để vỡ vụn ra. Chỉ gặp một cái vóc người cao lớn, cường tráng như rồng võ tăng đột nhiên xuất hiện. Mặc dù không có mặc Phật tổ cà sa, nhưng từ quanh thân hùng hậu khí tức đến xem, hắn tuyệt đối có được Phật tổ thực lực. Cái này lập tức để Diệp Vũ hai mắt tỏa sáng. Có ý tứ, đi vào Phật quốc về sau, gặp được Phật tổ cơ hồ đều là lão giả tăng nhân bộ dáng. Cái này khiến hắn theo bản năng cho rằng, chỉ có tu hành Phật pháp tăng nhân mới có thể trở thành Phật tổ. Mà võ tăng trần nhà, tối đa cũng chính là kim thân la hán mà thôi. Nhưng người này xuất hiện, hoàn toàn lật đổ Diệp Vũ nhận biết. Tiên đế cảnh võ tăng, có ý tứ. Không đợi Diệp Vũ mở miệng đặt câu hỏi, người này liền giọng nói như chuông đồng nói, lớn mật quỷ vật, loạn ngã Phật nước, giết ngã Phật đà, hiện nay lại còn dự định đi thẳng một mạch. Nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy? Bần tăng không có kết quả, thề sống chết đưa người siêu độ. Tiếng nói mà vừa dứt, tên này tự xưng không có kết quả võ tăng lần nữa kéo một cái cực kỳ cổ pháp quý giá. Trong chốc lát, ngàn tôn Phật đà hư ảnh ở sau lưng hắn nổi lên. Cương đại Phật lực khiến cho Diệp Vũ trên người cổ sáng đều trở nên có chút lay động. Tình cảnh như thế, để hắn lập tức cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật vất vả phá toái hư không, có thể lại lần nữa đăng lâm thần giới, Diệp Vũ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xấu mình chuyện tốt. Thế là một tay kết xuất phát ấn, Thiêu Tấn Cửu Lu. Hắc sát quỷ hỏa trong nháy mắt quét sạch toàn trường, đem không có kết quả cùng đẩy trời Phật đà hư ảnh thôn phệ. Vì lại thêm nhất lớp bảo hiểm, Diệp Vũ lại lần nữa tăng thêm hai tầng trận pháp, toàn bộ trùm lên phía trước. Chờ làm xong đây hết thể về sau, quanh thân hồn thể đã bắt đầu hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng về phía trên bay đi. Vốn cho là dạng này liền có thể bình tĩnh bước vào thần giới, cũng không từng muốn. Một cỗ quyền cương lại lần nữa đánh tới, khiến cho Diệp Vũ trước người cổ sáng đều xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cái này sao có thể? Chỉ gặp không có kết quả quanh thân bị màu đen thiên viêm bao vây, như cũng xông ra trận pháp phong tỏa. Tại đưa ra một quyền về sau, như cũng còn muốn đưa ra quyền thứ hai. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cũng vô ý thức muốn phản kích. Nhưng lúc này, thân ảnh của hắn lại hoàn toàn biến mất, tới cùng nhau, còn có toàn bộ cổ sáng. Điều này đại biểu lấy Diệp Vũ thành công phá toái hư không, đang lâm thần giới. Nhìn xem hắn biến mất chẳng cảnh, không có kết quả giận dữ nắm tay, đồng thời mặc niệm tâm kinh. Vô số Phật văn từ trong miệng phun ra, vờn quanh ở trung quanh, sinh sinh đem màu đen thiên viêm cho triệt để ép xuống. Giờ này khắc này, quanh người hắn đều là vết sẹo, nhìn vô cùng dữ tợn. Nhưng không có kết quả lại phảng phất không có cảm giác đau, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt bên trong lửa giận, cơ hồ đều muốn phun ra ngoài. Hồi lâu sau, một người mặc tàn phá cả sa Phật tổ mang theo mấy tên kim thân la hán chạy đến. Bọn hắn cùng nhau đối không có kết quả hành lễ. Đa tạ cổ Phật xuất thủ cứu giúp, hôm nay nếu không có cổ Phật, chúng ta thương vong khẳng định sẽ càng thêm thảm liệt. Không có kết quả thu tầm mắt lại, quét mắt tên này Phật tổ một chút, lạnh giọng nói ra, phế vật. Bất quá mới trôi qua 1000 năm, Phật quốc vậy mà yếu đuối như thế, bị một cái quỷ vật cho đánh tới cửa, cái này hoàn toàn chính là vô cùng nhục nhã a. Nghe được lời nói này, Phật tổ thiện nước căn bản không phản bắt được, chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Không có cách, thực lực không bằng người, chính là như thế a. Không có kết quả hoạt động một chút cổ tay, thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Một bên hướng về bên ngoài đi đến, một bên tiếng trầm nói ra, nghĩ biện pháp tỉnh lại cái khác cổ Phật đi. Ta gần đây muốn đăng lâm thần giới, giết cái kia không biết sống chết quỷ vật. Về sau thiên giới, liền dựa vào các ngươi. Phật tổ thiện thủy tâm thần đại chấn, liền vội vàng hỏi, cổ Phật, kia thiên giới đại nghiệp, lại nên làm như thế nào? Đó là các ngươi nên cân nhắc sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta chỉ nhận chuẩn một sự kiện, Phật quốc mặt mũi, không thể bị quỷ vật trả đạp. Không có kết quả thân ảnh chậm rãi biến mất, nhưng thanh âm như cũ tại tổn hại đại điện bên trong quanh quẩn. Thiện nước cao mày, vô ý thức nhìn về phía một bên mặt tường. Chỉ gặp nguyên bản miêu tả lấy võ tăng chân dung bức tường, giờ phút này đã rỗng tuyết, sạch sẽ như tờ giấy. Thật muốn tỉnh lại kế tiếp cổ Phật sao? Mà đổi thành một bên, thần giới bên trong, Diệp Vũ lần nữa đi vào cái này cũng không tính quá xa lạ thần giới, nhưng trong lòng như cũ tại nghĩ đến vừa mới ở bên trong Phật quốc phát sinh sự tình. Từ khi bước vào quỷ đế cảnh về sau, lấy thực lực của hắn, những cái kia Phật tổ căn bản liền không cách nào đối tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cái kia tên là không có kết quả võ tăng lại không phải như thế. Lực lượng kinh khủng kia, hoàn toàn siêu việt tiên đế cảnh trên thực lực hạ. Thậm chí ngay cả thần giới hạ xuống cổ sáng đều có thể đánh ra vết dạng. Tên kia đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Mà lại vì cái gì xuất hiện trễ như vậy, nếu là sớm xuất hiện, Diệp Vũ tại Phật quốc thu hoạch tâm tình tiêu cực trị sự tình, căn bản không thể lại thuận lợi như vậy. Suy tư hồi lâu sau, Diệp Vũ cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Thế là liền cũng không còn tiếp tục xoắn xuýt. Có đôi khi, muốn đình chỉ không cần thiết bên trong hao tổn. Dù sao hiện tại cũng đã đi tới thần giới, thiên giới sự tình đã không có quan hệ gì với hắn. Vẫn là nghĩ biện pháp tiếp tục thăm dò thần giới mới là thật. Nhưng mà, Diệp Vũ cũng ở trong lòng âm thầm cho mình nhắc nhở. Mới vừa tới đến nơi đây, tuyệt đối không thể quá tùy tiện. Làm người tâm tính, thu hoạch tâm tình tiêu cực đáng giá kế hoạch, có thể hơi chậm dần một chút. Chỉ vì mới vừa tới đến thần giới, hắn hiện tại mới là nhỏ yếu nhất cái kia, vạn nhất đắc tội một vị nào đó đại thần, vậy coi như trực tiếp mở lại. Vẫn là đi đầu ổn một tay lại nói. Hạ quyết tâm về sau, Diệp Vũ bắt đầu hướng về phía trước lao đi, rất nhanh liền thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Chương 1027, thần giới cảnh giới chương 1027, thần giới cảnh giới một đạo thân ảnh khô gầy tại phía trước du đãng, rộng lượng bạch bào theo gió phiêu lãng, trên mặt còn mang theo giữ tợn mặt nạ. Như thế trang phục, chính là Diệp Vũ người quen biết cũ, Tâm Ma Chi Thần. Lê Tẩm A mới bất quá vừa mới đến thần giới, liền lại gặp cái này lao bức trèo lên. Vận khí của mình không khỏi quá mạnh đi. Cảm nhận được Diệp Vũ nhìn chăm chú ánh mắt, Tâm Ma Chi Thần có chút quay đầu, nhìn hắn một cái. Vừa định muốn quay người, đột nhiên quanh thân tử sắc ma văn quang mang đại tác, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tình cảnh như thế, khiến cho Diệp Vũ không hiểu ra sao. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vừa mới chỉ là hư ảnh? Không có khả năng a, như thế nồng đậm uy áp, rõ ràng chính là bản thể không thể nghi ngờ. Là bởi vì cái gì những chuyện khác, cho nên mới sốt ruột rời đi sao? Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, đối Diệp Vũ tới nói, đều là chuyện tốt. Dù sao, lấy trước mắt hắn thực lực, còn chưa đủ mà đối kháng dạng này uy tín lâu năm thần tộc, vẫn là trước vững vàng rồi nói sau. Có lần này gặp nhau, Diệp Vũ trở nên càng cẩn thận e dè hơn. Bắt đầu dùng thần thức lục soát phụ cận, cẩn thận tiến lên. Sau nửa canh giờ, Diệp Vũ đi tới một mảnh thôn trang phía trước. Không sai, chính là cực kỳ cổ phát thôn trang, từ 10 cái nhà tranh tạo thành. Kiến trúc như vậy chỉ có nhân gian mới có, trừ cái đó ra, liền ngay cả minh giới cùng ma giới tầng dưới chốt dân chúng cũng không có, chớ nói chi là thần giới. Ở cái địa phương này nhìn thấy tình cảnh như thế, thật để cho người ta cảm thấy phi thường đột ngột. Cực kỳ thần kỳ là, có chút nhà cỏ bên trong, lại còn có khói bếp dâng lên. Thái sinh hoạt hóa đi. Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, một lần hoài nghi có phải hay không tại trong lúc lơ đãng chúng cái gì huyền thuật. Mà vừa lúc này, một cái thanh âm xa lạ từ phía sau vang lên. Có phải hay không cảm thấy rất ngoài ý muốn, ở tại thần giới bên trong có dạng này nhà cỏ. Nghe được câu này, Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu xám nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại 5 mét có hơn. Đại khái ra mặt 20 tuổi bộ dáng, nhưng cặp mắt kia lại có vẻ cực kỳ cơ trí, giống như khám phá hết thảy lão giả, không buồn không vui. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Sở Ca, là địa phương này chủ nhân. Ngươi hẳn là vừa tới thần giới không bao lâu a? Cái này tên là Sở Ca nam nhân tựa hồ rất hay nói, cũng rất nhiệt tình. Đối với loại này chủ động tốt như thế người, Diệp Vũ dưới tình huống bình thường đều sẽ mang lên mấy phần cảnh giác. Cho nên tại gật đầu đồng thời, cũng làm xong tùy thời rút lui chuẩn bị. Nhưng mà Sở Ca tựa hồ đã sớm xem thấu Diệp Vũ tất cả ý nghĩ, nhịn không được nhẹ giọng cười nói, không cần khẩn trương như vậy, thần giới thần đều vẫn rất tốt. Nếu như ngươi không có chuyện gì, có thể tới ta trong thôn ngồi một chút. Diệp Vũ lập tức có chút xoắn xuýt. Lần này bước vào thần giới, chủ yếu nhất ý nghĩ chính là có thể hiểu rõ hơn một chút chuyện nơi đây. Vì ngày sau hiện thực bước vào thần giới làm chuẩn bị, cho nên Diệp Vũ nhu cầu cấp bách tìm đáng tin cậy thần, đến hỏi thăm nơi đây tình huống. Trước mắt cái này tên là Sở Ca nam nhân, nhìn qua phi thường phù hợp điều kiện này. Hoái, nhiệt tình. Tin tưởng hỏi hắn, khẳng định có thể đạt được không ít đáp án. Nhưng Diệp Vũ không biết vì cái gì, luôn cảm thấy gia hỏa này có chút nóng tình quá mức. Đến cùng là hắn có mưu đồ khác, vẫn là mình phòng bị tâm lý quá nặng. Đang lúc Diệp Vũ khó mà lựa chọn thời điểm, một thân ảnh chạy nhanh đến, khi nhìn đến Diệp Vũ cùng Sở Ca về sau, đột nhiên ổn định thân hình, kinh ngạc nói, lại là ngươi. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới chính là đoạn thời gian trước vừa mới tại Minh giới bên trong thấy qua nữ quỷ, Thẩm Chói Tâm. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp nhau. Bất kể nói thế nào, cũng coi là tha hương nộ cố chi. Diệp Vũ nguyên bản tâm tình khẩn trương buông lòng rất nhiều, sau đó nhẹ giọng nói ra, thật bất ngờ sao? Ta cũng có chút ngoài ý muốn, ngươi là đi ngang qua nơi đây sao? Không phải, nơi này là ta ở tại thần giới nhà. Ngươi cũng là tìm tới chạy sở tiền bối sao? Có lẽ là đi vào thần giới về sau, chưa từng gặp qua đồng tộc nguyên nhân. Thẩm Chói Tâm cũng nhiều mấy phần nhiệt tình. Diệp Vũ có chút nhíu mày. Tiền bối Sở Ca hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói ra, ta ngẫu nhiên gặp vị tiểu hữu này ở đây, cảm thấy chợt mắt duyên, liền bắt chuyện vài câu. Không có nghĩ rằng các ngươi còn nhận biết, cái này thật đúng là duyên phận a. Diệp Vũ gạt ra mỉm cười, có chút túi đầu, nhưng ánh mắt lại như cũ đang quan sát phía trước thôn xóm. Cuối cùng, hắn vẫn đồng ý Sở Ca mời, tiến đến tham quan thôn. Không thể không nói, cái sau EQ phi thường cao. Tại phát giác Diệp Vũ còn có mấy phần để phòng tâm lý về sau, cũng không tiếp tục dây dưa nữa xuống dưới, mà là để Thẩm Chói Tâm bồi tiếp Diệp Vũ đi dạo. Công bố có bất kỳ cần, đều có thể tùy thời tìm hắn. Sau khi nói xong, Sở Ca liền đi ra. Biết tiến thối, hiểu tình lý, dạng này ở chung phương thức, rất khó làm cho người ta chán ghét. Nhưng Diệp Vũ chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Vẫn là cùng Thẩm Chói lòng đang cùng một chỗ càng tự tại chút. Thôn không lớn, đừng nói chuyện, đại khái nhìn một chút, liền có thể toàn bộ xem hết. Nhưng Thẩm Chói Tâm lại nói cho Diệp Vũ không nên coi thường nơi đây cư trú 17 cái thần. Mà thôn trưởng chính là vừa mới thấy Sở Ca. Nơi này phần lớn người đều là bị nhiệt tình của hắn lây, chủ động lưu tại nơi này. Diệp Vũ khẽ gật đầu. Sát thực có đủ nhiệt tình, nhưng còn chưa đủ lấy lây nhiễm đến hắn. Sau đó Diệp Vũ hỏi thăm về Thẩm Chói lòng có liên quan tới thần giới tình huống. Cái sau cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, đem biết tình huống toàn bộ đều nói ra. Thần giới bao la, so với cái khác ngũ giới cộng lại còn muốn lớn. Cho tới bây giờ, Thẩm Chói Tâm dù sao còn không có gặp qua thần giới biên giới ở nơi nào. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, dù sao nàng cũng không đến bao lâu thời gian, về sau thăm dò cơ hội có là. Mà trong thần giới thần, lại phân làm 8 đại cảnh giới. Từ thấp đến điểm cao hẳn là: Tân thần, Chân thần, Đại thần, Thiên thần, Kim thần, Cổ thần, Thần quân, Thần tôn. Trong thần giới thần đều rất độc lập. Mỗi một cái có thể đến chỗ này người, đều không hề nghi ngờ là trấn áp một thế thiên chi tiêu tử. Lẫn nhau ngạo khí 10 phần, cho nên bọn hắn có rất ít tụ tập cùng một chỗ thói quen. Đại bộ phận đều là mình thành lập ra muốn phúc địa động thiên, ở tại nơi đó, một mình tu hành, một mình mạnh lên. Giống Sở Ca cái thôn này tình huống, dù cho là phóng nhãn toàn bộ thần giới, cũng là cực kỳ thưa thất tồn tại. Có thể nói, cái này 17 tên thần năng đủ tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ đều là Sở Ca công lao. Trước đó Thẩm Trói Tâm vừa mới phá toái hư không, bước vào thần giới thời điểm, cũng là đối hết thảy chung quanh tràn đầy đề phòng. Nhưng về sau gặp được Sở Ca, cái sau nhiệt tình để nàng dần dần buông xuống lòng cảnh giác, bắt đầu thử dung nhập nơi đây. Chương 1028, Sư tử Hà Đông giống chương 1028, Sư tử Hà Đông giống đại đạo chi tranh, đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, quá mệt mỏi. Đấu trên trăm vạn năm, thậm chí hàng ngàn vạn năm, trước mắt đều đã thành thần, vì cái gì không thể nghỉ ngơi một chút đâu? Ta chỉ có một cái nguyện vọng, để thôn trở thành lục giới bên trong duy nhất tỉnh thổ, không có bất kỳ cái gì tranh đấu, yên tĩnh lại tường hòa. Lẫn nhau hô bang hỗ trợ, không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, cộng đồng lao tới mạnh nhất. Cái này ba câu nói, Sở Ca đối trong làng tất cả thần đều nói qua. Tại loại này chân thành tha thiết cảm xúc lây nhiễm dưới, bọn hắn nhao nhao lựa chọn lưu tại trong làng. Thẩm Trói Tâm cũng là như thế. Tranh giành một thế, nàng thật sự có chút quá mệt mỏi. Tất cả liền phòng theo trong thôn tiền bối, xây dựng lên nhà tranh. Ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, thưởng thụ ở tại thần giới thời gian. Sự thật cũng đúng như Sở Ca chỗ hứa hẹn như thế, trong thôn này thần ở chung đều rất tốt, không có bất kỳ cái gì lục đục với nhau, mỗi người đều nhiệt tình sáng sủa. Là cái không tệ tu hành hoàn cảnh. Nói đơn giản xong tình huống về sau, Thẩm Trói Tâm dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng nói, kỳ thật, nếu như ngươi còn không có nghĩ kỹ tương lai đường, cũng có thể ở trong thôn này sinh hoạt một đoạn thời gian. Sở Ca tiền bối phi thường nhiệt tình, không cần lo lắng hắn không đồng ý. Nghe vậy, Diệp Vũ cười cười, không có gấp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Một trận êm tai tiếng tiêu vang lên, nó phảng phất có loại ma lực thần kỳ, làm cho lòng người trở nên phi thường bình tĩnh. Thẩm Trói Tâm nhẹ giọng nói ra, mỗi khi lúc này, Sở Ca tiền bối đều sẽ dùng tiếng tiêu đến an ủi một vị yêu thần tâm. Nghe nói là hắn tại yêu giới bên trong ngẫu nhiên đạt được một thanh ma khí, mặc dù trợ hắn đại sát tứ phương, nhưng cũng bởi vậy tâm ma nhập thể, đến mức kinh thường tính sẽ trở nên điên cuồng bạo ngược. Chỉ có nghe được tiếng tiêu, nàng mới có thể cảm thấy giải thoát. Nhưng gần nhất theo thời gian trôi qua, hiệu quả càng ngày càng không xong, bởi vậy có thể thấy được, vị này yêu thần tâm ma đã trưởng thành đến để cho người ta khó mà khống chế bước. Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Dùng tiếng tiêu an ủi tâm ma, xem ra Sở Ca thật đúng là cái tốt tuổi nhà a. A chờ một chút, tâm ma nhập thể, bạo ngược. Đây cũng là tâm tình tiêu cực giá trị a. Tuyệt đối không thể lãng phí. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ vội vàng biểu thị, hắn cũng có thể khiến người ta khôi phục lại bình tĩnh thuật pháp, không nếu như để cho hắn cũng thử nhìn một chút, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn cũng có nói. Nghe được lời nói này, Thẩm Trói Tâm cảm thấy rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có hoài nghi. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Diệp Vũ có thể tại thời gian nửa tháng bên trong, từ nửa bước vị đế cảnh tu vi tăng lên tới đăng lâm thần giới, trở thành thần nhân. Biết một chút kỳ lạ thuật pháp cũng là bình thường. Kết quả là, Thẩm Trói Tâm mang theo Diệp Vũ đi vào thôn nhất phía nam một cái nhà tranh bên ngoài. Cái này nhà tranh mặc dù nhìn cùng người khác giống nhau như lúc, nhưng trên thực tế, nơi đây nhưng lại có trên trăm đạo trận pháp cấm chế. Phòng ngự mạnh, đơn giản để cho người ta nhìn mà than thở. Giống. Sư hống âm thanh bỗng nhiên vang lên, một cỗ cùng bạo khí lãng bỗng nhiên quét sạch mà ra, chung quanh trận pháp cấm chế trong nháy mắt bị hoàn toàn khởi động, từng tầng đạo văn lóe sáng xuất hiện, vờn quanh chung quanh. Nhưng dù cho như thế, Diệp Vũ vẫn như cũ cảm nhận được kinh khủng uy áp. Ngay sau đó, bên trong truyền đến trầm muộn đập nện âm thanh. Mỗi lần xuất thủ, đều có thể khiến cho một tầng trận pháp vỡ tan. Gặp tình hình này, Thẩm Trói Tâm mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói ra, cẩn thận, bên trong yêu thần đã là đại thần tu vi, thực lực vô cùng kinh khủng. Phóng nhãn toàn bộ thôn, cũng chỉ có Sở Ca tiền bối một người có thể đem chế phục. Tình huống dưới mắt đã không phải là chúng ta có thể ứng phó, vẫn là nên rời đi trước đi. Tiếng nói mà vừa dứt, tiếng tiêu đình chỉ, Sở Ca thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Giờ này khắc này, hắn không có trước đó lạnh nhạt, thần sắc hơi có vẻ có chút nghiêm trọng. Sau đó phất ống tay áo một cái, bắt đầu thi triển thần thuật, ở chỗ này ra cố trận pháp. Từng đạo thải sắc lưu quang tại quanh thân vần quanh, theo Sở Ca dẫn dắt, không ngừng hướng cái này phía trước nhà tranh phía trên hội tụ. Có lẽ là cảm nhận được phía ngoài áp lực, bên trong truyền đến một ngạt âm thanh trở nên càng phát ra dồn dập lên. Sở Ca một tay đứng ở trước người, lạnh giọng nói ra, "Tiểu Thẩm, Tiểu Hữu, hai người các ngươi mau mau rời đi, kết giới muốn không chịu nổi." Nhưng mà, không đợi Diệp Vũ cùng Thẩm Trói Tâm đáp lại, trung quanh tất cả trận pháp kết giới đều vỡ vụn ra. Một đạo thân cao 3 trượng to lớn thân ảnh xuất hiện. Bởi vì đưa lưng về phía ánh nắng nguyên nhân, cả người dung mạo hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối, nhưng lại cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Thẩm Trói run sợ tiếng nói, gặp. So sánh dưới, Diệp Vũ lộ ra vô cùng tự nhiên, một tay bóp ra kiếm chỉ đứng ở trước người, đột nhiên đẩy về trước. Từng đạo tử sắc khí tức từ trên người người nọ rời đi, toàn bộ hội tụ đến đầu ngón tay của hắn. Loại này kỳ quái chẳng cảnh, khiến cho Sở Ca cùng Thẩm Trói Tâm hai người đều cảm thấy rất là nghi hoặc. Một giây sau, vị này to lớn thân ảnh bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành người bình thường thân cao. Mà Diệp Vũ nhưng lại chưa chú ý, mà là tại dẫn động thu hoạch lần này. Bởi vì không phải hắn trực tiếp tạo thành tâm tình tiêu cực, cho nên không có cách nào thu hoạch người này tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng lại có thể dùng đại đạo mặt trái là vua, hấp thụ trên người nàng tâm tình tiêu cực, biến thành của mình. Không thể không nói, không hổ là lớn thần cảnh tồn tại, nàng một người tâm tình tiêu cực đủ để gặp phải Diệp Vũ thu thập tổng cộng. Chậc chậc chậc, cũng coi là có chút thu hoạch một ngày. Diệp Vũ thu hồi tay phải kiếm chỉ, vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái đầu đầy mồ hôi nữ nhân đứng ở trước mặt mình. Đưa tay đè xuống bờ vai của mình, miệng lớn thở dốc nói, "Ngươi là thế nào làm được?" Diệp Vũ hiện tại một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Các loại, nữ nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện? Vừa mới chưa thấy qua a. Gặp Diệp Vũ không nói gì, nữ nhân lần nữa mở miệng nói, "Nói à, ngươi vừa mới đến cùng là thế nào làm được?" Một bên Thẩm Trói Tâm liền vội vàng tiến lên đối Diệp Vũ giải thích nói, "Vị này chính là lớn thần cảnh tiền bối xương cơ." Diệp Vũ ánh mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt. Nữ nhân này chính là vừa mới thân cao 3 trượng cùng bạo thân ảnh. Nguyên lai tưởng rằng là cái nam yêu, không nghĩ tới lại là sư tử Hà Đông giống. Nô, hẳn là nàng không sai, rất có loại giá tính đẹp. Bất quá cái này mồ hôi rầm rề bộ dáng, ít nhiều khiến người hiểu lầm a. Khu khu, đi chệ. Diệp Vũ đưa tay đem xương cơ tay phải dịch chuyển khỏi, nhẹ giọng nói ra, phiền phức đem móng đuốt thu vừa thu lại, tiên bảo cho đều trò khâu đức. Nghe được câu này, đám người lúc này mới phát hiện, xương cơ mặc dù đã khôi phục hình người, nhưng tay phải móng đuốt như cũng vô cùng sắc bén. Trên thân Diệp Vũ món kia tiên bảo trên đầu bay, đã xuất hiện 5 cái vết cào. Chương 1029, tỷ thích ý ngươi a. Chương 1029, tỷ thích ý ngươi a. Sau một lát, Diệp Vũ, Thần Phục Tâm, Quốc Cơ, Sở Ca bốn người ngồi vây quanh tại một đoàn. Cho nên nói, ngươi có được có thể để lớn thần cảnh cường giả tỉnh táo lại thuật pháp. Sở Ca ánh mắt trở nên có chút quái dị. Phải biết, thần giới bên trong, mỗi cái thần đều là phi thường độc lập cá thể, lại năng lực vô cùng cường đại. Rất ít có thể nhận ngoại nhân ảnh hưởng. Nhất là giống Diệp Vũ loại này tân thần, có thể vượt ngang hai đại cảnh giới, để một cái lớn thần cảnh cường giả tỉnh táo lại, thoát khỏi tâm ma phương thức, càng là chưa từng nghe qua. Xác thực không thể tưởng tượng nổi. Bất kể nói thế nào, lần này thật là đa tạ ngươi. Nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý. Quốc Cơ nói, ném cho Diệp Vũ một kiện hơi nhỏ hơn ra hổ. Phía trên tràn ngập sát ý lạnh như băng, cầm trong tay nặng trịch trịch. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, đây cũng không phải là cái gì thiệt khí, mà là tràn đầy thần giới khí tức. Quốc Cơ có chút ngóc lên cái cằm, mang theo mấy phần tự hào nói, đây là ta tại bước vào thần giới năm thứ 9 lúc, giết chết cái thứ nhất yêu thần. Cái này hỗn đản lấy sát nhập đạo, thực lực mạnh, nhất là một thân gia hổ, càng là không thể phá bỡ. Cho nên tại xử lý hắn về sau, ta đem gia hổ bổ xuống, chế tác thành một kiện phòng ngự thần khí. Chế tác mặc dù có chút thô cùng, nhưng lực phòng ngự lại là vừa mới, điểm ấy có thể yên tâm. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ mừng rỡ trong lòng. Thần khí cái này tới tay, hạnh phúc tới quá nhanh, để cho người ta trở tay không kịp. Vị này yêu thần nhìn qua tùy tiện, nhưng đạo lý đối nhân xử thế khối này vẫn là vô cùng không tệ. Người rất tốt, có thể chỗ. Nhưng mà, phần này vui sướng cũng không có duy trì thời gian quá dài. Chỉ vì đương Diệp Vũ đem ra hổ mở ra hoàn toàn về sau, vậy mà ngạc nhiên phát hiện, đây là một khối da hổ nhỏ bé, hay là hắn nương thu eo bản. Đại tỷ, chơi đâu? Ngươi để một cái tốt đẹp nam quỷ mặc da hổ nhỏ bé, ít nhiều có chút quá phận đi. Không chỉ là Diệp Vũ cảm thấy kinh ngạc, Thần Vực Tâm cùng Sở Ca hai người hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là cảnh tượng như vậy, lúc này đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, chăm chú sao? Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Quốc Cơ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Giảng đạo lý, cũng liền xem ở ngươi là nữ, nếu là đổi thành nam, lao tử cao thấp cùng ngươi không chết không thôi. Không đúng. Cầm nhầm. Quốc Cơ tay phải lắc một cái, trực tiếp đem Diệp Vũ trong tay da hổ nhỏ váy đổi thành da hổ áo khoác. Cũng hơi có vẻ lúng túng nói, không có ý tứ, không có nhìn kỹ. Cái này da hổ nhỏ váy trước đó là ta mặc, về sau cảm thấy nhan sắc quá diễm, vẫn đặt ở trong nhận chứa đồ vô dụng. Vừa mới tốc độ tay quá nhanh, cầm nhầm mà thôi. Nhìn xem trong tay áo khoác, Diệp Vũ vô cùng rộng lượng lựa chọn tha thứ Quốc Cơ. Người có lỗi tay, cũng là bình thường, huống chi có thần khí nơi tay, mọi chuyện đều tốt thương lượng à. Sau đó, Quốc Cơ chủ động đưa ra để Diệp Vũ mặc thử một chút, nhìn phải chăng vừa người. Nếu như không thích hợp lời nói, bây giờ còn có thể hỗ trợ đổi một chút. Chủ đánh một cái khéo tay. Diệp Vũ vốn định chối từ, nhưng không chịu nổi Quốc Cơ quá nhiệt tình, thế là liền đem giá hổ áo khoác bọc tại trên thân. Nên nói không nói, rất có một loại đại ca phái đoàn, hoàn toàn cùng tu tiên không đáp. Từ xa nhìn lại, thỏa thỏa một cái làm việc người đã thị cảm. Bất quá thần khí chính là thần khí, có thể tùy tâm ý triệt để ẩn nấp tại tiên bào bên ngoài, khiến cho căn bản nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Dạng này cũng tốt, bằng không mặc cái đồ chơi này ở tại thần giới lắc lư, là thật có chút rêu rao. Gặp Diệp Vũ cùng Quốc Cơ hai người vui vẻ hòa thuận bộ dáng, một bên Sở Ca lộ ra ý cười, cảm thấy mình làm tổ trưởng, có cần phải tổng kết hai câu. Nhưng mà, còn không chờ hắn mở miệng nói chuyện, Quốc Cơ cũng đã vượt lên trước một bước khoác lên Diệp Vũ cánh tay. Mặc vào ta áo khoác, sau này sẽ là người của ta. Về sau đợi ở bên cạnh ta, không nên chạy loạn a. Nghe được câu này, Diệp Vũ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mà Thẩm Phược Tâm cùng Sở Ca cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Thế là liền vội vàng hỏi, Quốc Cơ, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là vì ta về sau cân nhắc a. Mấy trăm vạn năm đến nay, ta đều sắp bị tra tấn điên rồi. Hiện tại thật vất vả tìm tới y thuốc của ta, ta đương nhiên sẽ không buông tay a. Diệp Vũ đúng không? Cái này áo khoác liền xem như ta đổ cưới một trong. Còn cái khác, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi cả tới. Một câu, tỷ thích ý ngươi a. Quốc Cơ dùng sức kéo lại Diệp Vũ cánh tay, cũng đối nháy mắt. Mặc dù cái ánh mắt này rất thật rất mị hoặc, nhưng Diệp Vũ vẫn có chút không tiếp thu được. Vừa mới gặp mặt không đến thời gian một nén nhang, lại là đồ cưới lại là thích trí thật làm cho người rất khó định a. Thần Phược Tâm đã hiểu được cốt cơ ý tứ, lập tức mở miệng nói ra, "Tỷ tỷ, kỳ thật hoàn toàn không cần như vậy đi. Diệp Vũ có thể giúp ngươi, ngươi cũng chỉ cần tìm kiếm trợ giúp của hắn liền tốt, không cần thiết kết làm thần lữ a." Sở Ca ở một bên tán đồng nhẹ gật đầu. Cốt cơ cũng không có trả lời ngay vấn đề này, mà là tiến tới Thẩm Phược Tâm trước mặt, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy cái sau. "Ngươi thích hắn?" Thẩm Phược Tâm toàn thân run lên, liền vội vàng khoát tay nói, "Không có, ta cùng Diệp Vũ nhận biết thời gian không lâu lắm, tính không được thích." "Đã ngươi lại không thích, kia quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Muội muội, cho ngươi câu lời khuyên, nam nhân tốt là muốn cướp a. Diệp Vũ không chỉ có thể giải quyết phiền phức của ta, mà lại tướng mạo cũng rất hợp ta khẩu vị, ta tự nhiên muốn sớm cầm xuống. Cái này gọi không lưu tiếc nuối, hiểu không?" Cốt cơ nói, nâng lên xanh thẳm ngón tay ngọc nâng lên Diệp Vũ cái cằm. Tình cảnh như thế, thật có mấy phần bao dưỡng cảm giác. Thẩm Phược Tâm há to miệng, muốn nói lại thôi, phản bác làm thế nào đều nói không nên lời. Không có cách, người ta Cốt cơ nói lời vẫn thật là có mấy phần đạo lý. Sở Ca vỗ tay nói, giữa các ngươi sự tình, chính các ngươi xử lý đi. Nếu quả thật muốn kết làm thần nữ, ta làm thống trưởng, sẽ giúp các ngươi đơn giản bố trí một chút. Ta còn có việc, cáo tử. Tiếng nói mà vừa dứt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Hiển nhiên là không nguyện ý tại lẫn vào đến chuyện này bên trong. Mà Thẩm Phược Tâm cũng thở dài nói, ta là người ngoài, ta cũng không tốt tham dự. Nếu như hai người các ngươi thật có thể thành, ta sẽ đưa lên chúc phúc. Nàng cũng làm cùng Sở Ca giống nhau sự tình, rời đi nơi đây. Dù sao thật nói không thông có cơ, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn không nói. Nơi đây liền chỉ còn lại hai người. Diệp Vũ nhìn xem gần trong gang tấc có cơ, không khỏi có chút xấu hổ. Vị này sư tử Hà Đông giống cùng Thẩm Phược Tâm hoàn toàn chính là hai cái hoàn toàn khác biệt phong cách. Một cái cũng dã, một cái thanh lãnh. Mặc dù đồng dạng đều là tuyệt mỹ chi tư, nhưng hết thảy tiến triển quá nhanh, để cho người ta bất ngờ. Cho nên Diệp Vũ muốn rút ra chính mình cánh tay, nhỏ giọng nói ra, hiện tại mới lần thứ nhất gặp mặt, liền nói thần lữ cái gì, quá sớm, chúng ta từ từ sẽ đến, qua một thời gian ngắn lại nói được không? Không tốt, ta như là đã nhận định, vậy liền không có thay đổi khả năng. Liền ngươi. Cốt cơ lần nữa dùng sức ôm Diệp Vũ cánh tay, để cái sau đầy đủ thể nghiệm đến yêu thần lực lượng. Chương 1030, trong một cái chăn ở không tiến hai loại người chương 1030, trong một cái chăn ở không tiến hai loại người tại cốt cơ cường ngạnh yêu cầu phía dưới, Diệp Vũ cuối cùng lựa chọn đồng ý, hai người kết làm trong thôn đôi thứ nhất thần lữ. Đồng thời, đây cũng là Diệp Vũ từ trước tới nay nhanh nhất xác định quan hệ phu nhân. Thời gian một chén trà cấp tốc xứng đôi, cùng chơi đùa đồng dạng đồng dạng. Mới đầu thời điểm, Diệp Vũ còn có chút do dự, nhưng khi cốt cơ chứng trạc đàng hoàng nói nhận định ngươi thời điểm, Diệp Vũ động dung. Loại này tự tin lại mang theo mấy phần giá tính vẻ đẹp, thật là khiến người ta không cách nào kháng cự. Cho nên, sư tử Hà Đông giống liền sư tử Hà Đông giống đi, không có gì tốt xoắn xuýt. Hai ngày sau, Sở Ca tự thân vì Diệp Vũ cùng cốt cơ tổ chức thành thân nghi thức. Dùng hắn tới nói, loại chuyện này cũng là lần thứ nhất làm, khả năng không quá chuyên nghiệp, nhưng để mọi người tập hợp một chỗ náo nhiệt một chút vẫn là có thể. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Sở Ca vốn là nhân gian tán tu, sau thành tiên, lại thành thần. Thực chất bên trong cơ bản lễ tiết là đi không xong, hắn liều mạng hồi ức, muốn mô phỏng một chút nhân gian bái đường thành thân cảm giác. Nhưng cốt cơ cũng không muốn chỉnh phiền toái như vậy, lúc này kéo Diệp Vũ tay, đi đến chúng thần trung ương, rất là bá khí nói cho tất cả mọi người. Vị này là ta thần nữ, cũng là trượng phu của ta, gọi là Diệp Vũ. Về sau các ngươi đều cùng hắn hảo hảo ở chung, người khác rất tốt. Nếu như ai cùng hắn chỗ không rõ, vậy liền tự mình trên thân tìm nguyên nhân, rõ chưa? Lần này gần như bá đạo tuyên ngôn, để 10 cái thần đều nhịn không được có chút sững sờ. Nhà ai người tốt thành thân lại như thế này thức? Đến tột cùng là để cho người ta chứng kiến hạnh phúc, vẫn là tới này làm bá khí tuyên ngôn. Cốt cơ đại thần, ngươi sở tác sở vi, thật để cho người ta rất khó kéo căng a. Sở Ca rất nhanh kịp phản ứng, chủ động tiến lên, hỗ trợ nói mấy câu đánh giảng hòa. Lúc này mới không có để xấu hổ cảm xúc tiếp tục lan tràn xuống dưới. Sau đó Sở Ca chủ động gánh vác lên mang Diệp Vũ nhận thức trách nhiệm. Lúc đầu chuyện này lẽ ra là cốt cơ làm, nhưng làm sao cốt cơ làm việc quá mức bá đạo, Sở Ca chỉ có thể làm thay. Tại hắn giới thiệu, Diệp Vũ quen biết trong làng các vị thần. Trong những người này, ma tộc không ít, nhưng cũng đều tương đối hiền lành. Nhưng khi đi vào cái cuối cùng thần trước mặt, Diệp Vũ vậy mà thấy được 3000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị. Cái số này thế nhưng là phi thường khủng bố, mà lại có thể thu hoạch, vậy đã nói rõ, gia hỏa này tâm tình tiêu cực là mình tạo thành. Có chút không thể tưởng tượng nổi a, chính rõ ràng cũng không có làm gì a. Diệp Vũ không kịp nghĩ nhiều, đã có ăn, vậy dĩ nhiên là ăn trước vì kính a. Thật sâu khẽ hấp, 3000 tâm tình tiêu cực giá trị tới tay. Đặc sắc. Vị này là Sở Ca tiến lên, vốn định mở miệng giới thiệu một chút thân phận của song phương, nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Sở tiên bối, ngươi không cần giới thiệu, vừa mới cốt cơ không phải đều đã giới thiệu qua, đây là người ta thần lữ Diệp Vũ. Ta gọi Tần Tử Chu, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt. Nghe được câu nói sau cùng, Diệp Vũ phảng phất phát động kỹ năng bị động, bật thốt lên, ngươi cao hứng biết bao nhiêu? Ai? Tần Tử Chu nụ cười trên mặt cứng đờ. Cái này mẹ nó là bình thường trả lời sao? Mọi người khuôn mặt tươi cười đón lấy, ta nói cao hứng, ngươi nói hạnh ngộ, vui vẻ hòa thuận. Ngươi lại trực tiếp tới một câu cao hứng biết bao nhiêu? Lão tử nào biết được ta cao hứng biết bao nhiêu? Theo Tần Tử Chu ở trong lòng nghĩ linh tinh vang lên, đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện lần nữa 1700 vạn điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Vũ đơn giản vui vẻ đến bay lên. lại là một bút tiền thu quỷ nợ. Cảm tạ lão Tần. Mặc dù không biết vì cái gì người đối ta tâm tình tiêu cực như thế lớn, nhưng thật vất vả tìm tới một cái có thể soát điểm công cụ người, Diệp Vũ lại thế nào có thể sẽ đơn giản như vậy liền từ bỏ. Vì vậy tiếp tục cười nói, không quan hệ, không nghĩ ra được cao hứng bao nhiêu coi như xong, không cần như thế khó xử, ta không ngại. Tần Tử Chu một ngụm lao huyết kẹt tại trong cổ họng. Ngươi đem chủ đề trò chuyện chết rồi, xong việc ngươi còn nói với ta không ngại. Nên ngại người là ta mới đúng a. Tần Tử Chu lần nữa cống hiến ra 18 triệu điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Diệp Vũ vốn định không ngừng cố gắng, nhưng lại bị Sở Ca cho cản lại. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Sở Ca vừa nói, một bên lôi kéo Diệp Vũ hướng bên cạnh đi đến. Sau đó lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, quả nhiên trong một cái chăn ở không tiến hai loại người, ngươi cùng cốt cơ vẫn thật là trời đất tạo nên một đôi, nói chuyện đều thích nghẹn chết người. Diệp Vũ cười không nói. Đây mới là thật ta à? Về sau chúng ta chậm rãi chỗ, ngươi sẽ rõ. Sở Ca nhưng không biết Diệp Vũ trong lòng tính toán, mà là giảng thuật lên Tần Tử Chu sự tình. Người này cũng là từ thiên giới tới tiên nhân, hắn lưu tại trong làng nguyên nhân tương đối đặc thù, không phải là bởi vì Sở Ca mỹ hảo lý niệm, mà là bởi vì đối cốt cơ vừa gặp đã cảm mến, sở dĩ chủ động lưu lại, muốn lâu ngày sinh tình. Tại cái này mười mấy vạn năm tuế nguyệt bên trong, Tần Tử Chu thường xuyên hướng cốt cơ lấy lòng, cũng biểu thị sẽ hỗ trợ tìm kiếm tiêu trừ tâm ma biện pháp. Chỉ bất quá, loại này tiến hành theo chất lượng làm bạn thức tình cảm, cũng không để cho cốt cơ tán thành. Cái sau là cái khoái ý ân cựu yêu thần. Thích chính là thích, không thích chính là không thích. Cho nên tại Tần Tử Chu lần thứ nhất tốt như thế thời điểm, liền đem nó cự tuyệt. Nhưng có thể tu hành thành thần, cái nào không phải có được đại nghị lực người. Tần Tử Chu chỉ coi là tình yêu đến trước khảo nghiệm, cho dù khi thắng khi bại, cũng muốn khi bại khi thắng. Cho dù là hai ngày trước, hắn như cũ ở tại thần giới vì tìm kiếm bài trừ tâm ma phương pháp tại bước đầu. Chỉ bất quá không có nghĩ rằng, lại bị Diệp Vũ lặng yên tiệt hồ. Bởi vậy, Tần Tử Chu tự nhiên đối với hắn rất có ý kiến. Nghe xong Sở Ca giải thích về sau, Diệp Vũ mới rốt cục minh bạch hết thảy, chắc không được lên tay chính là 3000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị a, nguyên lai là đoạt vợ mối hận a. Cũng là tính có thể lý giải, chẳng qua trước mắt công cụ người thân phận, người là làm định. Thiên Vương lão tử tới cũng không tốt làm, ta nói. Diệp Vũ đã bắt đầu ở trong lòng âm thầm tính toán lên, hẳn là làm sao đi làm Tần Tử Chu tâm thái. Mà lúc này đây, Thẩm Phược Tâm đi tới, nhẹ nói câu chúc mừng. Diệp Vũ gật đầu cười. Một bên Sở Ca rất là cảm khái nói, vốn cho là hai người các ngươi sẽ đi cùng một chỗ, không có nghĩ rằng, vậy mà để cốt cơ nhanh chân đến trước. Thật là khiến người ta thuận thức a tốt, các ngươi trò chuyện, ta đi bên cạnh gặp lão hữu. Sở Ca giơ tay lên bên trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, tại quay người rời đi trong nháy mắt, trong mắt lóe lên thần sắc khác thường. Mà Thẩm Phược Tâm thần sắc có vẻ hơi không được tự nhiên. Hiển nhiên Sở Ca vừa mới, để cho người ta có loại không hiểu nghĩa khác. Chương 1031, ngươi, Cam Tâm Sao chương 1031, ngươi, Cam Tâm Sao Sở tiền bối vừa mới chính là đang nói đùa, ngươi chớ để ở trong lòng. Vì không cho Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, Thẩm Phược Tâm rất nhanh bắt đầu giải thích. Nhưng ở vừa mới trong nháy mắt, nàng cũng không khỏi có chút ngây người. Bình tĩnh mà xem xét, Diệp Vũ cho Thẩm Phược Tâm ấn tượng không tệ, lại thêm nhanh như vậy ở tại thần giới bên trong gặp nhau. Tự nhiên có loại tha hương nộ cố chi cảm giác vui sướng. Mặc dù chưa nói tới thích, nhưng mấy phần hảo cảm vẫn phải có. Sở Ca hoàn toàn là thuộc về trợ giúp, để nguyên bản tâm bình tĩnh, nổi lên mấy phần gợn sóng. Diệp Vũ khẽ cười nói, không có việc gì, ta biết. Thẩm Phược Tâm đứng tại chỗ, không biết nên nói cái gì, sau đó lần nữa thấp giọng nói câu chúc mừng về sau, liền rời đi. Nhìn xem thân ảnh của nàng, Diệp Vũ cũng không nhịn được có chút cảm thán. Sở Ca, xác thực có mấy phần đạo lý a. Có lẽ hai người bọn họ sẽ thích hợp hơn cũng nói không chừng đấy chứ. Đương ý nghĩ này xuất hiện về sau, Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Làm sao cảm giác có chút không đúng đây? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, sau lưng một đạo đại lực truyền đến. Ta nói, hôm nay dù sao cũng là hai người chúng ta thành thân ngày đại hỷ, ngươi nhiều ít cũng hẳn là cho ta chút mặt mũi a. Lúc này nhìn chằm chằm vào những nữ nhân khác nhìn, ta sẽ khổ sở. Cốt Cơ một tay ôm Diệp Vũ cổ, hơi bĩu môi. An dấm dáng vẻ rất là đáng yêu. Đối với vị này nhiệt tình như lửa sư tử Hà Đông giống, Diệp Vũ cũng rất là thích, lúc này nói ra, tốt tốt tốt, không nhìn. Hôm nay cũng chỉ nhìn ngươi, được không? Nghe được câu này, Cốt Cơ rất vui vẻ nở nụ cười. Nam nhân là thị giác động vật, càng tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật. Nữ nhân là tính giác động vật, dù là biết rõ nghe được không phải thật sự, vẫn sẽ rất vui vẻ. Điểm này, cho dù là thành thần, cũng vô pháp cải biến. Cốt Cơ thân mật kéo lại Diệp Vũ tay, thấp giọng nói ra, cũng không phải một mực không cho ngươi nhìn. Chờ qua hôm nay, ngươi như thật thích Thẩm Phượng Tâm, ta giúp ngươi nói một chút. Diệp Vũ lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Phải biết, thích loại chuyện này là 2 triệu, miễn cưỡng không đến, càng không cần người khác hỗ trợ. Huống chi, bên này mới cùng ngươi thành thân, ngươi liền bắt đầu tìm kiếm tìm muội. Quá hiểu chuyện sư tử Hà Đông giống, cũng làm cho người chịu không được a. Sau 2 canh giờ, đưa Diệp Vũ cùng Cốt Cơ hai người bị đưa vào động phòng sau. Nho nhỏ thôn cũng dần dần bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Thẩm Phượng Tâm cũng không có trở lại mình nhà tranh, mà là đi vào thôn biên giới, lặng lặng nhìn về phương xa. Tinh hà quang mang vậy lên người, vì nàng phụ thêm một tầng màu bạc sa y. Tần Tử Chu thân ảnh lặng yên xuất hiện, nhàn nhạt nói ra, thích người bị cướp đi, loại cảm giác này rất không thoải mái à? Không bằng ngươi ta hợp tác, đem bọn hắn chia rẽ. Diệp Vũ về ngươi, Cốt Cơ về ta. Thẩm Phượng Tâm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cảnh cáo ngươi, không cho chạm vào hai người bọn họ. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Tần Tử Chu đáp phi sở và nói, ngươi thật cam tâm. Thẩm Phược Tâm cau mày, một vòng huyết nguyệt ở phía trên như ẩn như hiện. Ngươi như thật muốn chết, đều có thể nói tiếp. Cảm nhận được chung quanh giống như thực chất sát ý, Tần Tử Chu giang hai tay ra, hướng lui về phía sau lại nửa bước. Thẩm Phược Tâm quay người nhìn chăm chú hắn hồi lâu sau, lúc này mới coi như thôi, chậm rãi rời đi nơi đây. Tần Tử Chu nhẹ giọng nỉ non nói, làm như vậy thật có thể chứ? Đương nhiên có thể, có một số việc, chỉ cần trồng mầm mống xuống, liền có thể rất nhanh nảy mầm sinh trưởng. Sở Ca thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn xem Tần Tử Chu tiếp tục nhẹ giọng nói ra, ngươi cần làm chính là tin tưởng ta là được. Ta sẽ để cho cốt cơ minh bạch, ngươi mới là thích hợp nhất nàng thần. Nghe vậy, Tần Tử Chu thần sắc có chút hoảng hốt. Sau một lát, quỳ một chân xuống đất, rất là thành kính nói ra, ta tin tưởng ngươi. Sở Ca lộ ra một vòng ý vị thâm trường ý cười. Sau năm ngày, Diệp Vũ đã hoàn toàn thích ứng thần giới sinh hoạt, cũng thích ứng nhà mình sư tử Hà Đông giống. Thôn sinh hoạt rất tiến tĩnh, nhưng cốt cơ tính cách lại là hùng hùng hổ hổ. Tại thành thân sau ngày thứ hai, liền chuẩn bị đi tìm Thẩm Phước Tâm, nói nhà mình phu quân thích ngươi. Chỉ bất quá chuyện này không thành công, bởi vì tại vào lúc ban đêm, Thẩm Phước Tâm cũng đã rời đi thôn, chẳng biết đi đâu nơi nào. Cái này khiến cốt cơ rất là thất vọng. Đương Diệp Vũ biết ý nghĩ của nàng về sau, cả người đều tê. Ta tốt phu nhân a, ngươi để cho ta bớt lo một chút đi. Vì không cho cốt cơ lại làm ra sự tình gì đến, Diệp Vũ nói cho nàng, mình không thích Thẩm Phước Tâm, để nàng cũng không cần lại loạn điểm yên lương. Trước mắt chủ yếu nhất, vẫn là lấy tiêu diệt tâm ma làm chủ đi. Không sai, đây chính là Diệp Vũ chuyển di cốt cơ lực chú ý một loại phương thức. Đồng dạng cũng là tương lai nhất định phải đối mặt vấn đề, như là đã thành thân. Như vậy Diệp Vũ tự nhiên đem cốt cơ xem như phu nhân đối đãi, có vấn đề tự nhiên muốn nắm chặt xử lý, không thể qua loa. Phải biết, mặc dù Diệp Vũ có thể đem cốt cơ tâm tình tiêu cực cho hút đi, để triệt để tỉnh táo lại, nhưng cái này cuối cùng chỉ là trị ngọn không trị gốc phương thức. Muốn triệt để thoát khỏi bối rối, vẫn là phải xử lý tâm ma. Cốt cơ đối với việc này lộ ra cũng không lạc quan. Vô luận là yêu giới, thiên giới, thậm chí thần giới, chỉ cần là tu sĩ, cũng có thể sinh ra tâm ma. Tâm ma có lớn có nhỏ, có mạnh có yếu. Nhỏ yếu tâm ma tự nhiên có thể nhẹ nhõm trừ chi, nhưng thần tâm ma đâu? Vậy dĩ nhiên là vô cùng cường đại. Mà lại trọng yếu nhất là, cốt cơ tâm ma đã tồn tại trăm vạn năm lâu. Từ nàng còn tại yêu giới thời điểm, liền đã xuất hiện. Một mực làm bạn đến bây giờ. Nói thực ra, cốt cơ hiện tại cũng không có lòng tin có thể đánh thắng được tâm ma, chớ nói chi là diệt trừ. Diệp Vũ có thể tiêu trừ tâm tình tiêu cực, để nàng khôi phục lại bình tĩnh, liền đã rất tốt. Về phần cái khác, cốt cơ thật không dám quá nhiều yêu cầu xa vời. Nghe xong như vậy giảng thuật về sau, Diệp Vũ âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải vì nhà mình phu nhân diệt trừ tâm ma, tuyệt đối không để cho chờ đợi quá lâu. Kết quả là, hắn từ hai phương diện tới tay, một bên nghiên cứu để cốt cơ sinh ra tâm ma ma khí, một bên mau chóng góp nhặt tâm tình tiêu cực giá trị, tranh thủ sớm ngày mạnh lên. Kém nhất, đem tâm ma chi thần tên hỗn đản kia cho bắt trở lại. Kia lão trèo lên đã dám gọi cái tên này, khẳng định tại tâm ma một đường bên trên có lập nền, hắn có lẽ có biện pháp giải quyết cũng nói không chừng đấy chứ. Nhà tranh bên trong, Diệp Vũ nhìn xem trước mặt to lớn trảm mã đao, thần sắc có chút nghiêm trọng. Không hổ là có thể để cho cốt cơ sinh ra tâm ma ma khí. Phía trên bạo ngược khí tức, cơ hồ khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẹo. Chậc chậc chậc, sát thực lợi hại a. Chương 1032, đổi mới cá nhân tâm tình tiêu cực giá trị ghi chép. Chương 1032, đổi mới cá nhân tâm tình tiêu cực giá trị ghi chép. Diệp Vũ nhìn chăm chú trảm mã đao hồi lâu, vừa định muốn đưa tay đục vào, liền bị cốt cơ cho ngăn lại. Phu quân, vật này tà tính quá lớn, ngươi trước mắt vẫn là đường đụng tốt. Nó lấy máu làm thức ăn, đi vào thiên giới về sau, đã uống qua 8 vị thần tộc máu, phẩm giai sớm đã tăng lên tới mức đáng sợ. Ta sợ ngươi lại nhận nó ảnh hưởng. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng chưa kiên trì. Đã ngươi nói không thể đục vào, vậy liền không đục vào. Nhưng tâm tình tiêu cực to lớn như vậy, nhưng tuyệt đối không thể lãng phí. Nghe được câu này, cốt cơ cảm thấy rất là nghi hoặc, vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Diệp Vũ phất ống tay áo một cái. Trảm mã đao bên trên bạo ngược khí tức lập tức biến mất, thậm chí toàn bộ thân đao đều trở nên ảm đạm. Phẩm giai sinh tổng thần khí rất xuống tiên khí trình độ. Như thế cảnh tượng khó tin, để cốt cơ cả người đều ngộp. Nguyên bản để nàng rất là nhức đầu ma khí, lực lượng trong nháy mắt bị suy yếu hơn phân nửa. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Trên thực tế, Diệp Vũ vừa mới cũng là tại nếm thử mà thôi. Không có cách, trôi này ma khí trong mắt hắn, liền như là đứng đầu nhất sơn chân hải vị, sức hấp dẫn quá lớn. Mặc dù cho tới nay đều là tại tu sĩ trên thân hấp thụ tâm tình tiêu cực, không có từ ma khí bên trên rút ra qua. Nhưng không thử một chút làm sao biết có thể hay không đâu. Thế là Diệp Vũ liền tiến hành to gan nếm thử, không có nghĩ rằng, thật đúng là được a. Hiện nay, hắn rút ra tâm tình tiêu cực đã đến cái phi thường khủng bố mức. Một khi bạo phát, tuyệt đối là trong tay hắn lớn nhất thí thần lợi khí, đắc ý a. Cốt cơ nắm chặt bình tĩnh trả mã đao, tâm tình rất là kích động, đội vàng hỏi thăm Diệp Vũ đến cùng là thế nào làm được. Nhưng mà, không đợi cái sau trả lời, một cái chậm rãi tiếng tiêu vang lên. Diệp Vũ phản ứng đầu tiên chính là Sở Ca tại thổi tiêu. Dù sao trong thôn này trừ hắn ra, hẳn là không người sẽ thổi a. Bất quá, lúc này thổi là có ý gì? Trấn áp cốt cơ tâm ma. Không cần thiết a. Từ khi mình tới về sau, tâm ma của nàng thế nhưng là một lần đều không có phát tác qua. Vậy cái này cố tiếng tiêu ý nghĩa ở đâu? Rất nhanh, tiếng tiêu dần dần trở nên dồn dập lên, cho người ta một loại không hiểu cảm giác. Không đợi Diệp Vũ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra đâu, cốt cơ cũng đã không mở ra được hai mắt, hôn mê đi. Gặp tình hình này, thần sắc hắn lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. Không đúng, cái này tiếng tiêu có vấn đề. Diệp Vũ liền vội vàng tiến lên xem xét cốt cơ tình huống. Cũng liền ở thời điểm này, tiếng tiêu đình chỉ, Tần Tử Chu cầm trong tay tiêu ngọc từ bên ngoài đi tới. Diệp Vũ, chúng ta lại gặp mặt, lần này gặp mặt, ngươi có bao nhiêu vui vẻ? Mấy ngày nay, Tần Tử Chu một mực đối ngày đó nói canh cánh trong lòng. Hỏi lão tử đến cỡ nào vui vẻ thật sao? Hôm nay lão tử hỏi trước ngươi, nhìn ngươi trả lời thế nào. Nhưng Diệp Vũ căn bản liền không có nghĩ tới chính diện đáp lại. Nhìn thoáng qua Tần Tử Chu ngọc trong tay tiêu về sau, trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Ta không có làm cái gì, chỉ là muốn tại nàng ngủ say thời điểm, làm một cuộc định. Tâm ma nhập thể, thần trí không rõ, giết chết tân hôn phu quân. Cố sự này nghe thế nào, có phải hay không phi thường hợp tình hợp lý? Tần Tử Chu lộ ra một vòng bệnh trạng tiêu dung, cũng không phải là thường thiện ý nhắc nhở, đúng, nếu như ngươi sợ, có thể gọi hai tiếng, dù là la rách cổ họng đều không có quan hệ. Nơi đây đã bị ta thiết hạ thần ấn trận pháp, bất kỳ cái gì động tĩnh cũng sẽ không bị ngoại giới phát ra đến. Cho nên, ngươi có thể thỏa thích phóng thích sợ hãi của ngươi. Có lẽ, hắn thấy, trước mắt trạng thái dưới Diệp Vũ, ngoại trừ trước khi chết dãy rủa kêu thảm bên ngoài, cái gì đều không làm được. Dù sao mình nhưng là chân thần cảnh sơ kỳ, diệt sát một cái chỉ là tân thần, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Lần nữa hữu nghị nhắc nhở cảnh giới, thật không phải nước số lượng từ, ta thể, tân thần, chân thần, đại thần, thiên thần, kim thần, cổ thần, thần quân, thần tôn, nhưng Diệp Vũ biểu hiện lại làm cho Tần Tử Chu cảm thấy rất là thất vọng. Hắn không chỉ có không có nửa phần sợ hai ý tứ, thậm chí còn lạnh nhạt tự nhiên bước về phía trước một bước, hỏi một cái thiên đại tiếu thoại. Cho nên nói, ý của ngươi là, ta ở chỗ này giết ngươi, cũng sẽ không có những người khác biết. Tần Tử Chu sắc mặt trở nên bắt đầu bặm mẻo, tức giận mắng, hỗn đản, ta nhìn ngươi là điên rồi. Chỉ bằng ngươi, cũng dám vọng đàm thí thần. Diệp Vũ nâng tay phải lên đứng ở trước người. Trong chốc lát, Tần Tử Chu cả người sắc mặt đỏ lên vô cùng, không thể tin túi đầu nhìn lại. Ghê tởm, đây là có chuyện gì? Không sai. Diệp Vũ lại lần nữa thành công thi triển ra mình lần này trong mộng cảnh thuật pháp mở bờ tờ, bay lưu thẳng xuống dưới. Nay thuật pháp chỉ là cái đơn giản yêu tiên thuật, nguyên bản đối tiên đế cảnh trở lên cường giả căn bản là không có cách sử dụng. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, đang làm tâm tính, gia tăng tâm tình tiêu cực giá trị phương diện này, thuật này pháp có thể nói là lao khổ công cao. Diệp Vũ vì để cho nó tiếp tục phát sáng phát nhiệt, gần nhất vẫn luôn tại cải tiến cùng nghiên cứu nó. Trải qua không ngừng cố gắng, thành công sáng tạo ra nhị đoạn bay lưu thẳng xuống dưới. Nay thuật pháp không chỉ có thể đối thần tộc sử dụng, mà lại cải tiến thành kinh điển song trọng đả kích. Một lần thuật pháp, song trọng cực khổ, có thể xưng hành tẩu thần giới, làm thần tâm tính, thiết yếu lương vương a. Không phải sao? Tại thành công thi triển ra bản thuật pháp về sau, Tần Tử Chu thành công cống hiến ra 47 triệu tâm tình tiêu cực giá trị, phải biết, đây chính là Diệp Vũ từ trước tới nay gặp qua một mình tuân gia cao nhất số liệu. Quá này, Diệp Vũ tại cầm tới nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị về sau, tăng thêm trước đó mấy ngày góp nhặt, toàn bộ hối đoái thành tu vi. Một giây sau, du đầu ở tại thần giới bên trong lực lượng bắt đầu điên cuồng hướng về Diệp Vũ thể nội điên cuồng hội tụ. Bất quá hai hơi thời gian, Diệp Vũ thành công lại lần nữa thần cảnh bước vào đến chân thần cảnh, dòng dã vượt ngang một cái đại cảnh giới. Tình cảnh như thế, để Tần Tử Chu nhịn không được trận to hai mắt. Hắn không thể tin hỏi, ngươi ẩn giấu đi tu vi của mình, ngươi không phải vừa tới thần giới? Phá toái hư không, bước vào thần giới trở thành thần tộc sau, bất luận cái gì cảnh giới bên trên tăng lên, đều cần lấy trăm vạn năm vì tính toán đơn vị, có thậm chí cần hàng ngàn vạn năm, thậm chí càng lâu. Như cái gì một khi đốn ngộ, nhảy vọt một cái đại cảnh giới sự tình, chỉ có thể phát sinh ở nhân gian, không có khả năng phát sinh ở thần giới. Cho nên Tần Tử Chu mới có thể theo bản năng cho rằng Diệp Vũ là che giấu tu vi, mà cũng không phải là hiện trường tăng lên. Nhưng Diệp Vũ cũng không trả lời hắn ý tứ, mà là thuận tay nhặt lên bên cạnh mà khí trạng mã đao. Mặc dù dùng đến khả năng không quá thuận tay, nhưng cân nhắc đến đây vật có thể hấp thụ thần tộc huyết dịch, sinh ra bạo ngược cảm xúc, Diệp Vũ cảm thấy cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận một chút. Tần Tử Chu thấy thế, trước tiên lui về phía sau, lại cảm thấy sau lưng ấm áp, không tiện lắm. Thế là trên đỉnh đầu xuất hiện lần nữa 29 triệu điểm tâm tình tiêu cực giá trị, chương 1033. Ngươi hỏng ta mấy chục vạn năm sắp đặt, chương 1033, ngươi hỏng ta mấy chục vạn năm sắp đặt. Tần Tử Chu thống khổ đến diện mục bặm mẻo. Trên tinh thần vũ nhục, xa xa lớn hơn tổn thương trên thân thể. Hắn đều đã không nhớ rõ, dài bao nhiêu thời gian không có quấn bách như vậy. Nếu là có thể, Tần Tử Chu hiện tại tình nguyện từ bỏ hết thảy, cũng muốn trước đem chính mình vấn đề xử lý tốt lại nói. Nhưng lúc này, chảm mã đao đã cách đỉnh đầu hắn không đủ một tấc khoảng cách, căn bản tránh cũng không thể tránh. Tần Tử Chu dứt khoát hóa đao thương thành sức mạnh, trực tiếp đưa tay liền cản. Vô số đào hoa xuất hiện, xinh xinh đem chảm mã đao cho hoàn toàn bao trùm. Ngay sau đó, theo Tần Tử Chu hai tay biến hóa, Diệp Vũ dưới chân cũng đột nhiên xuất hiện sán lạn đào hoa, cũng huy sái ra điểm điểm ánh sáng long lánh. Một cỗ sát cơ tự nhiên sinh ra. Diệp Vũ không dám kinh thường, ngay đầu tiên thi triển thiêu tấn cửu u đem đào hoa đốt cháy, cũng tại thuận thế mở ra mặt trái làm vua. Tử sắc mê vụ đem tất cả đào hoa bao trùm, đồng thời cũng ảnh hưởng đến Tần Tử Chu. Cái sau hai mắt hơi đỏ lên, cả người nhất thời trở nên nôn nóng vô cùng, gào thét hướng Diệp Vũ vào tới. Phản phất triệt để từ bỏ hết thảy, phải cùng đồng quy vu tận. Nhưng Diệp Vũ hoàn toàn không có loại ý nghĩ này. Đầu tiên là lấy ngàn mộng ảo thuật để nôn nóng Tần Tử Chu lâm vào huyễn cảnh, sau đó vì trong tay chảm mã đao rót vào thần lực, phá vỡ đảo hòa phong ấn. Cuối cùng một đao chém xuống, Tần Tử Chu tại chỗ vẫn lạc, thể nội huyết dịch hoàn toàn bị chảm mã đao triệt để hút sạch. Giờ khắc này, chảm mã đao phảng phất thu được cực lớn tầm bổ, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng thân đao, lại lần nữa trở nên sáng lên. Đưa bạo ngược khí tức xuất hiện lần nữa lúc, nó trở lại thần khí hàng ngũ. Nhưng Diệp Vũ cũng không có đi chú ý chuôi này chảm mã đao, mà là đem nó thu vào, đưa tay đem Tần Tử Chu bên hông màu trắng tiêu ngọc cho cầm lên. "Sở thôn trưởng, đều lúc này ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ lại tiêu ngọc từ bỏ?" Câu nói này quanh quẩn tại nhà tranh bên trong. Một giây sau, trung quanh tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Diệp Vũ xuất hiện trên tầng mây, Sở Ca ngay tại cách đó không xa đứng chắp tay. Chi kia tiêu ngọc không biết lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao thấy được đây là ta tiêu ngọc? Ta chi kia không phải màu xanh sao? Ngươi cũng đã gặp a?" Chính như Sở Ca lời nói, lúc trước hắn chỗ cầm tiêu ngọc chính là màu xanh, mà Tần Tử Chu mang tới cái này thì là màu trắng, cả hai có cực kỳ rõ ràng khác biệt. Dưới tình huống bình thường, sẽ không liên tưởng đến bọn chúng cùng một cái tiêu ngọc. Diệp Vũ lạnh giọng nói ra, tiêu ngọc dáng vẻ có thể cải biến, nhưng có thể hay không đổi tiêu, từ cầm tiêu tư thế cũng có thể thấy được tới. Tần Tử Chu rõ ràng là người ngoài ngành. Cầm tiêu ngọc bất quá cải bộ dáng mà thôi, từ ngay từ đầu, cái kia tiếng tiêu chính là ngươi thổi phồng lên. Toàn bộ trong thôn, cũng chỉ có ngươi sẽ thổi. Nghe được lời nói này, Sở Ca lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, nói như vậy, ngươi cũng hiểu tiêu? Hiểu sơ. Diệp Vũ nói hai chữ này cũng không phải tại khiêm tốn, mà là thật chỉ là hiểu sơ. Tô Giao tinh thông âm luật, có đôi khi sẽ gợi lên tiếng tiêu. Bởi vậy, Diệp Vũ cũng hiểu biết trong đó một chút kiến thức căn bản. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất là, từ đầu đến cuối, hắn đều đối nhiệt tình Sở Ca mang theo mấy phần cảnh giác. Hiện tại ra như thế một việc sự tình, tự nhiên tránh không được hoài nghi đến trên thân Sở Ca. Liên tình thế trước mắt đến xem, hắn hoài nghi cũng không có phạm sai lầm. Diệp Vũ nhìn không được hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng hỏi, kỳ thật, ta một mực rất hiếu kỳ. Ngươi mục đích làm như vậy đến cùng là làm gì? Trợ giúp Tần Tử Chu giết ta, ngươi lại có chỗ tốt gì đâu? Nếu là thật sự không muốn ta cùng với cốt cơ, đều có thể lúc trước thời điểm gây sự tình phản đối, làm gì chờ tới bây giờ? Sở Ca hít một hơi thật sâu, ánh mắt có chút toán động. Ngươi biết không biết, ngươi đến, với ta mà nói phi thường bất lợi, thậm chí kém chút hỏng ta mấy chục vạn năm bố cục. Diệp Vũ một tay chỉ hướng mình, một mặt vô tội. Hiển nhiên nghe không rõ Sở Ca rốt cuộc là ý gì. Mà cái sau thì là nâng tay phải lên, lòng bàn tay xuất hiện một khối màu trắng tảng đá, trung quanh không ngừng có màu trắng sợi tơ tụ đến. Tại giải thích của hắn dưới, Diệp Vũ mới rốt cục minh bạch hết thảy, cũng đã nhận được so Thẩm Phược Tâm càng rõ ràng hơn thần giới giới thiệu. Vô luận tiên giới cũng tốt, minh giới cũng được, hay là yêu giới cùng ma giới, trở thành đế cảnh hàng đầu điều kiện chính là đi ra mình đại đạo. Đầu này đại đạo phi thường trọng yếu, liên quan đến ngươi ngày sau phải chăng có thể thành thần. Theo Sở Ca, phá toái hư không, bước vào thần giới, không chỉ là cần ngươi có được siêu thoát trước mắt vị diện lực lượng, đồng thời cũng muốn đối tự thân đại đạo có đầy đủ lý giải. Chỉ có hai cái này điều kiện tất yếu, mới có thể tiến vào thần giới, tương lai ngưng tụ thần cách, không ngừng hướng về cao vị leo lên. Ở tại thần giới bên trong, Sở Ca cho rằng, lớn nhất đường ranh giới là từ kim thần bắt đầu. Chỉ có đạt tới cảnh giới này, mới có thể chân chính bắt đầu ngưng tụ thần cách, sáng tạo thần vực, mở thuộc về chính ngươi vô địch thiên địa. Về phần trước mặt bốn cái cảnh giới, thì là ngươi đánh xuống cơ sở thời kỳ mấu chốt, cần phải một bước một cước ấn, quyết không thể có bất kỳ qua loa. Sở Ca chính là làm như vậy, mỗi một bước đều đi phi thường vững chắc. Đại đạo của hắn là tín ngưỡng chi lực. Đương thực lực càng mạnh thần tín ngưỡng hắn, hắn liền sẽ trở nên càng mạnh. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Sở Ca hao hết thiên tân bạc khổ, lập nhân thiết, nghị sáng ý, tìm vợ minh. Dùng hết các loại phương thức, lừa gạt tới 16 vị thần, cũng sáng tạo thôn, cung cấp bọn hắn ở lại, tới hòa mình. Nó mục đích chính là vì khiến cái này thần toàn bộ đối với hắn dâng lên tín ngưỡng chi lực. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đánh vỡ lớn thần cảnh trung kỳ bình cảnh ngăn được, phóng tới cảnh giới tiếp theo. Đương nhiên, trải qua thời gian dài như vậy cố gắng, trong làng đã có 10 cái thần hoàn toàn đối Sở Ca dâng lên tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn mặc dù nói gì nghe nấy, nhưng thực lực rõ ràng có chút yếu, căn bản không đủ để chèo chống Sở Ca phá cảnh. Cho nên, Sở Ca rất muốn nhất đạt được, vẫn là cốt cơ tín ngưỡng chi lực. Nguyên nhân rất đơn giản, cái sau thực lực mạnh, đủ để chèo chống hắn hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Nhưng cũng tiếc chính là, cốt cơ chậm chạp không có dâng lên tín ngưỡng. Nàng sở dĩ lưu tại thôn, nguyên nhân căn bản nhất chính là vì Sở Ca tiến tiêu, có thể giảm miễn mấy phần thống khổ. Trừ cái đó ra, không còn cầu mong gì khác. Sở Ca mặc dù rất là sốt ruột, nhưng lại cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn tiếng tiêu quả thật có thể giảm miễn mấy phần thống khổ, nhưng lại căn bản là không có cách diệt trừ tâm ma. Chuyện này Sở Ca so với ai khác đều rõ ràng, nhưng hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chương 1034, ta hận ngươi không tranh á. Chương 1034, ta hận ngươi không tranh á. Tại thống khổ nhất, bất lực nhất thời điểm, có người giúp ngươi, này ân ghi khắc cả đời. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Sở Ca một mực chờ đợi cốt cơ chịu không được, sống không bằng chết thời điểm. Chỉ có cho đến lúc đó, mới có thể trình độ lớn nhất thu hoạch nàng tín ngưỡng chi lực. Vì tăng tốc một ngày này đến, Sở Ca đã sớm tại tiếng tiêu bên trong động tay động chân. Hậu kỳ tiếng tiêu không chỉ có không cách nào làm cho cốt cơ tỉnh táo lại, thậm chí còn có thể càng thêm kích phát tâm ma hung tính. Hắn chính là muốn để cốt cơ tại trong tuyệt vọng mất đi phân tức, muốn biết bắt lấy bất kỳ một cái nào được cứu cơ hội. Chỉ bất quá bạn không nghĩ tới chính là, nhu đồ nhiều năm như vậy, bố cục nhiều năm như vậy, mắt thấy hết thảy đều muốn công thành thời điểm, Diệp Vũ xuất hiện, tự tay để cốt cơ thoát khỏi tâm ma bối rối, hơn nữa còn trở thành phu quân của nàng. Dưới loại tình huống này, đừng nói thu hoạch tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ qua một thời gian ngắn, hai người bọn họ thậm chí cũng sẽ không ở trong thôn đợi. Sở Ca kém chút bị tức đến thổ huyết. Phải biết, hắn lúc trước ngăn lại Diệp Vũ, bất quá là vì để cùng công hiến ra một phần tín ngưỡng chi lực, cho nên mới sẽ không lưu dư lực giảng thuật lý niệm của mình, cùng trong thôn hài hòa hết thảy. Bản ý là muốn đánh cái lương thực, vì mình tu vi góp một viên đạch. Nhưng mà ai biết, Diệp Vũ không phải lương thực, mà là ăn thịt sói. Không chỉ có cốt cơ bị cầm xuống, liền ngay cả đã dâng lên chút ít tín ngưỡng chi lực thẩm vực tâm, cũng bởi vì hắn mà rời đi tồn tại. Tên ghê tởm, lấy sức một mình, đoạn tuyệt hai cái thần tín ngưỡng chi lực. Như thế kết cục, Sở Ca thật không tiếp thu được. Phải biết, hắn lúc trước để Tần Tử Chu đi tìm Thẩm Phược Tâm Đàm, chính là vì ly gián quan hệ giữa bọn họ. Cố ý đem nước quấy đủ, để tất cả thần đều cho là mình là ủng hộ các nàng. Dạng này mới có thể thu hoạch càng nhiều tín ngưỡng chi lực, trở thành trận này sự kiện lớn nhất bên thắng. Thật là không ngờ tới, Thẩm Phược Tâm sẽ rời đi a. Ngươi cái này nữ thần quá mềm yếu, ta hận ngươi không tranh a, càng nghĩ càng giận Sở Ca quyết định không lại chờ đợi, tự mình cho Tần Tử Chu bày mưu tính kế. Trước lợi dụng tiếng tiêu để cốt cơ rơi vào trạng thái ngủ say, lại để cho Tần Tử Chu thừa cơ giết Diệp Vũ, chế tạo ra tâm ma quái phá, nộ sát phu quân tiết mục. Nghe xong kế hoạch về sau, Tần Tử Chu lập tức dâng lên một sóng lớn tín ngưỡng chi lực, cho rằng Sở Ca là tại toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình. Nhưng thật tình không biết, Sở Ca chân chính muốn vẫn là cốt cơ tín ngưỡng chi lực. Chỉ cần không có Diệp Vũ, lại thêm mình tiếng tiêu trợ giúp, rất nhanh cốt cơ liền sẽ lại lần nữa thu được tâm ma tra tấn. Lúc kia mới là mình chân chính xuất hiện thời khắc. Không nơi nương tựa cốt cơ, tất nhiên sẽ dâng lên một bước dài tín ngưỡng chi lực, đủ để cho hắn thành công bước vào đến lớn thần cảnh hậu kỳ cảnh giới bên trong. Nghe xong Sở Ca giảng thuật về sau, Diệp Vũ mới rốt cục minh bạch cái thôn này tồn tại chân chính ý nghĩa. Kỳ thật muốn nói như vậy lên, hai người tiến bộ phương thức kỳ thật cũng có chút chỗ tương tự à. Sở Ca muốn là tín ngưỡng chi lực, mà Diệp Vũ muốn thì là tâm tình tiêu cực giá trị tất cả mọi người là vì thu hoạch trị số mà trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá Sở Ca phương thức là đem thần nuôi dưỡng trở thành thực lực tăng cường kho, mà Diệp Vũ thì là cần không ngừng phạm vi lớn tung lưới. Ngạch, có lẽ có thể tham khảo một chút. Thôi, mộng cảnh năng lực thiên phú có phòng soát hạn chế, không có khả năng để cho mình níu lấy cùng một cái củ cải vô hạn xá ba. Cho nên, Sở Ca phương thức cũng không thích hợp chính mình. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ nhịn không được thở dài một cái. Thật rất thất vọng a. Nhưng động tác này theo Sở Ca, càng giống là một loại nhận mệnh. Thế là liền mở miệng nói ra, lúc này tại cảm khái đã hơi trễ, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ta nói với ngươi nhiều như vậy bí mật, khẳng định là sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngươi cũng là người thông minh, còn có thể ẩn giấu tu vi giết Tần Tử Chu, xứng đáng hưu dung hưu như bốn chữ này, chỉ bất quá dừng ở đây rồi. Lớn thần cảnh lực lượng, không phải ngươi có thể chống lại. Tiếng nói mà vừa dứt, một cỗ mênh mông lực lượng trong nháy mắt đánh tới, Diệp Vũ lập tức cảm thấy toàn thân căng cứng, phản phất có song vô hình lớn song đang ép mình quỳ xuống. Thật rất mạnh, nhưng cùng tâm ma chi thần so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Diệp Vũ điều động lực lượng toàn thân phản kháng, cưỡng ép đứng thẳng người. Sở Ca nhịn không được mở to hai mắt. A, xem ra vẫn là xem thường ngươi, ngươi tựa hồ thật không giống bình thường. Như vậy, ta hiện tại đổi chủ ý, chỉ cần ngươi đối ta dâng lên tín ngưỡng chi lực, ta cân nhắc buông tha ngươi như thế nào? Không thế nào. Diệp Vũ cố gắng nâng tay phải lên, hóa thành kiếm chỉ đứng ở trước người. Đây chính là bay lưu thẳng xuống dưới thức mở đầu. Gặp tình hình này, Sở Ca ngay đầu tiên lui về phía sau, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, vừa mới Diệp Vũ cùng Tần Tử Chu chiến đấu hắn là nhìn qua. Từ sau người biểu lộ không khó phân biệt ra được, đây tuyệt đối là một cái phi thường ngoan độc thuật pháp. Vì để tránh cho mình bị buồn nôn đến, Sở Ca quả quyết lựa chọn ẩn nấp thân hình, nhưng hắn thanh âm nhưng từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng truyền đến. "Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết ở chỗ này, mà lại không có bất luận kẻ nào tới cứu viện. Nơi đây là cái phong bế không gian, ngươi căn bản không có cách nào liên hệ đến ngoại giới." Nghe được lời nói này, Diệp Vũ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy chung quanh không gian mặc dù là một mảnh bao la, nhưng Sở Ca hiển nhiên không phải vô cớ tối tha. Khu vực này tất nhiên sẽ không quá lớn. Đã như vậy, không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, từng đầu màu trắng sợi tơ xuất hiện, bắt đầu điên cuồng đem nó quấn quanh. Bất quá hai hơi thời gian, hắn liền đã biến thành một cái cự đại kén. Sở Ca đứng tại nơi hẻo lánh, đem trong tay tiêu ngọc đặt ở bên miệng. Bởi vì cái gọi là thịt mỗi cũng là thịt. Nếu là có thể, hắn tự nhiên không muốn buông tha bất luận cái gì đạt được tín ngưỡng chi lực cơ hội. Diệp Vũ hiện tại không cầu xin không quan trọng, hắn có là biện pháp để kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Lúc kia, liền ngoan ngoãn dâng lên ngươi tín ngưỡng chi lực đi. Em hai tiếng tiêu vừa mới băng lên, từng đạo sán lạn quang mang liền từ kén lớn bên trong thấu ra. Sở Ca thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, Diệp Vũ thân hình lấy tốc độ cực nhanh bắt đầu biến lớn. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, cuối cùng, Diệp Vũ biến thành mấy chục vạn trượng quái vật khổng lồ, đem mảnh này kết giới cho triệt để chiếm cứ tràn đầy. Sở Ca căn bản không chỗ ẩn nút. Hắn vì để tránh cho Diệp Vũ phát giác, vốn định đổi lại cái địa phương. Không có nghĩ rằng, một giây sau, ngọn lửa màu đen bay lên, triệt để đem nơi này không góc chết vây quanh. Thiêu Tấn Cửu Vũ. Tại Thiên Diêu Diệt Thế Quyết tăng thêm phía dưới, môn này cực phẩm quỷ tiên thuật lực lượng phát huy đến cực hạn. Mặc dù không cách nào triệt để diệt sát Sở Ca, nhưng muốn làm bị thương hắn, vẫn là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, một cái hỏa diễm hình người xuất hiện, để Diệp Vũ đã nhận ra dị dạng. "Đại thần thật sao? Ta tìm tới ngươi." Chương 1035, bạo lộ nhược điểm. Chương 1035, bạo lộ nhược điểm. Hắc sắc quỷ hỏa mang tới thống khổ để Sở Ca khó mà chịu đựng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chủ động hiện lộ thân hình, lấy tín ngưỡng chi lực đem nó dập tắt. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Diệp Vũ ra hỏa này, muốn so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Sở Ca ngay đầu tiên thân hình né tránh, tránh thoát Diệp Vũ tập kích, sau đó không dám có bất kỳ chủ quan. Lúc này hai tay đứng ở trước người, làm ra một cái cổ phát đến cực điểm cầu nguyện thủ thế, đồng thời lộ ra trách trời thương dân giống. Dâng lên tín ngưỡng, nhưng phải vĩnh hằng. Theo bát tự chân ngôn chậm rãi phun ra, một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng lan tràn ra. Cho dù Diệp Vũ mở ra Thiên Yêu Diệt Thế Quyết, cũng đột nhiên cảm giác trong lòng rung động. Ý thức bắt đầu dần dần tan rã, Sở Ca thanh âm không ngừng ở bên tai quấn quẩn. Tựa hồ chỉ có thật dâng lên tín ngưỡng, mới có thể thu được vĩnh hằng tồn tại. Nam nhân trước mắt này chính là thần giới duy nhất chân thần, hắn chính là chân lý. Tin tưởng hắn, tin tưởng hắn. Mặc dù biết rõ dạng này là không đúng, nhưng Diệp Vũ thật không cách nào kháng cự, thậm chí thân thể không tự chủ được chuẩn bị tiến lên quỳ lạy. Loại này cảm giác bất lực thật để cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Tại ý thức tiêu tán trước một giây, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ phía sau lan tràn toàn thân, để Diệp Vũ giữ vững sau cùng thanh minh. Là cốt cơ chạm ma đao. Thừa cơ hội này, hắn lập tức sử dụng phá phòng thức thứ nhất, bay lưu thẳng xuống dưới, cho lão tử mở. Trong chốc lát, nguyên bản toàn thân tản mát ra bạch sắc quang mang Sở Ca, thân hình đột nhiên du lên. Trách trời thương dân giống càng là biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là thống khổ mặt nạ. Ta, ngươi cho dù đã bước vào lớn thần cảnh, Sở Ca vẫn như cũng không cách nào chống cự cái này tâm linh cùng trên thân thể song trọng thống khổ. Triệt để phá công. Kia cố nhiếp nhân tâm phách lực lượng triệt để tiêu tán, Diệp Vũ ý thức cũng hoàn toàn khôi phục thanh minh. Chắc không được trước đó nghe Sở Ca nói chuyện, luôn có loại làm cho người tin phục cảm giác. Nguyên lai lão tiểu tử này có thể dùng tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng tâm thần của mình. Quả thật có chút đồ vật. Đã như vậy, vậy thì càng thêm giữ lại không được ngươi. Vì tranh thủ đến xuất thủ thời gian, Diệp Vũ lần nữa liên tục thi triển ra bay lưu thẳng xuống dưới. Một cuộc bọt nước không ngừng đánh tới, khiến cho Sở Ca đều đã bắt đầu điên cuồng vào đầu. Không được, đầy đầy. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, phu 6000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị tản ra hào quang chói sáng. Cái số này, lần nữa đổi mới một mình tâm tình tiêu cực giá trị tối cao ghi chép. Không có cách, tu vi càng mạnh, chỗ tuôn ra số lượng tự nhiên cũng liền càng cao. Nếu là Diệp Vũ có thể để cho thần tôn cảnh cường giả tại chỗ xa chết, như vậy sinh ra tâm tình tiêu cực giá trị, tuyệt đối có thể để cho hắn liên tục đột phá mấy cảnh giới. Đương nhiên, đây đều là tưởng tượng, lập tức mới là trọng yếu nhất. Diệp Vũ tại thu hoạch 6000 tâm tình tiêu cực đáng giá đồng thời, đã thiếp thân mà lên, to lớn vô cùng trên thân thể, hiện đầy tử sắc ma văn. Công pháp Ma Lâm Thiên toàn bộ triển khai, khiến cho Diệp Vũ hồn thể giống như chuyển thế ma thần lại xuất hiện, quét ngang hết thể chi địch. Trên thực tế, hắn cũng đúng là làm như thế. Một quyền đưa ra, giống như thiên thạch vũ trụ, khiến cho Sở Ca căn bản tránh cũng không thể tránh. Cưỡng ép tụ tập mà đến tín ngưỡng chi lực bình chướng, lại ngay cả một hơi thời gian đều không thể kháng trụ, liền bị trực tiếp truy phá. Về sau dư thế không giảm, đem Sở Ca đánh vào chúng quanh thần ấn kết giới phía trên. Không có gì sánh kịp lực lượng, này phương tiểu thiên địa đều chấn động không thôi. Thần ấn kết giới bên trên cũng nhiều thêm từng kia vết rạn. Sở Ca chỉ cảm thấy thần thể đều muốn bị một quyền này đánh nát. Cam a, gia hỏa này thật là quỷ vật sao? Làm sao nhìn qua ma bên trong ma khí? Không đợi Sở Ca suy nghĩ nhiều, tiếp xuống năm đấm giống như thủy triều vào tới, căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn vốn định phản kháng, nhưng Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, khiến cho hắn đừng nói tích xúc thần lực, liền chạy trốn thời gian đều không có, chỉ có thể bị đánh. Thằng đến thần ấn kết giới bị triệt để đánh nát thời điểm, Sở Ca thân thể cũng sinh sinh bị Diệp Vũ cho tại chỗ đánh nổ. Một sợi kim sắc thần hồn, mang theo vô tận đoán niệm muốn thừa dịp loạn đạo đầu. Nếu là đặt ở bình thường, khẳng định cũng liền thành công. Nhưng ở Diệp Vũ nơi này không được. Đỉnh lấy như vậy lấp lánh 7000 vạn tâm tình tiêu cực giá trị, để cho người ta muốn không chú ý cũng khó khăn a. Sở Ca gia hỏa này mặc dù chẳng ghét, nhưng cộng lại cống hiến 130 triệu tâm tình tiêu cực giá trị không thể không nói, hắn thật là cái thật là thần a. Cho nên Diệp Vũ quả quyết dùng Trảm Mã Đao đem nó thần hồn triệt để diệt sát, cũng coi như để Sở Ca vì chính mình ra cuối cùng một phần lực. Tại chém giết một vị lớn thần cảnh thần hồn sau, Trảm Mã Đao mặt ngoài lần nữa phát sinh chất biến. Trên thân đao xuất hiện vô số nhỏ bé thần văn, sống đao chỗ càng là xuất hiện bóng ma đồ án, xem toàn thể đi lên, tựa như quỷ dị ma đao, để lộ ra từng kia quỷ dị khí tức. Thậm chí đem nó bốn tại trong tay, còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng kêu thảm thiết, rất là cổ quái. Diệp Vũ có chút nheo mắt lại, đao này tựa như một cái kiếm hai lưỡi, trưởng thành tính cực lớn đồng thời, mặt trái khí tức quá nặng, trường kỳ sử dụng sát thực sẽ cho người sinh ra tâm ma. Mình mặc dù có thể hấp thụ những này mặt trái khí tức, nhưng nếu rút đi, đao này uy lực cũng sẽ hạ xuống. Thế là xoắn xuýt liên tục về sau, Diệp Vũ cũng không có rút ra trên đao mặt trái khí tức, mà là để tiếp tục giữ lại phần này lực lượng. Sau đó, Diệp Vũ thân hình rất nhanh khôi phục lại bình thường lớn nhỏ, trực tiếp ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hào hẹn. Một trận chiến này, triệt để bại lộ hắn ở tại thần giới không có thần thuật lực điểm. Đơn thuần dựa vào tiên thuật cùng quỷ tiên thuật, muốn giết một vị cao cảnh thần, thật là thật quá khó khăn. Xem ra, nhất định phải nhanh ở tại thần giới tìm tới thích hợp bản thân thần thuật mới được. Mà lúc này đây, cốt cơ yếu ớt tỉnh lại. Tại phát giác được chung quanh nồng đậm thần khí về sau, đội vàng hỏi thăm Diệp Vũ vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái sau cũng không có dấu giếm, đem biết đến sự tình toàn bộ nói ra. Nghe vậy, cốt cơ đông cảm giác vô cùng phẫn nộ. Tốt một cái Sở Ca, vậy mà như thế ác độc, đơn giản quá không phải đồ vật. Lần này nhờ có phu quân xuất thủ, bằng không, ta khẳng định sẽ bị hắn nắm gắt đao. Thật sự là càng ngày càng thích người phu quân. Nói đến đây, cốt cơ dùng sức kéo lại Diệp Vũ cánh tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Lực lượng chi lớn, thiếu điều để cho người ta có chút bị không ở. Diệp Vũ cố gắng đem cánh tay rút ra, vừa định muốn nói chuyện, đột nhiên nghe phía bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Thế là hắn trực tiếp đi ra ngoài. Cũng là tận đến giờ phút này mới phát hiện, trước mắt trong thôn 9 vị thần tộc toàn bộ đều đi ra phía ngoài, mở mịt nhìn xem hết thảy xung quanh. Chương 1036, một tiếng huynh đệ lớn hơn trời. Chương 1036, một tiếng huynh đệ lớn hơn trời một cái tên là Du Lịch Đàm thần tộc cau mày, thấp giọng nỉ non nói, đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Vì cái gì cảm thấy đã quen thuộc, vừa xa lạ đâu? Một cái khác gọi là Tiêu Đông Cấp thần tộc cũng mở miệng phụ họa nói, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Lê Thượng, đầu đau quá, trí nhớ lúc trước phảng phất bị khống chế. Rất nhanh, 9 tên thần tộc tụ tập cùng một chỗ, nói lẫn nhau cảm thụ. Bọn hắn chính là sớm nhất hướng Sở Ca dâng lên tín ngưỡng người. Ngày bình thường một mực tại thôn này bên trong đợi, đảm nhiệm bị nuôi dưỡng cừu non, không ngừng cung cấp lấy tín ngưỡng chi lực. Lâu dài khống chế, khiến cho bọn hắn lúc trước thời điểm, thần trí không rõ. Hiện nay, Sở Ca như là đã chết rồi, như vậy những người này tự nhiên cũng sẽ khôi phục bình thường. Diệp Vũ xuất hiện, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thế là Du Lịch Đàm đội vàng dò hỏi, ngươi là nơi này người sao? Có thể nói cho chúng ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Nhìn xem cái này từng đôi mê mang ánh mắt, Diệp Vũ vốn định ăn ngay nói thật, để bọn hắn rời đi. Nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại ngừng lại. Mình ở cái địa phương này lực chiến Sở Ca, phí hết lớn như vậy công phu, làm sao có thể không vớt điểm phúc lợi đâu? Những này thần đã có thể làm Sở Ca con cựu nhỏ, như vậy mình đến hao một lần cuối cùng lông dê, cũng không tính quá phận a. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ trong mắt lóe lên một vòng ý cười, nhưng trong thần sắc lại ra vẻ bí thương. Chư vị các minh đệ, các ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Chúng ta cùng một chỗ cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn tình nghĩa, toàn bộ các ngươi đều quên sao? Nghe được câu này, ở đây tất cả thần tộc đều ngẩn ở đây nguyên địa. Ngộp bức bọn hắn một mặt ngộp bức. Tại chăm chú dò xét Diệp Vũ đồng thời, cũng đang cố gắng tìm kiếm náo hải ký ức. Người này thật là huynh đệ của mình sao? Vì cái gì hoàn toàn không có ấn tượng a? Nhưng người ta cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn cái này sáu cái chữ nói như thế trôi chảy, phối hợp bên trên bi vẫn vô cùng tận sắc, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là diễn xuất tới. Chẳng lẽ nói, giữa chúng ta thật sự có cố sự? Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, lấy ra thành thân lúc lưu ảnh thạch làm chứng cứ, rót vào thân lực về sau, mọi người tại cùng một chỗ thoải mái uống hình tượng, gọi là một cái tình cảm thâm hậu. A hiện tại tính là gì, có đồ có trận tướng. 9 tên thần tộc lập tức tin tưởng Diệp Vũ chính là nhà mình huynh đệ. Nếu không phải như thế, bọn hắn như thế nào lại cùng một chỗ nâng cốc nôn hoan đâu? Sau đó, Diệp Vũ lại điều ra Sở Ca hình tượng. Khi nhìn đến sự xuất hiện của hắn lúc, 9 tên thần tộc thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng lên. Trước đó dâng lên tín ngưỡng chi lực thời gian bên trong, bọn hắn xác thực qua ngơ ngơ ngác ngác không sai. Nhưng đối Sở Ca ấn tượng hay là vô cùng khắc sâu. Tiêu Đông Cấp chỉ vào hắn hư ảnh nói ra, ta biết hắn, gia hỏa này tổng cho người ta một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Cái khác thần tộc cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Bọn hắn có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng đối Sở Ca lại là nửa điểm chưa. Dù sao tại dâng lên tín ngưỡng trước đó, Song Phương liền đã từng có gặp mặt, tự nhiên có ấn tượng. Diệp Vũ vô đuổi, phẫn nộ nói ra, ai nha, còn thân hơn các đâu, gia hỏa này kém chút để chúng ta mời huynh đệ đoàn diệt nơi này a. Nghe vậy, chung quanh thần tộc lập tức hiếu kỳ vô cùng, vội vàng hỏi thăm đây là có chuyện gì. Vì tiến hành thu hoạch, Diệp Vũ mở ra theo dệt vô cớ cùng thêm mắm thêm muối kịch bản hình thức, đem Sở Ca kiến tạo thành một cái phát rồ thần minh. Hắn khống chế mọi người tâm thần, đem tất cả mọi người an bài ở trong thôn này, một bên hấp thu tín ngưỡng chi lực, một bên thỏa mãn mình nhỏ đam mê. Hắn đối với các ngươi mỗi người đều động thủ một lần. Nói cách khác, các ngươi đều ô uế. Nhất là ngươi Tiêu Đông Kiếp, ngươi quên lúc trước nhận khuất đủ. Tại nghe xong Diệp Vũ kể ra về sau, ở đây thần tộc sắc mặt cả đám đều đỏ lên vô cùng. Khuất đủ, buồn nôn, thống khổ, sụp đổ. Các loại tâm tình tiêu cực cùng nhau vào tới, khiến cho đỉnh đầu bọn họ bên trên số lượng giống như xe cắp treo, một đường tăng vọt. Diệp Vũ thống thống khoái khoái thu hoạch được một sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị dòng giá 3 ước 2000 vạn a. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ cần động động một mép, nói một chút cố sự liền có thể, đơn giản không nên quá dễ dàng a. Diệp Vũ mừng rỡ trong lòng, cũng bắt đầu yên lặng cảm tạ chư vị thần bạn nhóm. Bởi vì có các ngươi, ta tương lai nhất định có thể xung kích vị trí cao hơn, các ngươi đều là công thần a. Huynh đệ, đừng nói nữa, cái kia con rùa con bê ở đâu, ta muốn lột xuống hắn. Du Lịch Đàm cầm thật chặt Diệp Vũ ống tay áo, hai mắt đỏ bừng, quanh thân sát ý giống như thực chất. Không chỉ có hắn là như thế, chung quanh còn lại thần tộc cũng là dạng này. Nói đùa, vậy mà tại mình không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị người cho châu rồi. Thú này không đội trời chúng a. Giờ khắc này, 9 vị thần tộc nộ khí xông thẳng tới chân trời. Diệp Vũ đè xuống Du Lịch Đàm ống tay áo, trầm giọng nói ra, huynh đệ yên tâm, ta đã giúp các ngươi giết hắn. Mặc dù ta bản thân bị trọng thương, liên tục ngã cảnh, ký ức mất đi, công pháp không tại, nhưng vì các huynh đệ có thể giải thoát, ta làm hết thể đều là đáng giá. Du Lịch Đàm cùng Tiêu Đông Cấp bọn người trong nháy mắt đỏ cả với mắt. Huynh đệ, một tiếng huynh đệ lớn hơn trời, ngươi vì thiên hạ, ta vì ngươi. Tại như thế bầu không khí tô đậm phía dưới, tất cả mọi người đều có chút cấp trên. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Diệp Vũ cố ý trùng điệp ho khan hai tiếng, cũng một tay che tim, làm thống cổ hình. Đám người vội vàng hỏi thăm thế nào. Diệp Vũ khoát tay nói, vô sự, đều là vết thương nhỏ, ta còn chịu đựng được. Bởi vì cái gọi là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Câu nói này mới hoàn toàn để chúng thần hiểu được, là thời điểm nên biểu thị một chút. Bọn hắn nhao nhao xuất ra áp đáy hòm đồ vật đưa cho Diệp Vũ. Bởi vì nhân số đông đảo nguyên nhân, khó tránh khỏi có chút chen chúc. Nếu là đặt ở trước đó, cũng không có gì sự tình, đều là huynh đệ nha. Nhưng khi nhớ tới Diệp Vũ giảng thuật Sở Ca cố sự, bọn hắn lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Ô uế người cùng một chỗ, có thể hay không bị uốn cong a? Nghĩ đến khả năng này, bọn hắn lập tức dự định rời đi cái này thống khổ thương tâm chi địa. Cũng trước khi đi, toàn bộ đều hướng Diệp Vũ chăm chú bàn giao. Mọi người huynh đệ thì huynh đệ, nhưng có quan hệ với nơi này tất cả mọi chuyện, hàng vạn hàng nghìn đừng nói cho bất luận kẻ nào nói. Bằng không, về sau coi như thật không mặt mũi ở tại thần giới bên trong lan lộn. Còn có, lần này ân cứu mạng không thể báo đáp, ngày khác nếu có cần, huynh đệ núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ. Căn dặn tốt Diệp Vũ về sau, chín cái thần tộc giống như trốn rời đi nơi đây. Nhìn xem trong ngực các loại thần vật, Diệp Vũ lộ ra nụ cười vui mừng. Cũng hướng về sau lưng Cốt Cơ hô, phu nhân mau tới, chúng ta phát tài. Nhưng mà, Cốt Cơ cũng không có trong tưởng tượng hưng phấn, mà là đi đến Diệp Vũ đối diện, đối chăm chú bắt đầu đánh giá. Chương 1037, đi cũ thay mới chương 1037, đi cũ thay mới Diệp Vũ lòng tràn đầy vui sướng muốn đem những vật này cùng Cốt Cơ chia sẻ, nhưng khi thấy người sau ánh mắt quái dị về sau, lập tức hơi sững sờ. Người đây là ánh mắt gì? Phu quân, ngươi vừa mới nói với bọn hắn, đều là thật sao? Sở Ca có uy hiếp hay không qua ngươi? Cốt Cơ thần sắc có chút nhăn nhó, thanh âm cũng càng ngày càng nhẹ. Ngày bình thường tùy tiện nàng, còn là lần đầu tiên lộ ra bộ dáng như vậy. Không có cách, chuyện này thật rất trọng yếu. Cốt Cơ đúng là tính cách như lửa, nhiệt tình không bị cản trở. Nhưng này A Tiền vệ sự tình, nàng vẫn còn có chút không tiếp thu được. Giống cái khác thần tộc bị độc thủ cũng liền gặp, nhưng phu quân ngươi nhất định phải trong sạch a. Diệp Vũ cũng không có trước tiên trả lời vấn đề này, vẫn là đem vật cầm trong tay thu sạch sau khi đứng lên, tại Cốt Cơ trên trán dùng sức gậy cái đầu băng. Đau đau đau. Cốt Cơ che đầu lui về phía sau. Lực đạo cường đại như thế, khiến cho nàng nước mắt đều nhanh muốn bao tố ra. Phu quân ra tay thật nặng a. Diệp Vũ tiếng trầm nói ra, ngươi nên đánh. Sao có thể hỏi ra như thế mạo muội vấn đề đâu? Đừng nói vừa mới đều là ta biên nói láo, liền xem như thật, Sở Ca cũng tuyệt đối không gần được thân thể của ta, hiểu không? Cốt Cơ một bên xoa nắn cái trán, một bên trở về chỗ lời nói này. Đúng a, phu quân đã có thể giết Sở Ca, tự nhiên không có khả năng có việc. Cũng là thật là mình suy nghĩ nhiều. A chờ một chút, vừa mới kia là hoang ngôn sao? Cốt Cơ rất là tò mò hỏi, cho nên nói, vừa mới ngươi kia phiên giảng thuật, hoàn toàn chính là lừa bọn họ. Đương nhiên, không nói như vậy, chúng ta lại há có thể đạt được nhiều đồ như vậy. Cái này gọi trí tuệ. Về sau chúng ta ở tại thần giới sinh hoạt đâu, tự nhiên muốn tích lũy một chút tiền vốn, coi như những này là cứu vớt bọn họ thù lao. Diệp Vũ nói chứng chặt đàng hoàng. Cốt Cơ suy tư một lát, lập tức cảm thấy rất có đạo lý, lúc này giơ ngón tay cái lên. Thật không hổ là nhà mình phu quân, chính là gặp qua. Nửa tháng sau, nơi đây đã kiến tạo ra một tòa mới thành, là Diệp Vũ dùng trận pháp sáng tạo ra được. Về phần trước đó cỏ tranh phòng, đã sớm bị toàn bộ san bằng. Diệp Vũ quản cái này gọi đi cũ thay mới. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có tiếp tục ở tại thần giới thăm dò, mà là tại Cốt Cơ bên người học tập thần thuật. Nhờ vào đó đền bù mình sẽ không thần thuật được điểm. Chỉ bất quá đáng tiếc là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phải biết, trước đó Diệp Vũ nhưng từ chưa tiếp xúc qua thần thuật, thậm chí ngay cả những cái kia tiên thuật, đại bộ phận đều là hệ thống ban thưởng ra viên mãn cảnh. Thật nếu để cho thực sự công pháp tu hành, kia xác thực rất mệt mọi người. Mà lại thần thuật uy lực tuy mạnh, nhưng muốn dung hội quan thông, nhưng việc không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tình. Liên lấy Cốt Cơ để Diệp Vũ học tập sư khiếu thiên địa tới nói, cùng loại với thần thoại bản sư hướng công, có được phạm vi lớn lực sát thương, lại có thể cực lớn trình độ tăng cường yêu thể lực lượng, có thương tổn, có tăng thêm, là cái phi thường thực dụng thần thuật. Nhưng nếu là chăm chú học tập, muốn nhập môn ít nhất cần 300 năm thời gian, chớ nói chi là đại thành hoặc là viên mãn cảnh. Diệp Vũ là thật không có thời gian một mực rông dài a, cho nên tại tu hành nửa tháng vẫn là không có chút nào thành quả về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Không được, xem ra đây cũng không phải là con đường của mình. Muốn thu hoạch được thích hợp thần thuật, xem ra còn cần tiếp tục cố gắng. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không có như vậy nhàn rỗi, mà là đem từ 9 vị thần tộc trên thân có được tâm tình tiêu cực giá trị toàn bộ đều hối đoái thành tu vi. Hơn 100 triệu mức, tăng thêm những cái kia thần tộc vật lưu lại phụ trợ, đổi lấy liên tục hai cái tiểu cảnh giới nhảy vọt. Diệp Vũ bước vào chân thần hậu kỳ cảnh. Quanh thân thần lực trở nên càng phát ra nặng nề, y theo tốc độ như vậy, không bao lâu mình liền có thể bước vào lớn thần cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là đến có thích hợp soát điểm nhân tuyển mới được. Hiển nhiên, Cốt Cơ cũng không phải là người hữu duyên này. Dù sao cũng là mình phu nhân, cũng không thể mỗi ngày đem nàng tức chết đi được a. Dạng này là thật có chút không quá phù hợp. Thế là Diệp Vũ liền chuẩn bị đi tìm Cốt Cơ, thương nghị ra ngoài du lịch thần giới sự tình. Thật không nghĩ đến tìm tới cái sau lúc, không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên vặn mèo. Một tòa vạn trượng kim sư hư ảnh, tại trên đó mới hiện lộ ra hiện. Sư hống một tiếng, vạn vật tĩnh lại. Cái này bá khí bộ dáng, để Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Tựa hồ là đã nhận ra khí tức quen thuộc, Cốt Cơ chậm rãi mở hai mắt ra, phía trên kim sư hư ảnh cũng cùng nhau tiêu tán. Phu quân đến đây, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Nghe vậy, Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cốt Cơ rất là ngượng ngùng biểu thị, mình có thể muốn bế quan một đoạn thời gian, bắt đầu chuẩn bị xung kích thiên thần cảnh. Nguyên bản, lấy nàng tiên tư cùng thực lực, đã sớm nên cao hơn một tầng. Chỉ bất quá một mực bị tâm ma sợ không nhiều, lúc này mới khiến cảnh giới trì trệ không tiến. Mà trong khoảng thời gian này Diệp Vũ, tại Diệp Vũ trợ giúp dưới, tâm ma đã sớm bị Cốt Cơ áp chế gắt gao. Lúc này mới rốt cục có phá cảnh thời cơ. Cốt Cơ không muốn bỏ qua cơ hội này, dưới cái nhìn của nàng, nếu là có thể thành công chen người thiên thần cảnh, như vậy tất nhiên có thể tốt hơn ngăn chặn tâm ma, vận khí tốt, còn có thể đem nó triệt để thoát khỏi. Đây là nàng tâm nguyện, tự nhiên muốn hoàn thành. Chỉ bất quá lo lắng duy nhất chính là, trong khoảng thời gian này đến nay, không thể làm bạn tại Diệp Vũ tả hữu. Sau khi nói đến đây, Cốt Cơ cảm xúc dị thường xa xút. Một cái nhân sinh sống cùng hai người cùng một chỗ sinh hoạt, là hoàn toàn không đồng cảm thụ. Theo thời gian trôi qua, Cốt Cơ càng ngày càng thích phu quân của mình. Trong lòng cũng rất không nỡ. Diệp Vũ ánh mắt quái dị, cái này không kéo sao. Ngủ gật, gối đầu đưa qua. Diệp Vũ lập tức biểu thị, đã phá cảnh thời cơ đã đến, tự nhiên muốn lấy tu hành làm chủ. Chỉ bất quá ngươi bế quan thời điểm, vạn nhất có tâm ma quấy phá làm sao bây giờ? Cốt Cơ khẽ cười nói, phu quân điểm ấy không cần lo lắng. Từ khi ngươi đem phá pháp Trảm Tiên đao lấy đi, cùng sử dụng bí pháp rút sạch tâm ma bạo ngược cảm xúc về sau, nàng liền trở nên không gượng dậy nổi, trước mắt đã bị ta hoàn toàn khống chế được. Nếu không, ta cũng sẽ không có phá cảnh cơ hội. Nghe vậy, Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Đã như vậy, thừa dịp ngươi bế quan thời gian, ta đi bên ngoài du lịch một chuyến. Mỗi 3 tháng, ta sẽ trở lại gặp ngươi một lần, như thế nào? Cốt Cơ nháy mắt. Phu quân có phải hay không còn đối Thẩm Phược Tâm nhớ mãi không quên, cho nên dự định đi tìm nàng? Nếu như là, phu quân cố lên, ta sẽ không ăn dấm. Diệp Vũ quả quyết đưa tay làm gõ đầu hình, gặp tình hình này, Cốt Cơ lập tức chạy trốn. Nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Sắp thực đã rất lâu chưa thấy qua Thẩm Phược Tâm, nhưng nếu là đi tìm, lại nên nói cái gì đâu? Chương 1038, ta thừa nhận vừa mới ta thanh em nói chuyện chính xác lớn. Chương 1038, ta thừa nhận vừa mới ta thanh em nói chuyện chính xác lớn. Vài ngày sau, trong thần giới chân thần cảnh các cường giả phản phất được loại khó mà mở miệng quái bệnh, vô luận bọn hắn tại bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị chúng chiêu. Cái này khiến rất nhiều thần tộc đều trở nên thấp thỏm lo âu. Chuyện gì xảy ra? Là thần giới muốn hủy diệt rồi? Vẫn là mình thần thể đại nạn sắp tới, cho nên ngay cả bay lưu thẳng xuống dưới loại tình huống này đều xuất hiện? Thế nhưng là không nên a. Thần giới bên trong chí cường giả vô số, coi như thần giới muốn hủy diệt cũng là từ bọn hắn xử lý. Mình mặc dù là nho nhỏ chân thần cảnh, nhưng phía dưới còn có tân thần đứng đấy đâu, bọn hắn đều không bị ảnh hưởng hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, như vậy mình thì càng sẽ không. Đã không phải cái thứ nhất khả năng, đó chính là cái thứ hai. Vậy cũng không đúng, đều đã thành thần, chỉ cần không bị cái khác thần cho đánh chết, làm sao tới đại nạn đâu? Chúng chiêu sau chân thần cảnh các cường giả trăm mối vẫn không có cách giải, mà lại loại chuyện này lại không tốt cùng ngoại nhân nhắc lên, cho nên bọn hắn đều ngậm miệng không nói. Nhưng cảm xúc cả đám đều trầm thấp không thôi. Lại mấy ngày sau, thần giới bên trong xuất hiện một vị danh xưng sử thượng mạnh nhất thần y, nghe đồn hắn chuyên trị nghi nan tạp chứng. Thế là, nghe được tin tức sau chân thần cảnh cường giả Lữ Hằng Cản, tại một chỗ ngồi thần sơn tìm được vị thần y này. Nghe nói, ngươi tại ý đạo một đường bên trên, vô cùng có bản sự, không biết là thật là giả. Vang lên thanh âm, mang theo mấy phần tiêu căng chi sắc. Đây cũng là không thể tránh được, dù sao có thể thành thần người, đều là thiên chi tiêu tử bên trong thiên chi tiêu tử. Từng cái người mang đại khí vận, nếu không cũng không có khả năng bước vào trong thần giới. Có ngạo khí là bình thường. Nhưng Lữ Hằng Cản lại phạm vào một cái sai lầm chí mạng, không nên tại một ít người trước mặt giả con bê, bởi vì như vậy là sẽ thụ thương. Không sai, vị này tự xưng thầy thuốc nhân tâm thần, chính là đường xa mà đến Diệp Vũ. Gần nhất thời gian phát sinh hết thảy, hoàn toàn chính là hắn tự biên tự diễn tiết mục. Bởi vì cái gọi là giàu tại thuật số, không tại cực khổ thân. Cổng khổ tu cũng không phải Diệp Vũ tính cách, mà lại, đôi này thần giới cũng là chuyện tốt ta. Diệp Vũ vì để cho những này thần kiến thức đến nhân gian khó khăn, cũng coi là nhọc lòng. Tại tất cả mọi người như thế không dễ dàng tình huống dưới, ngươi một cái tới cửa cầu y y, lại còn dám cho ta giả con bê. Được được được, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Diệp Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay khoanh đặt ở trước người. Ngươi trở về đi, trong vòng 5 ngày nhất định vẫn lạc, ta nói. Lữ Hằng Càn thần sắc lúc này trở nên vô cùng băng lãnh, quanh thân thần lực khuấy động, hiển nhiên thật sự nổi giận. Tiểu tử, nói lung tung, ngươi sẽ chết nhanh hơn ta, ngươi tin hay không? Đối mặt uy hiếp như vậy, Diệp Vũ không chỉ có không sợ chút nào, thậm chí còn quả quyết đứng dậy, lớn tiếng nói ra, độc thân nhập thể, đau bụng như dạo, bay lưu thẳng xuống dưới, 10 ngày hẳn phải chết. Khoảng cách ngươi lần thứ nhất đau bụng, có phải hay không đã qua 5 ngày thời gian? Còn có 5 ngày, ngươi nhất định bay lưu thẳng xuống dưới mà chết, ngươi tin hay không? Nghe được lời nói này, Lữ Hằng Càn thân hình đột nhiên run lên, chấn kinh, khuất phục, sợ hãi đủ loại cảm xúc quanh quẩn trong lòng. Hắn đầu tiên là theo bản năng ngắm nhìn bốn phía, xác định không có cái khác thần tồn tại sau, lập tức bày ra cách âm kết giới, cũng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một bộ động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào bất luận cái gì cứng nhắc, tận hưởng tơ lụa. Lữ Hằng Càn hai mắt hơi đỏ lên, run giọng nói ra, "Tiền bối, ta thừa nhận ta vừa mới thanh âm nói chuyện có chút lớn, mong rằng ngài thứ lỗi. Cầu ngài cứu ta, van cầu." Cái này nhưng cũng không phải là Lữ Hằng Càn không có đầu óc, mà là hắn quá quan tâm mình sinh tử. Dưới tình huống bình thường, đừng nói thần, cũng đừng nói tiên, vẹn vẹn liền nói bước vào trúc cơ cảnh về sau tu sĩ, liền đã sẽ không còn có bay lưu thẳng xuống dưới loại chuyện này phát sinh. Mọi người tu chính là tiên, giảng cứu chính là một cái không một hạt bụi. Nhưng hiện nay, chính mình cũng thành thần, vậy mà xuất hiện bay lưu thẳng xuống dưới chẳng cảnh. Cái này tất nhiên đại biểu cho thần thể đã xuất hiện vấn đề lớn. Nếu không tuyệt đối không khả năng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Mà Diệp Vũ người này, bất quá lần đầu gặp mặt, liền trực tiếp điểm ra hắn triệu chứng. Đây không phải thần ý còn có thể là cái gì? Nói cách khác, vừa mới Diệp Vũ kia lời nói, hoàn toàn chính là triệt để đánh xuyên Lữ Hằng Càn tâm lý phòng tuyến, cho nên vì cầu sinh, hắn mới có thể biểu hiện như vậy hèn mọn. Mà đối mặt loại tình huống này, Diệp Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, mà là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một số thời khắc, phái đoàn so thực lực quan trọng hơn. Ngươi được hay không không trọng yếu là để người khác cảm thấy ngươi rất đi. Như vậy cứ như vậy, rất nhiều chuyện cũng liền thành công hơn phân nửa. Quả nhiên, khi nhìn đến Diệp Vũ cuồng ngạo như vậy dáng vẻ, Lữ Hằng Càn càng thêm nhận định đó là cái thực lực thông thiên thần y, nếu không có khả năng có phần này nạo khí. Mắt thấy người ta không để ý mình, Lữ Hằng Càn trực tiếp quỳ xuống đất hướng về phía trước, lần nữa hô lớn nói, cầu thần y tương trợ à. Nói thực ra, hắn không phải không nghĩ tới dùng sức mạnh, nhưng người ta là chân thần cảnh hậu kỳ, mà mình thì là chân thần cảnh trung kỳ, vạn nhất độc thủ, theo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Nếu là bởi vậy hủy trị liệu cơ hội, kia liền càng được không bù mất. Cho nên Lữ Hằng càng chỉ có thể không ngừng thần cầu. Mà Diệp Vũ giơ tay lên nói, cứu ngươi cũng có thể, tiền xem bệnh là một bản thần thuật, ngươi như ý, như vậy chúng ta liền bắt đầu trị liệu, nếu là không đồng ý, ngươi liền mời về đi. Cái này Lữ Hằng càng lập tức có chút do dự. Phải biết, phá toái hư không, bước vào thần giới, mỗi người tu đích đạo đều là khác biệt. Đại bộ phận thần thuật đều là mình căn cứ tự thân tình huống, thôi diễn ma lựa ra. Đương nhiên cũng có tông môn truyền thừa, chỉ bất quá những cái kia đều là cực ít tồn tại. Diệp Vũ yêu cầu thần thuật, cũng chỉ có thể đem mình thần thuật cống hiến ra tới. Nhưng cứ như vậy, cũng liền bại lộ mình thần thuật toàn bộ bí mật. Nếu là có thể, Lữ Hằng càng tự nhiên không muốn cùng chi trao đổi. Có lẽ là nhìn ra hắn xoắn xuýt, Diệp Vũ lập tức chuẩn bị lại vì thêm vào một mùi lửa. Đến rồi. Nghe được hai chữ này, Lữ Hằng càng hơi sững sờ, trong lòng rất là nghi hoặc. Cái gì tới? Ngay sau đó, liền trông thấy Diệp Vũ vung tay lên, hư không đập vào bụng của hắn phía trên. Một dòng nước ấm xuất hiện, ấm áp, rất dễ chịu. Nhưng một giây sau, loại kia đau bụng như rạo cảm giác lần nữa đánh tới. Lữ Hằng càng thống khổ và phần, vội vàng dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Cái sau lại lắc đầu, để đi trước giải quyết vấn đề. Rơi vào đường cùng, Lữ Hằng càng thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một lát chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Hiển nhiên là muốn tìm Diệp Vũ tính sổ sách. Ngươi không phải thần y sao? Vì cái gì còn không giải quyết được ta vấn đề mới vừa rồi? Nhưng mà chờ hắn đứng tại Diệp Vũ trước mặt, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền bị cái sau vẻ ngưng trọng hấp dẫn. Tình huống muốn so ta tưởng tượng bên trong, càng thêm hỏng bét. Chương 1039, Hoán Niệm Chi Phong chương 1039, Hoán Niệm Chi Phong không sợ địch nhân cười hì hì, liền sợ thần y mặt mày thấp. Đưa một cái xem bệnh cho ngươi bác sĩ sắc mặt nhìn không tốt thời điểm, ngươi nên chăm chú cân nhắc dự tính xấu nhất. Lữ Hằng càng lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh, liền vội vàng hỏi, thần y đi, tình huống đến cùng có bao nhiêu hỏng bét? Diệp Vũ thở dài một tiếng. Ngươi à, khẳng định là đem ai làm mất lòng, không phải người ta sẽ không hoa như thế lớn đại giới nhất định để ngươi chết. Vừa mới ta nói 10 ngày, chỉ là tình huống bình thường. Nhưng như ngươi loại này, lại là cái ngoài ý muốn. Nếu không phải ta vừa mới giúp ngươi điều trị khí tức, ngươi bây giờ tất nhiên bay lưu không ngừng, cho đến bất lạc, thử trạng thê thảm vô cùng. Ngươi đi đi, ta yên không được ngươi. Một chiêu này lấy lui làm tiến, thế nhưng là Diệp Vũ khi còn bé đọc sách học được. Lúc có người đung đưa không ngừng thời điểm, trực tiếp tướng quân, đoạn phía sau đường, tất nhiên có thể đánh loạn tâm thần. Quả nhiên, Lữ Hằng Càn vừa nghe nói Diệp Vũ bất trị, lúc này liền hoảng hồn. Biệt giới A thần y đi, ngài sao có thể nói không ý liền không ý đâu? Thiền xem bệnh là thần thuật thật sao? Có thể, không có vấn đề. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, thần thuật lại coi là cái gì? Lữ Hằng Càn vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên lớn chừng bàn tay ngọc giản, cũng chủ động giải thích nói, thần y đi, vật này xuất từ tuyết nguyệt cát, chỉ cần rót vào thần lực, liền có thể tập được. Trọng yếu nhất là, sẽ không ảnh hưởng bản thân đại đạo, không có chút nào bất luận cái gì nỗi lo về sau a. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Đến thần giới cũng coi như được một khoảng thời gian rồi. Cốt Cơ từng nói cho hắn thuật trong thần giới không ít chuyện, cùng các đại thần minh tổ chức, loại này liền cùng loại với nhân gian tông môn cùng tiên giới tiên môn. Thần giới bên trong thần minh mặc dù không coi là nhiều, nhưng mỗi một cái đều là chuyển thừa dị thường lâu đời, lại thực lực thâm bất khả trắc. Bình thường thần tộc tới phát sinh ma sát, kết cục hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Cốt Cơ từng không chỉ một lần nhắc nhở Diệp Vũ, thật lực đối thần minh kính nhi biết chi. Lúc trước nàng nói mấy cái thần minh danh tự, trong đó có Tuyết Nguyệt Các. Hiện tại lại lần nữa nghe được cái tên này, Diệp Vũ tự nhiên có mấy phần ấn tượng. Hắn cũng không có đi cầm khối kia ngọc giản, mà là mở miệng hỏi, "Ngươi là Tuyết Nguyệt các người?" "Thần y y, ta có phải hay không Tuyết Nguyệt các người không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn sống sót." Lữ Hằng Càn cũng không trả lời thẳng vấn đề này. Vậy cái này liền đại biểu cho hắn cũng không phải là Tuyết Nguyệt các người. Mai ngọc giản này tất nhiên cũng là lai lịch bất chính. Bất quá đôi này Diệp Vũ tới nói, cũng không trọng yếu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, làm bất cứ chuyện gì sợ đầu sợ đuôi, khẳng định không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng vì lợi ích tối đại hóa, Diệp Vũ cũng không có trực tiếp nhận lấy ngọc giản, mà là quay người mở miệng nói, vừa mới ta nói, ngươi tất nhiên cần phải tội không nên đắc tội người, hắn hao tốn cực lớn đại giới, để ngươi độc trong người dị thường bá đạo, ta nếu là cưỡng ép giải độc, tất nhiên sẽ hao tổn thần hồn chi lực. Đây thật là để cho người ta khó xử a. Vô luận là tiên vẫn là thần, cũng không thể làm được thập toàn thập mỹ. Tu hành chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tài nguyên, công pháp, thần khí, bên nào không cần đoạt, ai sẽ không có mấy địch nhân. Cho nên đắc tội với người là không thể tránh được. Lữ Hằng Càn song quyền nắm chặt, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Lê Tẩm Hỗn Đản, vậy mà thật đối ta hạ tử thủ. Thân y đi, ta chỗ này còn có chút thần thạch cùng một kiện thần bảo, cầu ngài mau cứu ta. Ta muốn báo thủ. Hiển nhiên, Lữ Hằng Càn đã mình xác định địch giả tưởng, dò số chỗ ngồi. Diệp Vũ gặp thời cơ không sai bị lắm, cũng liền không có lại tiếp tục bưng giá đỡ. Chậm rãi quay người, phất ống tay áo một cái đem tất cả mọi thứ đều nhận lấy. Sau đó rất là khó xử nói ra, thôi, gặp phải ta, nói rõ mạng ngươi không có đến tuyệt lộ. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, ngày khác nếu có cần, ngươi đến còn. Kia là nhất định. Ta Lữ Hằng Càn ở đây thề, như ngày sau thần ý có thúc đẩy, ta quyết không chối từ. Lữ Hằng Càn lời thề son sắt bắt đầu thề. Không có cách, đều đến trình độ này, còn có cái gì dễ nói. Cho dù Diệp Vũ muốn trên trời tinh tinh, hắn đều sẽ biểu thị hiện tại suy nghĩ biện pháp. Tại thương nghị tốt về sau, Diệp Vũ đột nhiên một quyền đánh vào Lữ Hằng càn trên phần bụng. Lực đạo chi lớn, khiến cho cái sau bộ mặt cũng bắt đầu bặm méo. Thừa này thời cơ, Diệp Vũ lặng yên thi triển ra ngàn mộng ảo thuật. Tại viên thuật bên trong, hắn đối Lữ Hằng càn mở ngực bổ bụng, cũng từ đó móc ra một khối màu đen côn trùng. Đầu ngón tay dùng sức, đem nó bóp chết. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Vũ sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Rất là hư nhược rời khỏi nơi này. Lữ Hằng càn cũng ngất đi. Đợi đến lại lần nữa sau khi tỉnh lại, lại phát hiện phương viên vạn dặm chi địa, liền chính chỉ còn lại một người. Hắn theo bản năng trước khai thân tháo, cúi đầu nhìn về phía mình phần bụng. Chỉ gặp đỏ bừng một mảnh, cảm giác đau vẫn là trận trận truyền đến, nhưng không có bất luận cái gì vết thương tồn tại. Quả nhiên là thần y a, ngay cả vết thương đều xử lý tốt như vậy. Hồi tưởng lại Diệp Vũ vừa mới thổ huyết bộ dáng, trong lòng Lữ Hằng càn rất là cảm động. Lúc này quỳ trên mặt đất, đối bầu trời hô, thần y đi, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, ngày khác nếu có cơ hội, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Không sai, Lữ Hằng càn căn bản liền không có ý thức được vừa mới kia hết thảy đều là huyễn thuật. Hắn cho rằng đều là thật sự tồn tại. Tỷ như con kia buồn nôn côn trùng, cùng Diệp Vũ đối với mình phần bụng câu lại. Thủ pháp quả thật không tệ, chỉ bất quá bụng vẫn cảm thấy đau nhức đau. Một bên khác, Diệp Vũ để bảo đảm vạn vô nhất thất, trực tiếp bay ra mấy vạn dặm sau mới ngừng lại được. Tại tường vân bên trên bắt đầu nghiên cứu lên thu hoạch lần này. 320 khối thần thạch, cùng một kiện màu xanh thảm thần bảo, cầm trong tay, nhẹ như lông hồng, lại không thường có lưu quang hiện lên. Khẳng định nhất định không phải phàm vật. Đồ tốt. Diệp Vũ quả quyết đem nó mặc trên người. Thần giới phiêu bạt, không có ít đồ bảo hộ, thật không có gì cảm giác an toàn. Tiếp xuống, chính là lần này trọng đầu hí, thần thuật ngọc giản. Trước đó cốt cơ dạy bảo thần thuật đến bây giờ còn không cách nào nhập môn, hy vọng môn này thần thuật có thể nhanh một chút đi. Diệp Vũ đem ngọc giản cầm trong tay, không đợi rót vào thần lực. Trong đầu liền vang lên mộng cảnh hệ thống thanh âm. Kiểm tra đến thích hợp thần thuật, hóa niệm chi phong, phải chăng tốn hao tâm tình tiêu cực giá trị học tập. Cấp độ nhập môn, 1000 tâm tình tiêu cực giá trị tiểu thành cảnh, 3000 tâm tình tiêu cực giá trị đại thành cảnh, 8000 tâm tình tiêu cực giá trị viên mãn cảnh, 150 triệu tâm tình tiêu cực giá trị. Nghe vậy, Diệp Vũ đông cảm giác có chút choáng váng. Làm sao cái ý tứ? Còn có thể tốn hao tâm tình tiêu cực giá trị học tập. Trước đó cốt cơ thần thuật, vì cái gì không có nhắc nhở? Chẳng lẽ lại là bởi vì môn này thần thuật là ngọc giản nguyên nhân? Chương 1040, cân bằng chi thành chương 1040, cân bằng chi thành hiếu kỳ Diệp Vũ đội vàng hỏi thăm về mộng cảnh hệ thống. Dù sao vấn đề này vô cùng mấu chốt. Nếu như nói, chỉ cần là ngọc giản phương thức thần thuật đều có thể dùng tâm tình tiêu cực giá trị học tập, vậy coi như phát tài to rồi. Mộng cảnh hệ thống cũng rất nhanh cấp ra hồi phục. Thần cùng tiên khác biệt, đã thành thần, tất nhiên có được đại đạo, mỗi cái thần đại đạo khác biệt, sáng tạo ra thần thuật tự nhiên không giống nhau chút nào. Trước mắt túc chủ chỉ có thể dùng tâm tình tiêu cực giá trị học tập cùng tự thân đại đạo tương quan thần thuật. Nghe được lần này giải thích về sau, Diệp Vũ trong nháy mắt đốn ngộ. Chắc không được cốt cơ thần thuật học tập chậm như vậy đâu. Nàng đại đạo cùng mình không chút nào dính dáng, cho dù thật học tập, chỉ sợ cũng không phát huy được uy lực chân chính. Nhưng bây giờ đạt được môn này thần thuật lại khác. Hoán niệm chi phong, trong đó hoán niệm vừa vặn phù hợp mình đại đạo, mặt trái là vua. Nguyên lai thần thuật còn có cái này hạn chế, minh bạch. Như thế nói đến, như vậy chẳng phải là lựa chọn đại đạo phi thường trọng yếu, nó liền như là một khối nền tảng, quyết định ngày sau phương hướng phát triển. Nếu là thật sự là như thế, như vậy tương lai tại trong hiện thực, đưa thân tiên đế thời điểm, nhất định phải thận trọng lựa chọn đại đạo. A chờ một chút, mộng cảnh hệ thống nói, là trước mắt, cũng không phải là tuyệt đối. Có lẽ, sự tình có chuyển cơ cũng khó nói. Sau đó, Diệp Vũ lại tiếp tục hỏi thăm, tương lai có thể hay không dùng tâm tình tiêu cực giá trị học tập cùng tự thân đại đạo không liên hệ thần thuật. Mộng cảnh hệ thống mở miệng nói, chuyện tương lai tràn ngập biến số, nhưng tốc chủ trước mắt không cách nào làm như thế. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, sau đó cũng chưa truy đến cùng, mà là bắt đầu nghiên cứu môn này thần thuật ngọc giản. Trước đó tâm tình tiêu cực giá trị đều dùng để tăng cao tu vi, hiện tại số dư còn lại chỉ còn lại hơn 50 triệu, mà lại đây đều là mới vừa từ trên thân Lữ Hằng càn móc ra. Muốn học được viên mãn cảnh oán niệm chi phong khẳng định là không được. Đã như vậy, còn cần tiếp tục cố gắng mới được a. Tiếp xuống một tháng thời gian, Diệp Vũ bắt đầu điền cùng tiếp đơn. Thành công lại đem 5 vị thần tộc lắc lư thành người thuận. Bọn hắn không chỉ có đem mình thần thuật nộp ra, trước khi đi còn phi thường cảm động nói với Diệp Vũ tiếng cảm ơn. Thái độ chân thành vô cùng, kém chút đem Diệp Vũ đều cho cả mềm lòng. Đương nhiên, đây là không thể nào. Đối với loại này quyết thiếu xã hội đánh đập thần tộc, Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến có cần phải lại đối bọn hắn hạ càng nặng tay. Đây cũng là tốt cho bọn họ. Về sau có thể càng thêm lý trí đối đãi sự vật, sẽ không giống hiện tại đơn thuần như vậy. Đang dạy thần tộc con đường bên trên, Diệp Vũ cảm thấy mình gánh nặng đường xa ai trải qua thời gian dài như vậy cố gắng về sau. Diệp Vũ thực lực lại lần nữa tăng bọn, thành công bước vào đến lớn thần cảnh sơ kỳ. Không chỉ có học xong viên mãn cảnh đoán niệm chi phòng, còn có tuyệt vọng dừng dậm. Cái trước đã kích thần hồn, mà cái sau thì là thiên hướng về không chế, đều là phi thường thực dụng thần thuật. Trừ cái đó ra, còn có 4 môn thần thuật cùng Diệp Vũ đại đạo không quan hệ, tạm thời không cách nào học tập. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn chúng không hề có tác dụng. Tại du lịch thần giới trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ còn phải ve sầu không ít tin tức. Tỷ như, ở chỗ này cũng tương tự có cùng loại với giao dịch địa phương, tên là Cân Bằng Chi Thành. Nghe nói là một vị cổ thần cảnh đại lao sáng tạo xuất thần vực. Mỗi trăm ngày mở ra một lần, đến lúc đó có thể cung cấp cho thần tộc nhóm ở nơi đó giao dịch. Chỉ bất quá ra trận phí cần 1000 thần thạch. Cái giá tiền này được xưng tụng là giá trên trời. Nhưng quý, khẳng định là có quý đạo lý. Tại Cân Bằng Chi Thành trung ương nhất, có thần khí ngang nhau danh xưng. là một cái cùng loại với thiên bình tồn tại. Giao dịch song phương nếu là cần bình đẳng trao đổi, có thể đem đồ vật cất đặt phía trên, bên nào càng nặng, nói rõ bên nào đồ vật càng tốt, mà ít một phương cần tiếp tục tăng giá cả. Chủ đánh một cái chút xu bạc không lỗ. Nghe tới còn có loại này thần kỳ đồ vật thời điểm, Diệp Vũ cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế là liền có muốn qua nhìn xem dự định. Vừa lúc cân bằng chi thành ngày mai mở ra, Diệp Vũ không còn xoắn xuýt, lúc này hướng về bên kia xuất phát. Hắn muốn giao dịch đồ vật, chính là trong tay bốn bản thần thuật. Tốt nhất có thể giao dịch đến phù hợp mình đại đạo đồ vật, đương nhiên, nếu là không có thích hợp thần thuật, dùng thần khí thay thế cũng là có thể. Ngày thứ hai, Diệp Vũ thành công đến cân bằng chi thành. Có ý tứ chính là, tòa này thần thành lối vào chỗ, liền điêu khắc một cái cùng loại với thiên bình đồ vật. Nhìn qua rất là không giống bình thường. Hai người mặc trường bào màu trắng đạo đồng tại cửa ra và phụ trách thu lấy thần thức. Hai người bọn họ trên thân mặc dù cũng có thần lực lưu chuyển, nhưng lại cũng không phải là chân chính thần tộc, mà là một loại cùng loại với hư ảnh tồn tại. Có lẽ là cổ thần tên tuổi quá lớn, cũng có lẽ là đều không muốn loạn quy củ. Thần tộc nhóm đều rất phối hợp nộp 1000 mai thần thạch, không có mắt đau đầu xuất hiện. Thấy thế, Diệp Vũ trực tiếp đi tới, cũng lấy ra thần thạch giao cho đạo đồng. Loại vật này hắn hiện tại thật không thiếu. Tiến vào thành nội về sau, Diệp Vũ kinh ngạc phát hiện, trên tường thành vậy mà treo mười mấy bộ thần tộc thi thể. Bờ vai của bọn hắn chỗ đều bị móc xuyên thủng, chỉnh chỉnh tề tề, thân hình cũng lộ ra phi thường cân bằng, không có bất kỳ cái gì nghiêng. Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, đây là ý gì? Đang lúc hắn suy tư thời điểm, một người dáng dấp tuấn lãng thần tộc nhích tới gần. Treo ở người ở phía trên đều là phá hư quy củ gia hỏa, cho nên bị chủ nhân nơi này giết chết, treo ở nơi này, gian đe. Vị tiền bối này có phải hay không lần đầu tiên tới cân bằng chi thành? Muốn hay không tìm người dẫn đường a? Ta rất rẻ, chỉ cần 2000 thần thạch sẽ có thể giúp trợ ngài phòng ngừa rất nhiều hố, cũng có thể để ngài thuận lợi giao dịch đến muốn giao dịch đồ vật. Như thế nào? Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhìn hắn một cái. Chân thần cảnh hậu kỳ, cũng là quỷ vật. Diệp Vũ cũng không có quá nhiều suy nghĩ, liền ném đi 2000 mai thần thạch quá khứ. Tại một nơi xa lạ, nếu là có dẫn đường, quả thật có thể thuận tiện rất nhiều chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này dẫn đường hữu dụng, nếu là vô dụng. Diệp Vũ không ngại dùng bay lưu thẳng xuống dưới, ở trên người hắn hố ra nhiều thứ hơn. Dù sao, hắn thần thạch cũng không phải lấy không. Cổ Chiếu Bạch hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vũ sẽ như thế khí quyển. Ngay cả có kẻ mặc cả đều không có. Xem bộ dáng là gặp vị nhân vật có tiền a. Cổ Chiếu Bạch lập tức đem thần thạch nhận lấy, cũng chủ động báo cáo tính danh. Tiền bối, ta gọi Cổ Chiếu Bạch, ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch. Toàn này cân bằng chi thành bên trong, thực tình đến giao dịch thần rất nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là lừa đảo. Cho nên tại giao dịch trước đó, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Không biết ngài muốn giao dịch đồ vật là cái gì? Ta có thể mang ngài đi khác biệt chuyên khu. Chương 1041, Tiểu Quỷ Tô thêm chương 1041, Tiểu Quỷ Tô thêm tại cổ ánh bạch giới thiệu phía dưới, Diệp Vũ biết được cân bằng chi thành rất nhiều quy tắc ngầm. Tỷ như, lớn như vậy trong thành, nhìn như tạm nhạp quầy hàng, kỳ thật đều là có quy luật. Bọn hắn dựa theo đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, phân ra bốn cái khu. Phía đông khu vực chủ đánh giao dịch thần khí, phía tây khu vực là dùng đến giao dịch thần thuật, phía nam khu vực thì là mua sắm tình báo. Về phần phía bắc khu vực, liền có chút đặc thủ, định chế giao dịch, cùng loại với tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ. Ngươi muốn an bài sự tình gì làm, đem giá cả báo lên, có người có thể làm, lại cảm thấy giá cả phù hợp, tự nhiên sẽ đi đón. Cái này rất giống một ít trong tiên môn nhiệm vụ đại sảnh. Những quy củ này, chỉ có trường kỳ xen lẫn trong cân bằng chi thành người mới sẽ biết được. Đương nhiên cũng có không theo quy củ tới thần tộc. Tỷ như nói, ngươi tại phía đông khu vực thấy được thần thuật quầy hàng, vậy liền đủ để chứng minh, bày quầy bán hàng người là cái chuẩn bị làm thịt người mới lừa đảo. Biết được hiểu tình huống này về sau, Diệp Vũ cũng không có lập tức phát biểu ý kiến, mà là tại cân bằng chi thành bên trong đi dạo một vòng. Sự tình quả nhiên cùng cổ ánh bạch nói một chút, đã như vậy, cái này 2000 mai thần thạch hoa cũng là không tính oan uổng. Dẫn đường vẫn có chút dùng. Sau đó, cổ ánh bạch mang theo Diệp Vũ đi tới tây khu. Tại nhất nơi hẻo lánh địa phương bên trên, tìm được một cái đầy người mùi rượu lão giả. Cổ ánh bạch giới thiệu nói, người này tên là Tô Thêm, trong rượu thần. Đừng nói mỗi ngày, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hoàn toàn chính là không giờ khắc nào không tại uống rượu. Không ai biết hắn đến cùng từ nơi nào tới, nhưng trong tay nhưng lại có rất nhiều thần thuật. Phẩm giai mặc dù cũng không tính tối cao, nhưng thuộc loại cũng rất toàn. Nếu như muốn dùng thần thuật đổi thần thuật, tìm hắn hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nghe xong sau khi giới thiệu, Diệp Vũ trực tiếp tiến lên, từ trong nhận chứa đồ xuất ra một vò rượu đặt ở Tô Thêm trước mặt. Tiền bối, đây là ta từ minh giới bên trong mang tới rượu ngon, có lẽ so ra kém thần tiểu tư vị, nhưng ngẫu nhiên nếm thử, cũng coi là không tệ. Nói xong, Diệp Vũ còn thuận tay xốc lên vò rượu cái nắp. Trong chốc lát, mùi rượu bốn phía. Nguyên bản ánh mắt mê ly Tô Thêm trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, cầm lấy trước mặt bình rượu liền bắt đầu tấn tấn tấn. Bất quá mấy tức thời gian, nguyên một cái bình rượu liền triệt để vào trong bụng. Tô Thêm thoải mái ở rượu, ánh mắt lại lần nữa trở nên mắt say lờ đờ mê ly lên. Đưa tay nói ra, tiểu tử ngươi không tệ, biết ném người chỗ tốt. Như vậy đi, rượu ta không uống chùa. Một hồi ngươi muốn cái gì đồ vật, ta đều cho ngươi tính tiện nghi một chút, như thế nào? Diệp Vũ cúi đầu mắt nhìn Tô Thêm trước mặt giống tuyết vải xanh. Mặc dù lòng có hiếu kỳ, nhưng theo bản năng vẫn lựa chọn tin tưởng của ánh bạch. Lập tức liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra bốn khối thần thuật ngọc giản. Ta chỗ này có bốn môn thần thuật, muốn theo ngươi lấy vật, đổi lấy bốn cái thích hợp ta thần thuật. Tô Thêm chậm rãi ngồi thẳng người, tại cái này bốn môn thần thuật ngọc giản thượng khán một hồi. Nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một điểm, những này thần thuật phẩm giai đều rất thấp, trong đó môn kia truy hồn chi thể càng là ít lưu ý bên trong ít lưu ý đơn độc giao dịch, ngươi nhưng cầm không đến đồ gì tốt. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, có quan hệ với trong thần giới thần thuật phẩm giai cao thấp, hắn thật không hiểu nhiều, cho nên phân biệt không ra Tô Thêm đến cùng nói là nói thật, vẫn là cố ý ép giá tiền lời nói dối. Tô Thêm cũng là không nhăn nhó, cười đùa nói, thôi, ngươi nói trước đi, nói cái gì thần thuật thích hợp ngươi, ta cho ngươi tuyển hai quyển. Nếu như ngươi muốn cảm thấy ăn thiệt thòi, chúng ta có thể đi ngang nhau danh xưng bên trên thử nhìn một chút, đồ chơi kia có thể làm không phải giả vờ. Lúc này, Cổ Ánh Bạch cũng tiếng lòng truyền âm nói, không sai, tiền bối nếu như không yên lòng, còn có ngang nhau danh xưng tồn tại. Chỉ bất quá dùng một lần, còn phải lại giao nạp 800 thần thạch. Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Nguyên lai kiện thần khí này sử dụng lại còn thu phí. Chậc chậc chậc, vị này cổ thần đại nhân đến ngọn nguồn là có bao nhiêu thiếu tiền? Cần phải như thế ạ? Diệp Vũ ở trong lòng nhà rảnh một chút về sau, cũng chưa từng có độ xoắn xuýt, mà là quả quyết đem mình đại đạo nói ra. Tô Thêm sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười ha hả. Gặp tình hình này, Diệp Vũ tò mò hỏi, làm sao vậy, là có vấn đề gì không? Tiểu tử ngươi tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nếu không như thế nào lại lấy tâm tình tiêu cực làm mình đại đạo đâu? Nói thực ra, ngươi sống thời gian dài như vậy, cũng coi như có mấy phần kiến thức, nhưng như ngươi loại này đại đạo ta còn là lần thứ nhất gặp phải đâu. Tô Thêm cười lớn xuất ra một vò rượu, lại lần nữa uống. Diệp Vũ sạm mặt lại. Tiểu hài tử tài trí tốt xấu, đại nhân chỉ nói lợi và hại. Đầu năm nay, người tốt người xấu là ai đến định giá? Lấy cái gì làm chuẩn? Tiểu quỷ lão đầu đi lên liền nói không phải người tốt, ngươi nha cũng thật là mạ muội. Đang lúc Diệp Vũ chuẩn bị mở miệng phản kích thời điểm, Tô Thêm từ trong nhẫn chứa đồ ném ra một khối ngọc giản. Cái đồ chơi này gọi sợ hãi địa ngục, phẩm giai không tệ. Ngươi cầm 4 môn thần thuật đến đổi, không đủ, đến lại thêm 100 đàn vừa mới minh rượu. Cho ngươi một canh giờ đi ngang nhau chi trên cái cân làm giám định. Đến lúc đó lại đến nói với ta đổi hay không? Ta ngủ trước sẽ lời còn chưa nói hết, Tô Thêm liền trực tiếp ngã xuống, bắt đầu nằm ngáy o o. Nhìn xem ngọc trong tay giản, Diệp Vũ cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nói thực ra, môn này thần thuật riêng là danh tự cũng làm người ta rất thích. Nhưng lão tiểu quỷ cứ như vậy tùy tiện cho, là thật không sợ mình mang theo đồ vật đi đường sao? Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía bên người Cổ Ánh Bạch. Cái sau đội vàng tiếng lòng truyền âm nói, tiền bối, ngươi muốn làm cái gì, ta không hỏi, ta cũng không muốn biết. Nhưng nhắc nhở một chút, Tô Thêm cái này lão tiểu quỷ tại cân bằng chi thành bên trong chờ đợi nhiều năm như vậy, chưa từng nghe qua có người hát hắn đồ vật. Cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề, cho nên ngươi muốn làm cái gì, nghĩ lại a. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cầm đồ vật trực tiếp đi đường loại phương thức này, hắn là sẽ không làm. Loại phương thức này có chút bị uội. Coi như muốn để thần tộc thể nghiệm xã hội đánh đập, đó cũng là Diệp Vũ nỗ lực cố gắng cùng diễn kỹ đổi lấy. Hiện tại loại này không làm mà hưởng phương pháp, hắn không thích. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ cũng rất là nguy hiểm. Thế là Diệp Vũ liền muốn đem Tô Thêm đánh thức, thương lượng một chút giao dịch nội dung. Nhưng lão tiểu tử này tựa hồ thật là uống nhiều quá, vô luận như thế nào hô, đều không mang theo mở mắt. Diệp Vũ nảy ra ý hay, nhẹ giọng nói ra, rượu của ngươi bị người đánh cắp. Câu nói này phản phất như là tỉnh lại Tô Thêm chốc mở. Lão tiểu quỷ trong nháy mắt bắn ra đứng dậy, tức giận nói ra, ai trộm rượu của ta? Giờ khắc này, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một chuỗi phi thường dài số lượng, 220 triệu. Nhìn thấy mức này thời điểm, Diệp Vũ thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Chương 1042, lại gặp Lệnh Nguyệt Tịch. Chương 1042, lại gặp Lệnh Nguyệt Tịch đến thần giới thời gian dài như vậy. Cũng coi như dạy qua rất nhiều thần tộc xã hội tàn khốc kinh nghiệm, nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Vũ cũng chưa từng gặp qua một mình đơn lần có thể tuôn ra quá 100 triệu tâm tình tiêu cực giá trị tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn lựa chọn đối tượng đều là chân thần cảnh cùng lớn thần cảnh thần tộc có quan hệ. Nhưng duy nhất một lần tuân ra 2 ước trở lên tâm tình tiêu cực giá trị tồn tại. Thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Kim thần cảnh? Vẫn là cổ thần cảnh? Vấn đề này chạm tới Diệp Vũ tri thức điểm mù. Đồng thời cũng bạn hạnh chính là, vừa mới không có trực tiếp đi đường, không phải bị loại này tồn tại truy sát, khẳng định là kiện phi thường chuyện đau khổ. Nói không chừng tại chỗ mở lại cũng có thể. Quả nhiên, lựa chọn là lớn hơn cố gắng. Diệp Vũ ổn định tâm thần, đem 4 khối thần thuật ngọc giản đặt ở Tô Thêm trước mặt, lại đem một viên nhẫn chứa vật đưa tới. Minh rượu ta không có nhiều như vậy, chỉ còn lại 75 đàn. Nhưng bên trong còn có chút không tệ đồ nhắm, hy vọng có thể triệt tiêu 25 đàn lỗ hổng, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thêm hơi sững sờ. Đồ nhắm vật này, hắn đã thật lâu đều chưa từng nghe nói qua. Thân mặc dù cũng là có thể ăn cái gì, nhưng lại không ai đem thời gian lãng phí ở loại này có cũng được mà không có cũng không sao sự tình bên trên. Mà Tô Thêm lại là cái người sợ phiền toái, cho nên cho tới nay đều là làm uống rượu, không có đồ ăn. Hiện tại có thể đồ nhắm cái này tuyển hạng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế là tiếp nhận Diệp Vũ trong tay nhẫn chứa vật chăm chú xem xét. Khi thấy rực rỡ muôn màu đồ ăn về sau, lập tức hai mắt phát sáng. Bị lừa điểm này quán nghiệm, cũng biến mất vô tung vô ảnh. Có thể đổi, bất quá ta nói cho ngươi, tiểu tử, ngươi cũng thật sự là đã kiếm được, môn kia sợ hãi địa ngục thế nhưng là ta Hoa Đại công phu mới làm được. Ngươi liền học đi, một học một cái không lên tiếng. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không nói chuyện, mà là mang theo Cổ Ánh Bạch rời đi nơi đây. Sau đó hai người lại tại thành nội đi dạo một vòng sau, Diệp Vũ lại tốn hao 1800 khối thần thạch mua một đầu tin tức, lập tức liền chuẩn bị rời đi cân bằng chi thành. Cổ Ánh Bạch vẫn như cũ biểu hiện rất là nhiệt tình, cũng chủ động đưa lên thông tin thạch. Tiên bối, nếu là lần sau tới này còn cần hướng dẫn du lịch, có thể tùy thời tìm ta, ta cho ngươi đánh 60. Đương nhiên, có cái gì muốn biết tin tức cũng có thể liên hệ ta, ta tận lực giúp một tay, bất quá là có thủ lao nha. Diệp Vũ cầm đi thông tin thạch, trực tiếp rời đi. Cổ Ánh Bạch trên mặt ý cười một mực duy trì đến thân ảnh của hắn triệt để tiêu tán về sau, lúc này mới thu liễm. Bất quá, hắn cũng không có gấp đi tìm kế tiếp hộ khách, mà là lại lấy ra một khối thông tin thạch rót vào thần lực. Mở miệng nói ra, nhị ca, ngươi phỏng đoán là thật, lao tiểu quỷ trên thân thật sự có sợ hãi địa ngục. Trước mắt hắn đã bán cho một cái tên là Diệp Vũ thần tộc. Tên kia cũng rất có ý tứ, hắn vậy mà mua có quan hệ với tâm ma chi thần tin tức. Không sai, Diệp Vũ hao tốn 1800 khối thần thạch mua sắm tin tức, chính là tâm ma chi thần. Bởi vì cái gọi là có thủ tất báo. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tâm ma chi thần đã làm rơi hắn 2 lần. Mặc dù đều là ở trong giấc mộng, nhưng cái này cũng ý nguyên không ảnh hưởng Diệp Vũ muốn làm hắn xúc động. Mà lại, tương lai cốt cơ tâm ma nói không chừng còn cần hắn đến giúp đỡ. Cho nên hiện tại sớm mua chút tin tức của hắn cũng là rất có cần thiết. Rời đi cân bằng chi thành 3000 dặm về sau, Diệp Vũ bắt đầu xem xét lần này mua được tin tức. Nhưng mà nội dung bên trong càng xem càng làm người ta kinh ngạc. Tâm ma chi thần lại là kim thần cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng làm cổ thần tồn tại. Đại đạo của hắn tên là Tâm Ma Quái Phá. Tác phong làm việc cực kỳ quái đản, ở tại thần giới bên trong gây thù hằn vô số, nhưng lại không ai có thể đem xử lý. Bởi vậy có thể thấy được tâm ma chi thần thực lực mạnh. Về sau còn có rất nhiều hắn chiến đấu ghi chép, thời gian địa điểm nhân vật ghi chép rất rõ ràng, có thể chiến đấu phương thức nhưng không có cụ thể viết ra. Xem hết cái tin tức này về sau, Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày. Kim thần cảnh đỉnh phong, cao hơn lớn thần cảnh dòng dã hai cái đại cảnh giới. Lấy trước mắt thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Xem ra còn cần tiếp tục cố gắng a. Sau đó, Diệp Vũ lại hao tốn dòng dã 3 ức tâm tình tiêu cực giá trị, đem sợ hãi địa ngục học được viên mãn cảnh. Không sai, chính là 3 ức. Cái này nhưng so sánh đoán niệm chi phong quý rất nhiều. Nhưng khi Diệp Vũ thật học được về sau, lại cảm thấy vô cùng đáng giá. Để thần tộc trầm luân sợ hãi địa ngục, tại thống khổ cùng tra tấn bên trong chết đi. Tại trong lúc này có thể sinh ra lượng lớn tâm tình tiêu cực giá trị, đây chính là Diệp Vũ trước mắt cần nhất thần thuật. Khoản giao dịch này, thật không lỗ a. Trong lòng Diệp Vũ rất là thư sướng, đang lúc hắn chuẩn bị quay lại ra trang đi xem cốt cơ tình huống thời điểm, một đạo cao gầy thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước. Nhìn thấy nàng trong nháy mắt, Diệp Vũ nhịn không được hơi sững sờ. Hàn Nguyệt Tịch. Lần trước trong một cảnh, đến thần giới sau gặp được cái thứ nhất thần tộc. Thích vô cùng dùng tay đến xoa động trên đầu mình mà giác. Phản phất nghiện. Đối với vị này nữ thần tộc, Diệp Vũ thế nhưng là khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở trước khi rời đi, còn không quên đưa cho nàng nửa khối hợp ý ngọc. Chỉ bất quá theo ngộng cảnh kết thúc về sau, hợp ý ngọc hẳn là biến mất ta. A, không đúng, nàng làm sao lại đi vào trước mặt mình? Chẳng lẽ lại nàng cũng có trong ngộng cảnh ký ức? Không có khả năng a. Cái này hoàn toàn không thực tế. Lần trước tới gặp nhau, mới bất quá thời gian một chén trà, mà lại lần này gặp mặt, Hàn Nguyệt Tịch tựa hồ thay đổi rất nhiều. Lần trước nàng linh động nghịch ngợm, nhưng hiện nay lại trở nên lạnh lùng như băng, tựa như khối băng tử. Biến hóa như thế, để Diệp Vũ có mấy phần lạ lẫm. Hàn Nguyệt Tịch ánh mắt cũng biến thành rất là phức tạp, đối Diệp Vũ nhìn chăm chú hồi lâu. Hai người ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện, mà vừa lúc này, một cái ngây ngô thanh âm từ phía sau vang lên. "Tỷ tỷ, ngươi phải tỉnh táo a, người ta thật là vị thật là thần ý a. Tuyệt đối không phải trong miệng ngươi nói tới lừa đảo." Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái dung mạo thanh tú thiếu niên trực tiếp mà tới. Hắn tới về sau, phi thường hiểu cấp bậc lễ nghĩa đối với Diệp Vũ 90 độ cúi người chào. Thần y đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, vẫn là đa tạ ngươi lần trước ân cứu mạng. Giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là tỷ tỷ của ta Hàn Nguyệt Tịch. Nàng đang nghe bệnh tình của ta về sau, không phải nói muốn tới gặp ngươi một chút. Nghe vậy, Diệp Vũ có chút nhíu mày, nhận ra vị thiếu niên này thân phận. Lạnh ngàn cây nhãn, cũng là bị Diệp Vũ dùng xã hội đánh đập qua mục tiêu. Tâm hắn nghĩ cực độ đơn thuần, là trước mắt tới nói, tốt nhất lừa gạt thần tộc, không có cái thứ hai. Chương 1043, tính tình của ngươi có chút khô. Chương 1043, tính tình của ngươi có chút khô. Cho tới bây giờ, Diệp Vũ y nguyên có thể nhớ lại cùng Lạnh Ngàn Cây Nhãn lần đầu gặp mặt chẳng cảnh. Tại trải qua bay lưu thẳng xuống dưới thống khổ về sau, Lạnh Ngàn Cây Nhãn người đều choáng váng, dùng tay đè chặt bụng, thần sắc gọi là một cái đặc sắc. Trong đó, tâm tình tiêu cực sợ hãi chiếm số định mức lớn nhất. Bởi vậy có thể thấy được, tiểu tử này là thật bị hù dọa. Diệp Vũ liền thuận thế ra vẻ cao thâm kích động ngón tay, giả ý thôi diễn một phen, chăm chú nói cho hắn biết, ngươi sắp chết. Theo lý thuyết người bình thường phản ứng tới nói, bình thường đều sẽ hỏi thăm như thế nào mới có thể bất tử. Nhưng Lạnh Ngàn Cây Nhãn rõ ràng không phải người bình thường. Gia hỏa này tại chỗ bắt đầu viết gì thư, vừa viết bên cạnh hỏi mình còn có mấy canh giờ tốt sống. Giảng thật, lúc ấy Diệp Vũ đều ngây ngẩn cả người. Từ khi đi vào phương này huyền huyễn thế giới về sau, mình căn bản liền không có gặp qua như thế ngay thẳng người. Người khác nói một câu ngươi sắp chết, ngươi liền hỏi cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị hậu sự. Tiểu tử, ngươi thật rất tú a. Mắt thấy tiểu tử này nửa điểm đều không nghĩ để cho mình ý muốn cứu hắn, Diệp Vũ chỉ có thể đem hắn hướng kế hoạch phương diện đi dẫn đạo, biểu thị mình có thể cứu hắn. Kỳ thật nói thực ra, lúc kia Diệp Vũ còn tại suy đoán, Lạnh Ngàn Cây Nhãn có phải hay không đã khám phá kế hoạch của mình, tại cái này câu cá đâu. Nhưng sự thật chứng minh, là Diệp Vũ đánh giá cao Lạnh Ngàn Cây Nhãn. Vị thiếu niên này thật đơn thuần có chút quá phận. Đến mức Diệp Vũ đang xuất thủ cứu hắn về sau, hắn đem toàn thân mình trên dưới tất cả mọi thứ đều giao ra đường xem bệnh phí. Hơn nữa còn là chủ động nộp lên, không có nửa phần chần chờ. Ánh mắt kia thật gọi một cái thanh tịnh a. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Diệp Vũ mới có thể đối với hắn ấn tượng rất sâu. Chỉ bất quá bạn không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất tìm đến mình người lại là hắn. Càng không có nghĩ tới, trước đó từng có gặp mặt một lần Hàn Nguyệt Tịch lại là tỷ tỷ của hắn. Từ cái này hai tỷ muội thái độ đến xem, hẳn là Hàn Nguyệt Tịch phát giác không đúng, cho nên mang theo đệ đệ tới đòi cái công đạo. Chậc chậc chậc, xem ra thần giới thật đúng là nhỏ, ai nhanh như vậy liền bị người tìm được. Mặc dù Hàn Nguyệt Tịch thái độ có chút làm cho người nghiền ngẫm, lời gì đều không nói, nhưng dưới tình huống bình thường tới nói, nàng tuyệt đối không có lần trước ngộng cảnh ký ức. Bất quá vội vàng hai mặt, là tuyệt đối chưa nói tới thích. Huống chi, một thế này, hắn nhưng là quỷ vật a. Nhưng để Diệp Vũ không nghĩ tới là, Hàn Nguyệt Tịch thật là có lần trước ký ức. Chỉ bất quá cho đến bây giờ, Hàn Nguyệt Tịch cũng nhìn không thấu kia đoạn ký ức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như là thực sự, mình vì cái gì lại sẽ chết mà phục sinh? Nhưng nếu như là giả, khối kia hợp ý ngọc lại là chuyện gì xảy ra? Mà lại nàng nhớ kỹ rất rõ ràng, khi đó Diệp Vũ, thế nhưng là ma tộc, đầu có hai sừng. Nhưng bây giờ đứng ở trước mặt mình, lại là một minh giới thần tộc. Là quỷ vật thành thần, điểm này, quá không đúng. Chẳng lẽ là, cũng không phải là cùng là một người. Hàn Nguyệt Tịch suy tư hồi lâu, cũng không nghĩ ra như thế về sau. Một bên Lạnh Ngàn Cây nhãn đợi không được, đưa tay lôi kéo Hàn Nguyệt Tịch ống tay áo, thấp giọng nói ra, "Tỷ, người ngươi cũng gặp, chúng ta đi thôi." Thần ý đại nhân thật là người tốt. Nếu như không phải hắn, ta liền mất mạng. Nghe được câu này, Hàn Nguyệt Tịch trên mặt hiện ra một vòng lãnh ý, nhà mình đệ đệ tâm tư đơn thuần, người khác nói cái gì đều tin tưởng, nhưng nàng cũng không tin. Nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Thấy thế nào đều giống như một cái bẫy. Lừa gạt đến Lạnh Ngàn Cây nhãn trên thân, nàng cái này làm tỷ tỷ nhưng tuyệt đối không đáp ứng. Rất nhanh, liên tiếp số lượng hiện lên ở trên đỉnh đầu. 170 triệu. Tâm tình tiêu cực là phẫn nộ. Hàn Nguyệt Tịch tiến lên một bước, trung quanh trong nháy mắt hiện ra màu lam nhạt thần ấn bình chướng, đem nơi đây triệt để bắt đầu phong tỏa. Cử động lần này hiển nhiên là tại phòng ngừa Diệp Vũ đi đường. Ngươi tử trong tay hắn lấy đi đồ vật đâu? Diệp Vũ trong mắt chấn kinh chợt lóe lên. Lại còn nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, lại thêm trung quanh kinh khủng thần lực ba động. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Nguyệt Tịch thực lực rất mạnh rất mạnh, căn bản không phải trước mắt mình có thể ứng đối được. Chính diện là địch, không khôn ngoan. Cho nên muốn phá cục, phương pháp duy nhất chính là thăng bằng mình người thiết. Để Hàn Nguyệt Tịch cũng tin tưởng mình là thần ý liễu bằng không, hạ chẳng sẽ rất thảm. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thần sắc lạnh nhạt nói ra, đồ vật toàn bộ đều hối đoái thành thần dược, dùng để cứu trợ cái khác thần tộc. Ta cả đời này, lấy ý nhập đạo, lập chí chỗ đến, thần tộc lại không đau khổ. Thần nữ, ngươi tính tình có chút nóng nảy. Một giây sau, Diệp Vũ chắp tay trước ngực, làm bộ xoa động hai lần, chậm rãi tách ra. Không chỉ có rút lấy Hàn Nguyệt Tịch tâm tình tiêu cực giá trị, đồng thời cũng cầm đi nàng tâm tình tiêu cực, phẫn nộ. Cái này khiến nguyên bản đang giận trên đầu nàng, trong nháy mắt cảm thấy thần hải một trận thanh minh. Giống như không tức giận. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng không có cảm nhận được bất kỳ thần lực gì ba động, nhưng trong lòng phẫn nộ cứ như vậy tiêu tán. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Lại hoặc là nói, hắn cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Lớn thần cảnh tu vi chỉ là ngụy trang. Nghĩ tới đây, Hàn Nguyệt Tịch lập tức có chút kinh hãi. Phải biết, nàng đã là kim thần cảnh đỉnh phong, nếu là ngay cả nàng đều nhìn không thấu tu vi thật sự người, thực lực tất nhiên phía trên nàng. Nhưng nếu như đối phương thật cường đại như vậy, vì cái gì lại muốn ham đệ đệ trên cửa kia không được mặt bản thần thuận cùng mấy trăm khối thần thạch đâu? Hàn Nguyệt Tịch trăm mối vẫn không có cách giải. Gần nhất phát sinh sự tình, thật sự là càng ngày càng xem không hiểu. Làm sao cảm giác ngủ say sau một thời gian ngắn, toàn bộ thần giới cũng thay đổi đâu? Diệp Vũ nhạy cảm phát giác được Hàn Nguyệt Tịch ánh mắt biến hóa, lập tức chậm rãi quay người, đứng chắp tay. Ta không biết ngươi tìm đến ta, đến cùng là ra ngoài tâm tư gì? Nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, đệ ngươi bị người hạ ác độc cần ký. Ta liều mạng thần hồn dung chuyển, đưa ngươi đệ cứu lại, đây chính là sự thật. Lời nói này, Diệp Vũ nói trịch địa hữu thanh, chính nghĩa lâm nhiên. Phản phất hắn thật là một cái bị oan không thấu thần y liễu. Mặc kệ Hàn Nguyệt Tịch tin hay không, Lạnh Ngàn Cây nhãn là tin. Thần ý đại nghĩa a. Tỷ, lại cho ta điểm thần thạch, ta muốn báo đáp thần ý ân cứu mạng. Nhìn xem Lạnh Ngàn Cây nhãn đưa qua tới tay phải, Hàn Nguyệt Tịch chỉ cảm thấy trong lòng chấn hoảng. Một bàn tay vướt ve Lạnh Ngàn Cây nhãn tay, nhìn về phía Diệp Vũ trầm giọng nói ra, đệ ta không tranh quyền thế, ở tại thần giới bên trong căn bản không có bất cứ địch nhân nào. Tại sao có thể có người động thủ với hắn? Đơn giản thiên phương dạ đàm. Có khả năng hay không, là bởi vì ngươi tồn tại, cho nên mới sẽ có người động thủ với hắn đâu. Diệp Vũ phản ứng cực nhanh, lần nữa đem vấn đề ném ra ngoài. Chương 1044, đệ ta người mang thiên cơ. Chương 1044, đệ ta người mang thiên cơ ném ra ngoài vấn đề, để cho người ta não bổ. Một chiêu này trợ giúp Diệp Vũ giải quyết rất rất nhiều vấn đề, có thể xưng mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí. Nhưng lần này tựa hồ cũng không có hiệu quả. Hàn Nguyệt Tịch hừ lạnh một tiếng, một thanh kéo qua Lạnh Ngàn Cây nhãn cổ áo, lạnh giọng nói ra, ta ngủ say bao năm, trong thần giới căn bản không ai biết được ta quan hệ với hắn. Ngươi dựa vào cái gì nói, có người là bởi vì ta mới đối với hắn động thủ đâu? Diệp Vũ trong lòng căng thẳng. Cam, trời thoát sao? Diệp Vũ cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn chằm chằm đối diện Hàn Nguyệt Tịch con mắt, không có bất kỳ cái gì chớp động. Lúc này rụt rè, tuyệt đối sẽ bị nhìn xuyên. Diệp Vũ ra vẻ cười khẩy nói, lanh chanh người, thường thường chết nhanh nhất. Ngươi làm thật cảm thấy, giữa các ngươi quan hệ có thể che giấu tất cả mọi người. Vẫn là nói, ngươi có thể điều động thiên cơ, che đậy hết thảy thôi diễn. Hàn Nguyệt Tịch trầm mặc hồi lâu, đối Lạnh Ngàn Cây nhãn nói ra, ngươi cho thần ý lưu lại một khối thông tin thạch, sau đó trở về chờ ta. Nha. Lạnh Ngàn Cây nhãn tử trong nhẫn chứa đồ xuất ra thông tin thạch, hai tay nâng ở Diệp Vũ trước mặt, thái độ vẫn như cũ cung kính vô cùng. Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, đem nó nhận lấy, trong lòng đã đại hỉ. Xem ra là đã lừa dối quá con a. Gặp tình hình này, Lạnh Ngàn Cây Nhãn chuẩn bị ngoan ngoãn rời đi, nhưng trước khi đi vẫn là có chút không yên lòng, thế là lại vội vàng nói, "Tỷ, thần y thật là người tốt, ngươi cũng không thể khó xử người ta." Cút. Hàn Nguyệt Tịch trả lời, hoàn toàn như trước đây băng lãnh. Lạnh Ngàn Cây Nhãn không dám lỗ mãng, chỉ có thể rụt cổ một cái, quay người rời đi. Trung quanh thần ấn bình chướng cũng cùng nhau vỡ vụn ra. Diệp Vũ đã ở trong lòng bắt đầu tính toán, muốn hay không lại thu hoạch một chút Hàn Nguyệt Tịch tâm tình tiêu cực giá trị. Loại này cao cảnh thần tộc, thường thường đều có thể tuôn ra lượng lớn tâm tình tiêu cực giá trị. Nhưng ngẫm lại về sau, Diệp Vũ cuối cùng vẫn từ bỏ. Tuy nói tại lần đầu gặp mặt lúc, Hàn Nguyệt Tịch muốn nổ mình ma giác phương thức có chút mạo muội, nhưng tối thiểu nàng đối với mình không có cái gì ác ý, cứ như vậy dùng bay lưu thẳng xuống dưới tới đối phó nàng, ít nhiều có chút không quá phù hợp. Được rồi, xem ở đã từng gặp nhau phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. A, ngươi làm sao càng đi càng gần? Hàn Nguyệt Tịch đi vào Diệp Vũ trước mặt, có được cao gầy dáng người nàng, cơ hồ có thể tới nhìn thẳng. Ngươi, còn có chuyện gì sao? Hay là chỗ nào cần ta hỗ trợ trị liệu? Diệp Vũ ở trong lòng không ngừng cầu nguyện Hàn Nguyệt Tịch tuyệt đối không nên nói cái gì nghi nan tạp chứng, bởi vì hắn thật sẽ không ý thuật a. Lặng lẽ nói cho ngươi, đệ ta thật người mang thiên cơ. Hắn không cách nào bị thôi diễn ra cái gì tình huống. Câu nói này, trong nháy mắt để Diệp Vũ như bị sét đánh. Thật sự có người mang thiên cơ người. Mặc dù rất khó lấy tin, nhưng Hàn Nguyệt Tịch không có lý do lúc này lập ra một cái hoang ngôn lừa gạt hắn. Nhưng vì cái gì vừa mới không có trực tiếp vạch trần mình, mà là chờ tới bây giờ. Diệp Vũ vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hàn Nguyệt Tịch trong mắt lóe lên một vòng ý cười. Nếu ngươi không tin, đều có thể tìm bằng hữu đối đệ ta thôi diễn một phen, nhưng kết cục là chú định, thôi diễn người, hoặc là trọng thương, hoặc là chết. Đúng, có phải hay không rất hiếu kỳ, ta vừa mới vì cái gì không có vạch trần ngươi? Đó là bởi vì ta cảm thấy ngươi còn có mấy phần tác dụng. Cất kỹ đệ ta thông tin thạch, như lần sau cần ngươi hỗ trợ, ngươi không muốn chối từ. Không phải, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được khẽ nhíu mày. Hỗ trợ? Hai chữ này liền có chút dư thừa. Hiện tại Hàn Nguyệt Tịch như thế nói chuyện với mình, nói rõ là đã biết được mình thiết kế lừa đệ của hắn. Đã như vậy, một cái thân hoài thiên cơ thần tộc, đến cùng có chỗ nào là mình cần hỗ trợ? Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, Hàn Nguyệt Tịch quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cái này hai tỷ đệ đều có một cái cộng đồng đặc chất. Tại trước khi đi, nhất định phải lại vứt xuống một câu. Thứ này, ngươi gặp qua sao? Hàn Nguyệt Tịch lấy ra hợp ý ngọc. Nhìn thấy vật này, Diệp Vũ vô ý thức nắm chặt song quyền, ra vẻ chăm chú bắt đầu đánh giá. Đây là vật gì? Rất đáng tiền sao? Hàn Nguyệt Tịch nhìn chăm chú Diệp Vũ một lát, tựa hồ muốn từ thần sắc hắn trông được ra chút gì, nhưng tiếc nuối là cũng không có. Thế là nàng liền rời đi nơi đây. Tại sau khi đi, Diệp Vũ cũng chưa ở lâu, không nhanh không chậm hướng về phương bắc lao đi. Nhưng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không sai, vật kia tuyệt đối chính là hợp ý ngọc. Tam thi điện ma thiên quân chế tạo ra đến tiên khí, hiện nay lại tại Hàn Nguyệt Tịch trong tay. Chắc không được lần trước cụ hiện ra mức không đúng, nguyên lai là tại nàng nơi này. Như vậy đây có phải hay không là đại biểu cho Hàn Nguyệt Tịch có được trong mộng cảnh ký ức? Nhất định là, nàng vừa mới rời đi trước nhìn chăm chú, rõ ràng là muốn xem ra chút gì. Nếu như không có ký ức, hợp ý ngọc nàng chắc chắn sẽ không lấy ra để cho mình nhìn. Sở dĩ không cách nào xác định, chắc hẳn nguyên nhân lớn nhất chính là lần trước mộng cảnh mình là ma tộc, mà bây giờ là quỷ vật mà thôi. Ghê tởm, Hàn Nguyệt Tịch vì sao lại có được ký ức? Trong mộng cảnh quy củ, không phải chỉ có thích mới có thể bảo tồn ký ức sao? Chẳng lẽ là lại xảy ra biến cố gì? Diệp Vũ thật nghĩ mãi mà không rõ. Mà đổi thành một bên, Hàn Nguyệt Tịch đuổi kịp Lạnh Ngàn Cây Nhãn. Cái sau tại nhìn thấy nàng đến về sau, liền vội vàng hỏi, "Tỷ, ngươi không có làm khó thần ý đại nhân a?" Hàn Nguyệt Tịch khẽ lắc đầu, trong tay như cũ tại xoa động lên hợp ý ngọc. Hồi tưởng đến chuyện mới vừa phát sinh, cuối cùng nhận định, Diệp Vũ cũng không phải là ma tộc Diệp Vũ, có lẽ vẹn vẹn chỉ là lớn lên giống đi. Dù sao, chủng tộc sự tình, vô luận tới khi nào đều không thể cải biến. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Hàn Nguyệt Tịch ổn định tâm thần, nhẹ giọng nói ra, "Nhớ kỹ vừa mới người kia, nếu ngươi cảm thấy tương lai sắp mất khống chế thời điểm, có thể đi tìm hắn, hắn sẽ giúp ngươi." Lạnh Ngàn Cây Nhãn rất là nghi hoặc, tò mò hỏi, "Tỷ, ngươi vì cái gì luôn nói ta sẽ mất khống chế a?" Mất khống chế, rốt cuộc là tình hình gì? Hàn Nguyệt Tịch thở dài một tiếng, cũng không nhiều lời. Có một số việc, nàng hiện tại thật không cách nào cùng Lạnh Ngàn Cây Nhãn nói rõ, chỉ cần hắn có thể nhớ kỹ điểm này liền tốt. Cái kia giả thần y y, nói không chừng thật có thể tại thời khắc mấu chốt cứu đệ một mạng. Đây cũng là vì sao lại buông tha hắn nguyên nhân thực sự. Cùng lúc đó, mới thành chi địa, cốt cơ tại sắp đột phá thời điểm, sau lưng cái bóng bắt đầu nhảy lên không ngớt, cuối cùng vậy mà trực tiếp rời đi thân thể, chậm rãi tạo thành một cái mới tồn tại. Toàn thân áo bào đen, khuôn mặt yêu diễm cốt cơ, cùng bản thể phóng khoáng hoàn toàn khác biệt phong cách, nàng hiển thị rõ âm lãnh chi sắc. Nhìn xem trước mặt ngồi xếp bằng bản thể cốt cơ, nàng ta mị cười một tiếng, chậm rãi tiến lên, từ phía sau lưng đem nó ôm vào trong ngực. Chương 1045, không có cuối cùng núi. Chương 1045, không có cuối cùng núi. Mấy canh giờ sau, Diệp Vũ đi vào mới thành chi địa. Rời đi lâu như vậy, hắn cũng nghĩ nhìn xem cốt cơ có hay không từ bế quan bên trong đi tới. Nhưng mà, không đợi tiến vào bên trong, liền tại cửa thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Thẩm Phúc Tâm. Vị này nữ quỷ thần mờ mịt nhìn trước mắt tòa này thần giới mới thành, trong thần sắc đều là mê mang. Hiển nhiên, nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Trước khi rời đi thôn đâu, làm sao đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy? Trước đó, Sở Ca không phải một mực tôn sùng cỡ nhỏ thôn mới nhất có thân tình cảm giác sao? Không chờ nàng suy nghĩ nhiều, Diệp Vũ cũng đã đi tới bên cạnh nàng. Đã lâu không gặp a. Nghe được câu này, Thẩm Phược Tâm đột nhiên quay đầu, khi nhìn rõ Sở người bên cạnh là Diệp Vũ về sau, lúc này mới yên lòng lại. Các loại, là lạ. Chính mình cũng đã bước vào mới thần cảnh hậu kỳ, làm sao có thể hoàn toàn không có phát hiện Diệp Vũ tới gần? Chẳng lẽ nói, hắn đã trở nên mạnh hơn mình? Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Phược Tâm nhịn không được ngược lại một luồng lương khí. Chơi ạ, Diệp Vũ bước vào thần giới mới bao lâu thời gian a? Tính toán đâu ra đấy 3 tháng cũng chưa tới a. Mạnh hơn mình. Kia tiến bộ cũng quá nhanh đi. Mặc dù phi thường không muốn thừa nhận, nhưng từ Diệp Vũ quanh thân tản ra thần lực ba động, không khó coi ra, hắn hiện tại thật đã có thể nhìn xuống chính mình. Thẩm Phược Tâm tâm tình trở nên càng thêm phức tạp, nhỏ giọng nói câu đã lâu không gặp. Sau đó liền hỏi thăm về nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trước đó thôn, còn có cái khác thần tộc đâu. Nghe vậy, Diệp Vũ đem Sở Ca sự tình toàn bộ đều giảng thuật một lần. Thẩm Phược Tâm sau khi nghe xong, cả người trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Nguyên lai, Sở Ca mời bọn hắn lưu tại nơi này tâm tư, cũng không đơn thuần, thậm chí có thể nói là ác độc. Đem bọn hắn xem như chất dinh dưỡng giống nhau sao? Thẩm Phược Tâm ở phía sau sợ sau khi, không khỏi lại xem thêm Diệp Vũ hai mắt. Sở Ca là lớn thần cảnh cường giả, mà Diệp Vũ tại 2 tháng trước một mình đem nó giết chết, vậy bây giờ hắn lại nên mạnh đến loại tình trạng nào? Vấn đề này Thẩm Phược Tâm cũng không có quá mức xoắn xuýt. Bất kể nói thế nào, mọi người quen biết một trận, cũng coi là bằng hữu. Bằng hữu mạnh lên, là chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Thẩm Phược Tâm trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Đi thôi, thật lâu không có trở về, mang ta đi nhìn xem quốc cơ, chúng ta tự ôn chuyện. Nghe được câu này thời điểm, Diệp Vũ có chút chần chờ, thậm chí phản ứng đầu tiên muốn cự tuyệt. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là nhà mình phu nhân quốc cơ quá nhắm rượu không ngăn cản. Nguyên bản nàng liền muốn tác hợp mình cùng với Thẩm Phược Tâm. Lần này nhìn thấy Thẩm Phược Tâm trở về, tất nhiên sẽ chuyện xưa nhắc lại. Đến lúc đó, trang diện tất nhiên sẽ xấu hổ đến cực điểm. Cho nên, Diệp Vũ thật rất xoắn xuýt, cái này cũ, đến cùng muốn hay không tự tử. Thẩm Phược Tâm nhạy cảm phát giác được Diệp Vũ ánh mắt biến hóa, ra vẻ bình tĩnh nói ra, "Thế nào? Quốc cơ ngay cả ta người bạn cũ này đều không muốn gặp, có phải hay không nghe được ngọn gió nào nói gió ngữ? Hai người các ngươi đều thành thần, cũng đừng tin tưởng Sở Ca." Không sai, Thẩm Phược Tâm kỳ thật cũng là phi thường thấp vọng. Lúc trước Sở Ca cũng không có ít tự mình tìm nàng đổ thêm dầu vào lửa. Nói cái gì chân chính phải cùng người cùng một chỗ Diệp Vũ, hẳn là ngươi Thẩm Phược Tâm, mà không phải cốt cơ loại hình. Thẩm Phược Tâm rất lo lắng, cốt cơ cũng nghe đến Sở Ca lời nói này, từ đó ghi hận bên trên chính mình. Diệp Vũ liên tục khoát tay nói, không phải ngọn gió nào nói gió ngữ, ta lo lắng chủ yếu là cốt cơ, nàng tính tình quá mức ngại thoát. Ngược lại là ngươi, đừng nghe nàng hầu ngôn loạn ngữ mới đúng. Nô, đi thôi, chúng ta đi vào chung đi. Không biết nàng bế quan kết thúc không có. Nên tới, tránh không xong. Cứ như vậy đi, cùng lắm thì một hồi cốt cơ nếu là hầu ngôn loạn ngữ, trước đem để lại lại nói. Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm hai người tiến vào mới xây chi thành bên trong, cũng xe nhẹ đường quen đi vào bế quan chi địa. Nơi này thần ấn kết giới biến mất, đại môn rộng mở, bất luận nhìn thế nào đều là đã xuất quan chẳng cảnh. Nhưng bên trong lại không có mưa hay, là sớm xuất quan sao? Nhưng vì cái gì không cùng mình liên hệ đâu? Diệp Vũ cảm thấy rất là hiếu kỳ, sau đó liền xuất ra thông tin thạch muốn cùng cốt cơ liên hệ, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thẩm Phược Tâm cũng phát giác là lạ, thế là liền vội vàng tiến lên nói ra, ta tới giúp ngươi đi. Diệp Vũ hơi nghi hoặc một chút, giúp thế nào bận điệu? Thẩm Phược Tâm cũng không trả lời, mà là đi tới cửa chỗ, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng, sau đó bắt đầu thi triển thần thuật. Ánh trăng tái hiện, trong chốc lát quanh mình thần lực tụ đến, rất nhanh tạo thành một cái hư ảnh, chính là cốt cơ. Nàng từ bế quan chi địa chậm rãi đi tới, một bên hoạt động thân thể, một bên nhìn về phía chân trời, lộ ra tà mị ý cười, hai hơi về sau, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thẩm Phược Tâm thu hồi thần thuật, nhẹ giọng nói ra, chỉ cần ánh trăng chiếu rọi địa phương, ta đều có thể khôi phục trong vòng vài ngày chuyện xảy ra. Chỉ bất quá, bế quan chi địa bên trong ánh trăng không cách nào chiếu rọi, ta phục bản không ra. Diệp Vũ nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện, nhưng trong lòng thì có chút lo lắng. Từ vừa mới hư ảnh bên trong, hắn liền đã nhìn ra vấn đề chỗ, cốt cơ ánh mắt không đúng, liền phảng phất biến thành người khác giống như. Nếu như không có đoán sai, tâm ma tựa hồ lại xuất hiện. Ghê tởm, vẫn là chủ quan sao? Mà vừa lúc này, hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía trên. Hẳn là nơi này không sai, khí tức phi thường nồng đậm. Đã như vậy, đi xuống xem một chút. Hai người ngắn gọn sau khi thương nghị, trong nháy mắt đánh tan mới xây chi thành bình chướng, đi tới Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm trước mặt. Lạnh giọng hỏi, đem người giao ra đi. Diệp Vũ nhìn về phía trước, chỉ gặp đứng đối diện hai người mặc trường bào màu trắng nam nhân. Cổ áo của bọn hắn chỗ đều thêu lên một đóa màu đen hoa sen, nhìn qua rất là yêu dã. Thẩm Phược Tâm trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Còn có, vừa mới rốt cuộc là ý gì? Đứng tại bên trái bạch bào nam tử thở dài một tiếng, tiến lên nói ra, chúng ta đến từ không có cuối cùng núi, vị này là sư minh của ta trái sông núi, ta là Kim Tử. Hai người chúng ta ở chỗ này đã nhận ra âm tà chi khí, tất nhiên là tâm ma quay phá. Cho nên, đem có tâm ma thần tộc giao ra, chúng ta muốn dẫn đi, nghe rõ chưa? Diệp Vũ có chút nhíu mày. Không có cuối cùng núi, trong thần giới thần minh một trong, bọn hắn tự xưng là phương thiên địa này thủ hộ giả, thường xuyên sẽ làm chút chuyện kỳ quái. Bọn hắn đối tà thần cùng tâm ma số không dễ dàng tha thứ. Trước đó nghe nói không có cuối cùng núi có xử lý tâm ma phương thức, quốc cơ lúc ấy còn muốn đi xem một chút. Nhưng về sau nghe nói, là thần đạo hủy diệt về sau, Quốc Cơ lúc này mới từ bỏ đi không có cuối cùng núi dự định, lưu tại Sở Ca nơi này. Chương 1046, sợ hãi địa ngục. Chương 1046, sợ hãi địa ngục hiện tại không có cuối cùng núi đến, nhưng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Thẩm Phược Tâm cắn chặt hàm răng, tiếng trầm nói ra, người đã không ở nơi này, hai vị mời trở về đi. Kim Tử Thần sắc không vui không buồn, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hai hơi sau mới mở mắt nói ra, sư minh, sát thực không tại, tâm ma khí tức đã đang yếu bớt. Như vậy hai người kia làm sao bây giờ? Trái sông núi quét mắt Diệp Vũ cùng Thẩm Phược Tâm một chút, trực tiếp quay người rời đi. Hai người bọn họ vận khí tốt, trên thân không có bất kỳ cái gì tâm ma khí tức. Đi thôi, không cần thiết đem thời gian lãng phí trên người bọn hắn. Kim Tử nhẹ gật đầu, vội vàng đi theo. Tại hai người sắp ngự không lúc rời đi, Diệp Vũ mở miệng nói ra, các ngươi có tìm tới tâm ma phương pháp sao? Trái sông núi dừng bước, nhưng lại cũng không quay đầu. Ngược lại là Kim Tử một mặt trêu tức xoay người nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không có chút được voi đòi tiên? Hướng chúng ta không có cuối cùng núi đòi hỏi đồ vật, là bởi vì chưa nghe nói qua chúng ta thần minh danh tự sao? Tiếng nói mà vừa dứt, Diệp Vũ dưới chân liền dâng lên lửa nóng hừng hực, đem nó vây quanh tại một vòng tròn bên trong, không thể động đậy. Cái sau trên thân thần bào tại phát giác được nguy hiểm về sau, lập tức tự động hộ chủ. Một tầng bình chướng đem nó triệt để bao khỏa trong đó, đem hỏa diễm hoàn toàn ngăn cách ra. Kim Tử có chút nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới, trên thân Diệp Vũ còn có kiện không tệ thần bảo. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như thế, nhưng ngăn không được bọn hắn không có cuối cùng xâm nhân. Theo Kim Tử hai tay biến hóa, hỏa diễm trong nháy mắt tụ tập thành phượng hoàng bộ dáng, đột nhiên huy động hai cánh. Diệp Vũ trên người tầng bình phong kia trong nháy mắt vỡ tan, mà liệt hỏa phượng hoàng cũng không có tiêu tán, liền đứng ở Diệp Vũ trước mặt, tùy thời đều có thể cho một kích chí mạng. Vốn cho là cứ như vậy có thể thành công hù đến Diệp Vũ, nhưng không có nghĩ rằng, cái sau vậy mà trực tiếp lựa chọn không nhìn, trực tiếp đi thẳng về phía trước, chậm rãi mở miệng nói ra, hai người các ngươi đã có thể căn cứ khí tức truy xét đến nơi này, vậy đã nói rõ các ngươi nhất định có tìm tâm ma phương thức, hoặc là mang ta tới tìm, hoặc là hai người các ngươi thần hồn mang ta đi tìm. Cốt Cơ không thấy, trong lòng Diệp Vũ rất là lo lắng. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì tìm kiếm Cốt Cơ cơ hội, mà không có cuối cùng xâm nhân, chính là cái này cơ hội. Trái sông núi phảng phất nghe được cái gì chuyện cười lớn, quay người lần thứ nhất mắt nhìn thẳng hướng Diệp Vũ. Thật sự coi chính mình lớn thần cảnh chính là vô địch sao? Như thế cùng chúng ta không có cuối cùng núi người nói chuyện, là sẽ chết. Nghe vậy, Kim Tử cũng không còn lưu thủ, tâm niệm vừa động, liền mệnh lệnh Liệt Hỏa Phượng Hoàng bắt đầu động thủ. Nhưng lại tại lúc này, một cỗ gió nhẹ đánh tới, Liệt Hỏa Phượng Hoàng trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Gặp tình hình này, Kim Tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trái sông núi nụ cười trên mặt cũng dần dần đọng lại. Là cái không giống bình thường lớn thần cảnh sao? Đứng ở một bên Thẩm Phược Tâm mặt lộ vẻ khó xử. Nàng rất lý giải Diệp Vũ hiện tại không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm Cốt Cơ tâm tình. Coi như thế cũng không có cuối cùng sơn nhân động thủ, thực sự quá qua loa. Nhưng sự tình như là đã phát sinh, như vậy Thẩm Phược Tâm cũng sẽ không oán trách cái gì, càng sẽ không chạy trốn, mà là tận khả năng không cản trở. Dù sao vừa mới đều đã nói qua, tất cả mọi người là bằng hữu a. Ánh trăng, ba phủ. Theo Thẩm Phược Tâm thi triển ra thần thuật, một sợi ánh trăng trong nháy mắt rơi xuống, đem tòa này mới xây chi thành hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái này không chỉ là tại phòng ngừa trái sông núi cùng Kim Từ đi đường, càng nhiều thì là đem nơi đây hoàn toàn che giấu, khiến người khác không cách nào phát hiện nơi này. Nó mục đích chủ yếu chính là không cho không có cuối cùng núi lại đến cái gì đến tiếp sau trợ giúp. Trái sông núi tự nhiên cũng phát hiện Thẩm Phược Tâm mục đích, lúc này lạnh giọng nói ra, ngươi bắt lấy tên nữ quỷ đó thần, ta tự mình đến giết cái này nam. Kim Tử không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, lúc này liền chuẩn bị thân hình chớp động, hướng về Thẩm Phược Tâm phóng đi. Nhưng một giây sau, vô số khô héo cây cối từ mặt đất mọc ra, triệt để ngăn cản đường đi của hắn. Kim Tử thân hình chuyển động, muốn từ phía trên đi vòng qua, nhưng lại kiếp sợ phát hiện, không biết lúc nào, bên trên bầu trời vậy mà cũng xuất hiện vô số khô cạn cây cối, hướng phía dưới kéo dài. Lúc lên lúc xuống, triệt để đem Kim Tử triệt để bao khỏa trong đó. Đồng thời những này thân cây phảng phất có sinh mệnh, lấy cực nhanh tốc độ bọc lại Kim Tử. Không sai, đây chính là Diệp Vũ học tập thần thuật một trong, tuyệt vọng rừng rậm. Nhưng Kim Tử dù sao cũng là xuất thân danh môn, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Thế là liền ngay đầu tiên triệu tập hỏa diễm đến thiêu đốt những này cây cối. Nhưng tuyệt vọng rừng rậm như thế nào tốt như vậy đốt? Không đợi hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên, chết héo thân cây liền bắt đầu rành rụm sinh trưởng. Bất quá mấy tức thời gian, liền đem Kim Tử triệt để bao khỏa tại một gốc cây gỗ khô bên trong, triệt để đánh mất năng lực hành động. Một cỗ tuyệt vọng khí tức từ đáy lòng lan tràn ra. Kim Tử trên đỉnh đầu tâm tình tiêu cực số lượng bắt đầu không ngừng nhảy lên. Diệp Vũ cũng không có gấp thu hoạch. Tuyệt vọng loại tâm tình này sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng phóng đại, hắn có kiên nhận chờ đợi quả thành thủ. Thú hổ, còn có một người ở chỗ này đây. Trái sông núi tựa hồ cũng không có đi cứu Kim Tử dự định, mà là chậm rãi hướng về Diệp Vũ đi đến. Một cỗ không thể phá vỡ khí thế từ trên thân nổi lên, nặng nề như núi. Đến mức trái sông núi mỗi đi một bước đều đủ để gây nên thiên địa rung chuyển. Tiểu tử, đối với chúng ta độc thủ, ngươi đây là tại khiêu chiến toàn bộ không có cuối cùng núi. Không thể không nói, ngươi thật rất có dũng khí, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Nói xong, trái sông núi hướng về phía trước đưa tay một chỉ. Diệp Vũ trong nháy mắt cảm giác áp lực vô tận hướng về mình vào tới. Ở sau lưng hắn, sông núi hư ảnh đang dần dần hình thành. Cũng nhiều thua thiệt người mang ma tộc mạnh nhất rèn thể chi pháp Ma Lâm Thiên, bằng không mà nói, Diệp Vũ chỉ sợ ngay cả trong nháy mắt đều nhịn không được. Không được, nhất định phải nhanh phá cục mới được. Diệp Vũ cố nén trên người áp lực, chắp tay trước ngực, thi triển ra vừa mới có được sợ hãi địa ngục. Trái sông núi dưới chân, trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại vô cùng lỗ đen. Màu đen khí tức từ đó lan tràn ra, triệt để đem trái sông núi cùng Diệp Vũ hai người bao phủ trong đó. Tại trong khu vực này, trái sông núi trong nháy mắt cảm giác mình đã mất đi đối thần lực trường khống, tựa như biến thành một cái không có chút nào lực lượng người bình thường. Loại này đánh mất lực lượng cảm giác, để hắn trở nên trong lòng vô cùng bối rối. Ngay sau đó, phía trước Diệp Vũ thân ảnh cũng triệt để tiêu tán. Trái sông núi liều mạng muốn thoát đi nơi đây, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Đang lúc hắn suy tư nên như thế nào phá cục thời điểm, trong trí nhớ sợ hãi tình cảnh bắt đầu không ngừng hiện lên ở trước mắt. Trái sông núi liều mạng nói với mình, đây hết thảy đều là ảo tưởng, không phải thật sự. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế.